Chương 166, tiểu thư Sophia, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 166, tiểu thư Sophia, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Web giống y như cha mình, xem tấm áo giáp trước mắt như mỹ nhân tuyệt thế, yêu thích không rời tay. Cứ giữ khư khư không muốn buông ra, bà rồng cũng rất hiểu ý, liền thuận thế ấn vào trong lòng của Web. Đại hoàng tử được náo vật như quên hết tất cả, không còn chút đề phòng nào như trước nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào tấm áo giáp không rời mắt đại điện hạ, không biết đối với món quà này, ngại nhưng là có vừa lòng hay chăng. Bà rồng cười giả là hài lòng, phi thường hài lòng. Công tước đại nhân có lòng. Đại hoàng tử lúc này mới nhớ đến có người tặng lễ, lập tức buông hộp gỗ ra, đi lên nắm lấy cánh tay của bà rồng dịu đến bên ghế. Bộ dáng muốn bao nhiêu thân mật thì có bấy nhiêu. Vừa rồi có chút quá lời, quản gia đừng giận đâu dám, đâu dám. Bà rồng khiêm tốn được điện hạ cho gặp đã là vinh hạnh của kẻ hạ thần này, đâu dám nói lời nào, quà tặng của công tước đại nhân thật sự là quý giá quá. Không biết công tước có chuyển lời gì đến ta hay chăng? Web vui mừng hỏi dạ thưa. Chủ nhân nhà tôi nói qua, bệ hạ hiện nay như mặt trời đã qua đỉnh, dù có bao nhiêu anh dũng cũng sẽ sớm phải khuất bóng. Còn đại vương tử lại đang độ tuổi xuân, như mặt trời mới mọc, chẳng bao lâu sẽ được thi thố tài năng. Cho nên tặng áo giáp này, mong được cùng với điện hạ kết giao bạn bè. Đại điện hạ nghe được dêm đánh giá cao mình như vậy, lại nạt đúng lúc bản thân bị mọi người lìa xa thì phút chốc đã như tìm được tri kỷ. Bàn luận với bà rồng chuyện trên trời dưới đất không biết mệt. Bà rồng cũng vô tình hữu ý nhắc đến chuyện kế hoạch phục hưng Tây Cảnh khiến dêm suy nghĩ sầu lo suốt thời gian gần đây. Đại hoàng tử trái lại vô cùng hào phóng, gọi ngay quản gia mang đến 500 đồng vàng tín sứ xin hãy nhận lấy chút quà đáp lễ này, xem như là tâm ý của ta muốn giúp đỡ cho công tước, sao có thể chứ? Thần đến để dâng lễ vật, sao có thể nhận? Bà rồng giả vờ từ chối ngươi như vậy là không xem trọng ta. Ta tuy không giàu có bằng phụ vương, nhưng không phải kẻ không hiểu lễ nghĩa. Công tước đã muốn kết giao bằng hữu với ta, lại không nhận giúp đỡ của ta. Vậy sao được chứ? Đại vương tử đã nói đến thế, bà rồng mới miễn cưỡng nhận lấy số tiền này. Sau đó lại bàn luận thêm một chút, rồi mới đứng dậy cáo tử. Hán tử chối lời mời ở lại dùng tiệc của đại hoàng tử, cáo lỗi rằng trên người còn mang công vụ, cần đi chào hỏi các vị quý tộc khác nữa. Cuối cùng trong ánh mắt lưu luyến không rời tiễn ra đến tận hành lang của đại hoàng tử, bà rồng xoay lưng rời đi. Người vừa đi khuất, khuôn mặt nhiệt tình của đại vương tử lập tức xa xuống, không còn chút nào vẻ vui cười hoạt bát khi nãy, mà thay vào đó là vẻ mặt nghiền ngẫm. Trở về chỗ ngồi, hắn lần nữa đưa tay vuốt ve tấm áo giáp cận thân này. Vẻ mặt si mê không hề che giấu quản gia đứng hầu cũng suýt xoa trong lòng, đây đúng là một vật áo. Tấm da mà công tước nạ bộ lì tặng cho quốc vương hắn cũng đã biết, tuy thứ này bé hơn quá nhiều, nhưng tính thực dụng lại càng vượt trội hơn nhiều. Chủ nhân, cái này, ngài xem. Lão quản gia đang muốn hỏi xem chủ nhân nhà mình ý tứ thế nào đối với vị viễn sứ này. Báo với người của chúng ta, giám sát bọn họ thật chặt. Ta muốn biết nhất cử nhất động của bọn họ ở vương đô này, ép lạnh lùng nói, lông mày càng nhíu càng chặt. Bọn họ tặng ta thứ này, rốt cuộc là thực lòng ủng hộ, hay là... Ngồi trên xe ngựa rời đi, bà rồng chỉ hơi liếc mắt nhìn về phía dinh thự đang càng ngày càng khuất xa sau lưng. Hắn có thể đoán được, giây phút này đây, trong bóng tối đã bắt đầu có người điều tra về hành tung của mình. Ngay từ lúc sáng khi rời khỏi hoàng cung hắn đã cảm nhận được có người theo dõi mình rồi. Đây cũng chính là mục đích tặng lễ của hắn. Quậy cho thật đục nước lên, bảo hộ cho mục đích thực sự đến vương đô của mình. Kế tiếp theo đó, bà rồng lần lượt đến thăm mấy vị hoàng tử, công chúa khác. Trừ tứ công chúa cáo bận không tiếp, cả quà mừng cũng không nhận ra thì mọi người đều vui thích vô cùng với quà tặng mà Gem đã chuẩn bị. Nào là bảo kiếm rèn với công nghệ mới, cho đến đồ gốm trắng men, rồi lại đến cả nước hoa VB. Tóm lại chính là tùy người mà tặng quà, ai ai cũng thích. Nhưng càng có thêm niềm vui bất ngờ là đám quý tộc vương đô đều đồng loạt trả lễ. Ai nấy ít nhất cũng là 300 đồng vàng. Bà rộng không chỉ đến nhà hoàng thất, mà còn đi một vòng các quý tộc khác nữa. Gom góp cả thể được gần 1.200.000 đồng vàng. Trực tiếp gấp hơn 10 lần ngân quỹ của bọn hắn ở tại sư tâm lĩnh. Chuyện này làm khi về đến nhà khách, nhìn đến dương vàng chất thành đống. Bà rộng cười đến mức không thể ngủ nổi, chỉ mong có thể lập tức mang đống của cải này trở về sư tâm lĩnh ngay trong đêm. Buổi sáng của học viên kinh đô bắt đầu khá muộn, thường là các học sinh sẽ đến học vào lúc hơn 7 giờ, sau đó sẽ học liền đến gần trưa mới tan học. Sophia cầm theo sách vở đi dọc hành lang học viện, lướt qua từng tốt bạn học đang nháo nhác tìm nơi thích hợp để ăn trưa. Thân ảnh nàng hiểu điêu thức tha, áo dài đồng phục tuy đã có chỗ hơi sờn nhưng không làm nàng có chút nào chật vật, trái lại càng thêm thoải mái tự nhiên, cùng với mái tóc dài vàng óng như suối đổ dưới ánh nắng, đôi mắt xanh biếc như mặt hồ mới vào đông làm cả con người Sophia như xa như gần, như thực như mộng. Nàng chính là mỹ nữ nổi danh nhất của cả học viện hoàng gia vương đô. Thậm chí trong đợt chu du chư quốc vừa qua, đi đến ngũ quốc cũng vẫn là số 1 số 2, là nữ thần được người công nhận. Nam sinh theo đuổi, tặng hoa tặng thư gì đó thật sự là xếp 3 vòng quanh vương đô cũng không hết người. Các nữ sinh thì vừa hâm mộ, vừa ghen ghét, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Chỉ có thể ở sau lưng chê cười nàng gia tộc đã xuống dốc, đến mấy bộ quần áo tử tế cũng mua không được. Sophia, có tiếng gọi cất lên từ phía sau lưng Sophia quay lại, không ngờ là bạn tốt của mình Ẩn Cả đang từ xa chạy tới. Vừa chạy vừa cười cười, không có chút phong thái quý tộc nào. Nàng đối với vẻ không tim không phổi của bạn mình, nhìn nhiều đã thành quen thuộc, không chút để ý nào mỉm cười chạy chậm một chút hộc hộc. Mất chết ta Ẩn Cả vừa thở vừa nói, kỵ sĩ của ngươi đâu? Tiểu thư Ẩn Cả, người đang tìm tôi sao? Sophia chưa kịp lên tiếng thì bất ngờ một giọng nói trầm thấp từ sau lưng của Ẩn Cả vang lên, khiến cô gái nhỏ như hiệu con đập sấm. Lập tức cả người như con bạch tuộc, quặp chặt vào Sophia. Ha ha, nam kỵ sĩ vừa xuất hiện nhìn thấy cô gái này như khỉ ôm cây như vậy thì bật cười ha ha. Khiến Sophia ở giữa cũng không nhịn được mà lắc lắc nhẹ đầu. Hai người này mỗi lần gặp nhau đều là như vậy. Vô cùng ồn ào ồ đèn ngươi dám trêu đồ ta. Ai ẩn cả tức tối, nhảy xuống khỏi người của Sophia, giận dỗi chỉ tay vào người đàn ông nọ, chỉ là cả hai cô gái đều cao chưa đến 1m6, đứng trước người cao đến 1m8 chỉ như con chuột nhỏ đang chỉ mắng con mèo lớn. Bộ dáng 10 phần tức cười. Tin hay không ngay bây giờ ta bảo Sophia để ngươi lập tức cuốn gói ấy ấy đừng kỵ sĩ điện trai lập tức cười khoe hàm răng trắng sáng tan nào dám trêu đùa tiểu thư ai ẩn cả, ai ở vương đô này mà không biết, tiểu thư là hòn ngọc quý trên tay của bá tước phụ chứ. Thân chỉ là một tên kỵ sĩ nhỏ nhoi, sao dám chọc vào. Tiểu thư nghĩ oan cho ta quá rồi bộ dạng cười đùa cợt nhà của Odin làm ẩn cả tức đệ dậm chân mà không làm gì được. Nàng cũng biết rõ người này là thân cận của bạn thân mình, chắc chắn Sophia sẽ không thật sự để hắn đi. Tên kia cũng biết vậy, cho nên một chút cũng không thèm để câu dọa nạt này ở trong lòng. Đó. Sophia, ngươi xem đi. Hắn bắt nạt ta ẩn cả giận quá mà không có chỗ nào phát tiết, đành phải quay sang cáo trạng với bạn thân mình được rồi. Hai người chớ nên ồn ào, còn ở trường đây này Sophia mỉm cười, xoay người bước đi về phía trước thế nào. Hất Hải chạy đến tìm ta là có chuyện gì sao? Đương nhiên là có chuyện rồi. Anh trai ngươi phái tín sứ về vương đô rồi, ngươi đã biết chưa? Ai ẩn cả nhớ đến việc chính, liền lập tức không so đo với ổ rèn nữa, gấp gáp đuổi theo Sophia hỏi đã có nghe qua, chuyện này hiện giờ đã đồn khắp vương đô rồi. Sophia nhàn nhạt trả lời một câu không trách nàng không bất ngờ. Dêm vừa nhận lãnh địa đã sai tín sứ về thành đô dân quả, còn đem nhà vua định hót đến như chim trên trời, cá dưới nước thực tế chỉ mất chưa đến một ngày đã lan truyền khắp nơi trong giới quý tộc bọn họ. Ai nấy đều chê cười, nhà nạ bộ lì trước đây cho dù sùng dốc, nhưng phụ thân của bọn họ dành tiếng là như mặt trời ban trưa, anh dung thiện chiến, làm người ngay thẳng. Thậm chí có thể mang hy vọng vực dậy cả một gia tộc đang suy tàn. Vậy mà không ngờ, con trưởng của hắn lại là phường định hót vô lại. Làm nhục danh tiếng của phụ thân lời khó nghe như vậy, chỉ chưa đến một ngày đã truyền khắp trong ngoài. Sophia muốn không biết cũng khó. Cha ta hôm qua cũng có đến buổi họp, hắn nói tấm da ma thú mà anh trai người tặng quốc vương vô cùng quý báu. Hắn nhìn báu vật vô số, nhưng cũng chưa từng thấy vật nào như thế cả ẩn cả hai mắt long lanh kêu khẽ quản gia đã đến gặp người chưa? Còn chưa thấy đến. Sophia khẽ đáp lời chuyện này thật kỳ lạ. Theo lý thì quản gia phải đến bái kiến ngươi trước mới phải. Dù sao ngươi cũng là nữ nhi trực hệ nhà nạ bồ ly kia mà. Sophia cũng có cùng thắc mắc tương tự. Thông lệ quý tộc dù không có quy định thực sự nào cho việc này, nhưng không chủ nhân nào lại muốn người hầu không đặt mình lên hàng đầu. Bởi vậy cho nên, thường thường sẽ là đến bái kiến chủ nhân trước rồi mới đi gặp đức vua. Nhưng nghĩ đến người anh trai tùy tiện, hoang đường của mình. Nàng lại tặc lưỡi, hắn có thể làm ra những chuyện thế này, cũng không có gì là lạ. Lần trước viết thư, gửi tiền cho bản thân mình, nàng đã vô cùng nghi hoặc, từ bao giờ mà Dêm lại quan tâm đến mình như thế. Hết hỏi han lại lo lắng mình không đủ tiền tiêu. Đi kèm với đó là mấy chục đồng tiền vàng. Nhưng bây giờ, sứ giả của hắn vậy mà không đến gặp mình. Chuyện này kể ra thì thật là mâu thuẫn lớn. Sophia nghĩ đến nát óc cũng không ra nguyên nhân Dêm thay đổi nhanh như vậy. Ô rèn ở một bên khẽ như mày. Hắn dù làm kỵ sĩ cho Sophia một thời gian rất ngắn, nhưng trên thực tế không thuộc nhà nạ bộ lì mà là kỵ sĩ riêng của Sophia. Đối với vị chủ nhân của nhà nạ bộ lì không có bao nhiêu tình cảm, ngược lại vô cùng chán ghét. Ở cùng với Sophia, ô rèn được nghe bao nhiêu là điều xấu của Dêm. Nào là bất tài, lêu lổng, thường xuyên gây họa, thậm chí còn đối xử với nàng rất tệ. Có lẽ xuất phát từ lòng tự ti khi thấy em gái tài giỏi vượt xa mình, Dêm chưa bao giờ có thái độ tốt với Sophia từ khi cả hai trưởng thành. Chính vì thế, Ô Rèn không tự chủ cảm thấy khó chịu khi nghe đến cái tên Dêm Nạ Bồ Ly. Chương 167, xung đột, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 167, xung đột, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Ba người vừa nói vừa đi, chẳng mấy chốc đã đến khu nhà ăn của học viện. Nơi đây chính là trạm truyền thông tin nhanh nhất cả học viện. Thế ở Vương Đô có thứ gì hay, chuyện gì thú vị đều sẽ trong thời gian ngắn nhất đến được chỗ này. Sophia, đến kia ngồi đi ẩn cả chỉ vào một chỗ trống ở trong góc trái của nhà ăn. Khi Ô Rèn đi lấy thức ăn cho cả hai người, Ai ẩn cả nhìn theo bóng lưng rắn chắc của chàng thanh niên kia, bị cười mờ ám với cô bạn thân này, chuyện của ngươi với Ô Rèn đến đâu rồi? Đến đâu là đến đâu chứ Sophia lơ đễnh, tay lật quyển sách dày trả lời ngươi còn giả vờ. Ta nhìn hắn ta thích ngươi đến mức không ngại cho thiên hạ đều biết. Lâu nay trong học viện đều đồn là ngươi và hắn là một đôi đó ngươi cũng biết nói đó là tin đồn. Một ngày ở Vương Đô đều là tin đồn lớp lớp. Chẳng lẽ đều là thật sao? Nhưng lần này không giống nhau ẩn cả không buông tha ta ở cùng các ngươi mỗi ngày, mọi chuyện của các ngươi ta đều nhìn ở trong mắt. Tuy rằng ta không có trí thông minh hơn người như ngươi, nhưng về chuyện tình cảm ta sẽ không lầm đâu. Ô Rèn thực sự thích ngươi đó Sophia nghe đến đây thì ngẩng mặt lên. Đôi mắt sâu thẳm nhìn vào ẩn cả không chút dao động nếu đúng như lời ngươi nói, Ô Rèn thích ta. Vậy thì ngày mai ta sẽ đuổi hắn đi nàng nói xong câu này, không có quá nhiều biểu tình, lại cúi xuống tiếp tục đọc sách đuổi hắn đi. Ngươi không đùa chứ ẩn cả hoảng hốt ngươi chẳng lẽ không có chút nào rung động vì hắn hay sao chứ? Hắn rõ ràng là một người vô cùng xuất chúng tiêm mà ta và ngươi có thân phận gì? Thân phận gì là sao chứ? Chúng ta là bạn thân ải ẩn cả khó hiểu trước câu hỏi đột ngột của bạn mình hơn thế nữa, chúng ta là quý tộc. Là những con em ăn hưởng lợi lộc từ gia tộc. Tổ tiên chúng ta đổ máu, đổ sức, đổ sinh mạng trên chiến trường để tranh giành lấy vinh quang. Chính là thứ mà chúng ta ngày nay tiêu phí hàng ngày. Dừng một chút, Sophia nói tiếp từ nhỏ chúng ta đã sinh hoạt tốt hơn hẳn người khác. Lớn lên lại áo quần không lo, cơm ăn không sầu gần một năm vừa qua tham gia chu du trừ quốc người cũng không phải không nhìn thấy, nạn đói diễn ra có bao nhiêu quyết liệt, mạng người dường như không đáng tiền vậy. Những cái này, ta đều hiểu. Ai ẩn cả ngắt ngang lời Sophia, nhưng như thế có liên quan gì đến chuyện tình cảm của ngươi chứ? Chúng ta có được hết thảy đều nhờ gia tộc. Đến lúc cần thiết, chúng ta phải thực hiện nghĩa vụ với gia tộc. Sophia trầm giọng, chuyện hôn sự trong giới quý tộc, có mấy người được tự mình lựa chọn cơ chứ? Hầu hết đều là lợi ích kết hợp, gia tộc liên hôn, đổi lấy về cho mỗi nhà cơ hội phát triển đi tiếp, thế nên ta không muốn có những dính dáng thế này. An nói hàm hồ, ẩn cả không nhịn được kêu khẽ, sao ngươi có thể nói như vậy? Chuyện vợ chồng chính là đôi bên tình nguyện, yêu nhau say đắm rồi dưới chân thần minh thể nguyện sống chết. Sao ngươi lại có suy nghĩ lệch lạc như vậy chứ? Không phải là suy nghĩ lệch lạc, thường được quyền lợi thì phải thực hiện nghĩa vụ mà thôi. Đó là sự thực, ai đã nhét cho ngươi sự thực này? Là tên anh trai phế vật kia của ngươi sao? Hắn lên làm công tước rồi, bây giờ muốn chi phối cả chuyện yêu đương của em gái mình rồi sao? Không phải hắn. Ai ẩn cả? Là ta đã biết từ sớm mà thôi, đến lúc này, ngươi còn muốn nói đỡ cho hắn hay sao? Giọng điệu vô sỉ thế này, ngoài đại ca ngươi ra, không ai khác có thể nói ra được. Ai ẩn ca hận đến nghiến răng ken két, ngươi không cần lo lắng, nếu hắn muốn bắt ép ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi có thể nói với ta. Một khi ta chuyện này nói với cha ta, dù có 10 tên dêm cũng không ép được ngươi. Ê Sophia đối với sự cố chấp của bạn mình, không biết làm gì khác hơn là thở dài một hơi, nhưng cũng đồng thời thấy sự ấm áp lạ thường. Có trời mới biết được, trong gần một năm này, bản thân nàng một mình đối diện với sự ra đi của phụ thân, sự ghẻ lạnh của anh trai có bao nhiêu khổ sở. Nàng dù sao cũng chỉ là một tiểu thư 16 tuổi mà thôi. Dù cho cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là vỏ ngoài. Còn thực ra, có thiếu nữ nào lại không có anh hùng ngọc chứ? Nàng bất giác trong đầu nghĩ đến một hình ảnh anh Tuấn. Hai vị tiểu thư, đang bàn chuyện gì mà nói đến say sưa vậy? Ô rèn từ phía sau, tay bưng hai khay đồ ăn đi đến. Nói rồi nhẹ nhàng giặt xuống trước mặt hai nàng. Bánh mì, thịt nguội cùng với canh súp đã nóng bốc khói nghi ngút. À, chúng ta đang bàn đến chuyện sinh nhật của ạ là xin. Muốn đi mua mấy bộ lễ phục, ẩn cả nói làm đi. Ồ, vậy sao? Ô rèn dịu dàng lau thìa cho Sophia, vừa dùng ánh mắt nâu sâu hút hồn nói, dù tiểu thư đi đến đâu, ta cũng sẽ theo ngài. Sophia tay khẽ run lên một chút. Nàng biết cuộc đối thoại vừa rồi đã bị ổ rèn nghe được. Người thôi đi. Ai ẩn cả kêu lên, Sophia, thế nào, chúng ta đi chứ? Nguyên bản, mấy ngày sau đó là sinh nhật của Alexin, con gái của công tước Rồ San Tín. Con cháu quý tộc ở Vương Đô đều được mời đến tham dự trong đó. Những hội họp vui chơi, tiệc tùng thế này hầu như giống với một hội xem mắt. Đại đa số các con cháu quyền quý đều sẽ chọn người vừa mắt, tương đồng bối cảnh để làm quen kết bạn. Nam nữ có thể đến việc yêu nhau mà đối mặt với yến hội như thế, các nam nhân phải chuẩn bị quà mừng xa xỉ, các thiếu nữ phải điểm tô son phấn rực rỡ diễm lệ. Mà căn bản nhất của việc trang điểm dịp này không gì khác hơn chính là lễ phục. Ai ẩn ca, ngươi không cần phải rủ nàng đâu. Nhà Napoli đã chuyển khỏi Vương Đô được mấy tháng, ở đây lại không có gian hàng cửa hiệu gì của bọn họ, cũng không có điển trang dinh tự gì. Đoán chắc nàng đã không còn bao nhiêu sinh hoạt phí rồi. Sophia còn chưa kịp lên tiếng, phía sau đã vang lên tiếng thiếu nữ cười nói, đến đồng phục Vương Đô cắt may riêng, chỉ hơn 10 đồng kim tệ nàng còn mặc đến sờn cả rồi. Đoán chắc là không đủ tiền để mua đến một đôi giày vũ hội ấy chứ. Theo sau tiếng nói, là mấy người, ca nam lẫn nữ, tuổi tác cùng hai người tương đồng đi vào ngồi ở bàn bên cạnh mấy cô thiếu nữ này. Vẻ ngoài không được một phần của Sophia, nhưng trên người đồng loạt đều là váy áo tinh mỹ, nhìn sơ cũng đã thấy là hàng cao cấp, cảm giác đem lại quý khí 10 phần so sánh với người mặc áo đồng phục có chút bận tay mà nói, tương phản giữa hai người không phải là nhỏ. Cản sở. Ai nói Sophia không có tiền mua chứ? Chỉ là nàng không thèm trưng diện mà thôi. Ẩn cả nhìn thấy bạn thân mình bị chê cười, máu nóng dồn lên lập tức cự cãi lại thôi. Ai ẩn cả, không cần tranh cãi với bọn họ, Sophia không muốn tự lại. Tình hình của gia tộc Napoli thế nào, cả giới quý tộc không ai là không biết. Ta cũng không có ý định đi mua thêm. Dù sao bộ lễ phục trước đó của ta vẫn còn mặc được. Đám người nghe được lời này thì cười cười khinh thường. Dù cho Sophia không muốn tranh giành, bọn họ cũng quyết không buông tha. Ta thấy ngươi nên đi mua đi. Lần trước cả một năm, tiệc tùng ngươi đều như cũ mặc hai bộ lễ phục. Không xanh thì trắng, không trắng thì xanh. Làm ta nghĩ nếu không may có đi dự đám tang, ngươi cũng sẽ phải chọn một trong số đó mất. Thiếu nữ tên Cản Sở sắt xéo, dù sao gia tộc ngươi lãnh địa ở tuất tận cực tây. Nơi đó nghe ra đều là trốn dã man. Sao có thể cho ngươi đủ tiền mua lễ phục? Không bằng ngươi đến làm công cho dinh thự của ta mấy ngày, có lẽ lại gom đủ chăng? Có khi lại đủ sức, chu cấp cho tên anh trai phế vật của ngươi không biết chừng. Ngươi! Nghe có người động đến gia tộc mình, Sophia không khỏi tức giận. Nhưng ngay lập tức, nàng lại phải kìm xuống. Gây sự với bọn họ lúc này, thật sự không phải là quyết định khôn ngoan. Ở một bên Ozen đã lặng lẽ sờ vào chuôi kiếm. Chỉ cần Sophia muốn, hắn lập tức sẽ cho đám quý tộc ở đây máu vẩy đứng trường. Đám công tử quý tộc kia nhìn hành động của Ozen, không ai động nhưng đều đồng loạt nuốt nước bọt đến được một cái. Tên này nhưng là không dễ chọc. Hắn năng lực cá nhân mạnh mẽ vô cùng. Một người đánh cả mười mấy người không phải nói chơi. Không ít vương công quý tộc theo đuổi Sophia đều bị một mình hắn cản lại. Phái người đánh hắn thì chỉ trong nháy mắt, Ozen đã chém đám người kia thương tích đầy mình. Nếu không phải hắn sợ pháp cảnh vương đô, e là đám người kia phải mất mạng tại chỗ. Bởi vậy, trong trường có đồn đoán hắn là một tên thần vệ quân. Người không đồng ý. Thế thì thôi, vậy Cản Sở nắm bắt nhịp điệu rất tốt, chọc tức đối phương, nhưng lại không chờ đối phương phản kích mới rút lui, chủ động không thèm nhìn ba người ngồi cạnh nữa mà quay sang trò chuyện với đồng bạn. Bị xem như không khí, nhưng Sophia biết chuyện đến đây là dừng. Đành quay lại ăn trưa, Ai ẩn cả thì mặt mày sầm xì hẳn đi, dầu mồm muốn cái tiếp nhưng bị Sophia nắm chặt tay, ra hiệu bỏ đi. Xin hỏi, tiểu thư Sophia Napoli có ở đây không? Mọi người xung quanh vốn đang còn xem trò hay, nhưng đúng lúc một âm thanh gọi đến. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía cửa, là một hầu gái của học viện ta chính là Sophia, không biết có chuyện gì sao?
Sophia tiểu thư, quản gia trưởng của công tước Gem Napoli đang tìm ngài, hiện đang ở bên ngoài phòng ăn, muốn xin vào gặp ngài.
Ồ, là ông ấy tới sao?
Sophia nghe được là bạn rồng đến thì không khỏi vui mừng, lập tức hướng về phía cửa mà đi. Hải ẩn cả, ngươi cứ ăn trước đi, ta ra ngoài xem một chút. Nói xong nàng liền đi theo hầu gái ra ngoài.
Chương 168, xa hoa cực độ, 1, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá.
Chương 168, xa hoa cực độ, 1, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá.
Quản gia trưởng nhà Napoli sao? Nghe nói hắn chính là người đã định nọt quốc vương vui đến thất thân trên đại địa đó.
Cản sở ý vị sâu xa nói thế nào? Muốn đi xem một chút không?
Ta cũng tò mò vị này mặt ngang mũi dọc ra sao đây. Nửa câu đầu là cản sở còn tự nói, nửa sau là nói cho hai người ở bàn bên cạnh nghe. Cả nhóm của cản sở cùng mấy tên nam sinh không hẹn mà cùng lục tục đứng dậy hướng cửa mà đi.
Olen và ẩn ca nhìn nhau rồi cũng lập tức theo gót ra ngoài, bỏ lại cả sảnh người đang hóng hớt chuyện vui phải hiểu xỉu quay lại bàn ăn.
Hầu gái đi trước một đoạn dẫn đường, xuất hiện đã bước đến bên cạnh bà rồng thì thầm nói gì đó. Theo sau mới là Sophia từ từ tiến đến bà rồng.
Sophia thấy được thân ảnh của bà rồng giữa đoàn người đang xách theo đủ thứ dương hộ, sung sướng kêu lên nàng và bà rồng có thể nói là tình như cha con.
Trước đây, phụ thân vì muốn để cho đại ca nàng làm người thừa kế, thường xuyên mang theo hắn đi khắp nơi. Mẹ nàng lại mất sớm, trong nhà chỉ có một mình bà rồng thực sự chăm sóc nàng từ nhỏ đến lớn. Phụ thân bất hạnh qua đời, nàng cũng được bà rồng báo tin cho. Trong thư tất cả đều là quan tâm đến Sophia, hơn nữa còn thề rằng chỉ cần hắn còn tại một ngày, sẽ mãi trung thành với Napoli. Một ngày phần tình cảm này với Sophia mà nói còn sâu đậm hơn cả với đại ca ruột thịt của mình.
Tiểu thư, nghe thấy có người gọi mình, bà rồng quay qua nhìn thì bối rối không nhận ra ai.
Phải đợi một chút, đôi mắt hơi có chút nếp nhăn mới nhận ra đó chính không ai khác là tiểu thư. Nàng ăn mặc quả thực quá mức một mặt rồi. Bộ đồng phục mặc trên người chính là loại cũ của năm ngoái, đã hơi có chút bạc. Mà mặt khác, những món đồ được xem như nhãn hiệu được thiếu nữ quý tộc yêu thích như dây chuyền, nhẫn, lắc tay một thứ cũng không có. Đây không chỉ là yêu thích cá nhân, càng là một loại biểu tượng cho giai cấp ưu việt bà rồng. Ông càng già càng dẻo dai rồi.
Sophia rồng nhịn được xúc động, vừa đến đã ôm chầm lấy bà rồng, đợi trong lòng hắn mấy giây rồi mới buông lời nhận xét.
Tiểu thư cũng ngày càng xinh đẹp rồi. Bà rồng đối với Sophia cũng thực lòng yêu thương như con gái, mỉm cười nói.
Đúng lúc này, từ trong trường đi đến hai nhóm người vừa đi vừa nói gì đó.
Bà rồng nhìn lên các loại trang sức trên người bọn họ, tất cả đều là loại mới nhất, bất luận là kiểu dáng hay màu sắc đều rất thời thượng. Hẳn đây mới là bộ dạng nên có của thiếu nữ ở tuổi này. Hắn lập tức đau lòng cho tiểu thư nhà mình. Tiểu thư, thời gian ngài ở học viện hoàng gia vẫn còn tốt chứ?
Rất tốt đây. Lần này Chu Du Chư Quốc ta học được rất nhiều thứ mới, thậm chí còn nạt về cho chúng ta quán quân ở Nanh Sói Công Quốc nữa kìa. Sophia mỉm cười sán lạ, thế nhưng trong mắt bà rồng lại đầy chua xót.
Đó là đồng bạn của ngài sao?
Bà rồng chỉ vào nhóm mấy người ở xa. Mấy người cản sơ lúc này đã dừng bước, đứng từ xa chỉ trỏ trỏ. Còn nhóm Ô Rèn và Ẩn Cạ thì cũng từ từ tiến đến, đứng bên cạnh của Sophia.
À đúng rồi, đây là bạn thân nhất của ta, Ẩn Cạ Phùn,
con của bá tước Phùn.
Ai Ẩn Cạ nghe Sophia giới thiệu thì khẽ nhún người, vừa nâng gấu váy làm động tác chào với bà rồng, còn hắn cũng cúi người đáp lễ. Còn đây là Ô Rèn, kỵ sĩ ta thu nhận được trong chuyến Chu Du Bách Quốc lần này. Ô Rèn vốn là nô lệ ở Chim Vương Công Quốc, được ta cứu sống nên nguyện ý đi theo ta.
Hắn rất có thực lực đó.
Bà rồng quan sát Ô Rèn từ đầu chí cuối, một thanh niên cao giáo, tuổi tác có lẽ xấp xỉ với đại nhân, gương mặt góc cạnh, chân tay rắn chắc. Người này là một tinh binh. Bà rồng nhanh chóng cho ra kết luận.
Xin chào ngươi Ô Rèn, rất vui vì ngươi là một phần của đội kỵ sĩ nhà Napoli. Bà rồng đưa tay ra bắt theo quy chuẩn nhà binh của sư tâm lãnh, tuy nghi thức này không thường gặp, nhưng cũng không phải quá hiếm lạ.
Đúng lúc mọi người nghĩ Ô Rèn sẽ vui vẻ đón lấy cái bắt tay than thiện của bà rồng, thì Ô Rèn chỉ nhìn tay của người đối diện rồi thả ra một câu bằng giọng không mặn không nhạt. Chào ngài quản gia.
Xin sửa lại một chút, ta chỉ là kỵ sĩ của riêng tiểu thư Sophia, chứ không phải người của đội kỵ sĩ nhà Napoli. Hắn cố tình nhấn mạnh chữ nhà Napoli, thậm chí đến ngay cả Sophia hắn cũng không gắn với họ Napoli. Đủ thấy hắn có bao nhiêu phản ứng việc này.
Ồ, không cần rạch ròi như vậy, tiểu thư là em gái của công tước đại nhân.
Là người nhà Napoli, ngươi là kỵ sĩ của nàng, tất nhiên cũng sẽ thuộc đội kỵ sĩ nhà Napoli rồi.
Bà rồng kiên nhẫn nói, không, tiểu thư chỉ là tiểu thư mà thôi. Số phận nàng không gắn với bất kỳ gia tộc nào.
Nàng chỉ là chính nàng, không phải như lời ông nói, là em gái của bất kỳ ai.
Sophia khẽ kéo tay của Odin. Nàng biết chính những lời mình nói trong nhà ăn đã khiến ác cảm của Ổ Rèn về nhà Napoli càng ngày càng nặng. Trước đó, Sophia thường xuyên kể rằng từ 3 năm trở lại đây, tính cách anh trai trở nên ngày càng quái lạ. Hắn thường xuyên bày trò trêu chọc, thậm chí là làm bị thương Sophia. Dù lời nói hay hành động cũng ngày càng tùy tiện, không chút kiêng dè. Không chỉ khiến phụ thân thất vọng, càng là làm dòng họ Napoli thành trò cười ở Vương Đô.
Chính vì thế, người tính cách thẳng thắn như Ổ Rèn không hề để dêm vào mắt, dù Sophia có nói chắc chắn đại ca nàng có nỗi khổ gì đó nên mới, Ổ Rèn cũng không để vào tai.
Cuối cùng thì hôm nay cũng đã bộc phát. Bà rồng còn chưa kịp nói gì, thì cảnh vệ thân cận đứng sau lưng đã bực mình thốt ra.
Người sao có thể không có gia đình được chứ?
Tiểu thư là em gái của đại nhân, điều này là rõ ràng, sao có thể nói không phải được? Người đúng là không thể không có gia đình. Ổ Rèn từ tốn đáp lời, nhưng nếu gia đình đó suy sụp tàn tạ, hơn nữa đại ca lại là dạng vô mưu vô dũng, chỉ biết ăn bám vào hào quang gia tộc, như vậy thì gia đình đó có cần hay không?
Ngươi dám? Vệ binh nghe được lời nói bóng gió của Odin lập tức nổi giận muốn xông lên ăn thua đủ với kẻ trước mặt. Bọn hắn đều là vệ binh thể trung thành với công tước, thậm chí đổi lại là cha mẹ bọn hắn nói ra câu này, họ cũng sẽ không bao giờ tha thứ được rồi. Kép bạn rồng nheo đôi mắt, ra tay ngăn lại, dù sao cũng là kỵ sĩ của tiểu thư. Không được vô lễ, Kép không tin được vào tai mình. Trong ấn tượng của hắn, chỉ cần là kẻ dám bất kính với đại nhân, không kể hắn là ai, bạ rồng cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ. Vậy mà giờ, Ô Rèn trái lại, coi đây là bạ rồng cũng đã nhận lời mình nói là đúng, nhướng mày rồi quay đi. Ồ, đây là quản gia trưởng nhà Napoli sao? Sophia, sao ngươi không giới thiệu với chúng ta một chút? Nhóm cản sơ bị bỏ quên từ nãy bây giờ mới lên tiếng nghe được giọng nói này, Sophia biểu hiện hơi có chút mất tự nhiên. Nàng sợ rằng cản sơ sẽ nói gì đó khiến bạ rồng xuống đài không được. Kể cả ẩn cạ và Ô Rèn biểu hiện cũng trong giây lát cứng đờ. Bạ rồng nhìn thấy cảnh này thì biết kẻ đến không thiện. Nhưng hắn cũng không có gì phải lo. Một đám trẻ danh mà thôi, hắn còn có thể đối phó được. Sophia không có cách nào, đành phải giới thiệu, bà rồng, đây là bạn cùng lớp của ta. Con của tử tước bà Tuyền. Cản sở bà Tuyền hân hạnh được gặp ngài, tiểu thư bà rồng nghiêng đầu ra ý chào. Không dám. Cản sở nói ngay ngài nói xem, Napoli dù sao cũng là một họ công tước. Công danh lãnh địa đều có. Thế mà đối xử với tiểu thư nhà mình ra sao vậy? Ta thấy lời của kỵ sĩ ổ rèn không sai. Nhà này, e là dựa vào không được rồi ổ. Lời này từ đâu mà nói? Bà rồng vừa hỏi từ đâu à? Từ trang phục mà Sophia mặc ngay đây, cản sở chỉ tay vào bộ quần áo giản dị của Sophia đây đã là mẫu từ năm ngoái rồi. Nàng cả năm cũng chưa thay được bộ lễ phục nào ra hồn. Ngài nói xem, có con nhà công tước nào bị đối xử như vậy? À, ra là chuyện này, bà rồng xem như đoán được ý đồ của cô nhóc trước mặt. Không gì hơn chính là làm cho mọi người xung quanh chê cười nhà Napoli nghèo túng, tiền bạc đều dùng để lịnh nọt người khác, để con cháu nhà mình chịu khổ. Đây là một dao hai mạng, vừa để tiểu thư khó xử, vừa làm nhà Napoli danh dự chạm đáy. Đúng như dự đoán, rất nhiều con em quý tộc muốn xem chuyện vui đã từ xa xa đứng xem bọn họ đối thoại. Nhưng hắn từ xưa đến nay không phải loại ăn chay, chỉ là loại âm mưu này không đủ để bản thân hắn nhìn vào mắt. Tưởng gì, tôn chỉ của nhà Napoli là thả thiếu cũng không đủ, mọi thứ dùng đều là tốt nhất, sẽ không bao giờ sơ sài. Qua loa nói đoạn, bà rồng vỗ tay. Cận vệ lập tức bưng đồ đến. Thời gian trước lão gia chủ qua đời, tiểu thư theo lý không nên ăn mặc phô trương, ăn mặc như bây giờ thần có thể hiểu được. Nay tang kỷ cũng qua rồi, cần chú trọng lại cách ăn mặc đi thôi. Nói rồi, bà rồng vươn tay ra mở gần 10 chiếc dương mang theo. Chương 169, Sa Hoa Cực Độ 2, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 169, Sa Hoa Cực Độ 2, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Trong dương lẳng lặng nằm mấy món đồ vật, cản sợ tiến lên nhìn kỹ thì không dám tin vào mắt mình nữa. Một bộ váy dạ hội, thứ này thì không quá lạ. Ở Vương Đô nàng cũng đã nhìn thấy mấy lần, là ở xưởng may hoàng gia. Nhưng đây xem như là thứ bình thường nhất trong số đồ vật có mặt. Một sợi dây chuyền làm bằng bạc. Vốn dĩ là không có gì, nhưng trên đường nét tinh xảo ở trung tâm đính một viên đá màu xanh lam trong suốt to như quả trứng chim bồ câu. Người nào tinh ý sẽ nhận ra ngay đây chính là đại danh đỉnh đỉnh thần thạch của giáo hội Jem lúc ở sư tâm lĩnh đã đặc biệt chọn trong đống khuyết âm thạch ra một viên tốt nhất, muốn đem đi làm trang sức cho Sophia. Dù thứ này trong tay hắn cũng chỉ có tác dụng thực tế mấy đầu đó, nhưng đối với thê nhân lại là bảo vật có tiền cũng có mua. Tiếp theo càng là áo, mũ, giày, vòng tay v.v. đủ loại xa hoa. Bất kể là họa tiết hoa văn hay là chất liệu cấu thành đều có thể dùng quý giá để hình dung ra. Riêng chiếc dương cuối cùng, bà rồng lại không có mở ra. Sophia choáng váng nhìn vào những thứ trước mặt. Nếu nàng đoán không lầm, những thứ này đem đổi ra đồng vàng ít cũng cả bạn. Đặc biệt là sợi dây chuyền, đôi bông tai và vòng đeo tay có gắn thần thạch kia càng là không ai bán ra. Rốt cuộc bà rồng lấy thứ này ở đâu ra? Bà rồng, ngươi cầm những thứ này mang đến, đại ca ta có biết không? Nàng lo lắng hỏi. Tiểu thư có thể yên tâm, bà rồng mỉm cười hiền lành, đa phần đều là đại nhân chuẩn bị cho người. Nói đoạn hắn đẩy chiếc dương cuối cùng đến trước mặt của Sophia. Còn đây, đây chính là thứ đại nhân đặc biệt căn dặn để ngài mở ra. Sophia tò mò vươn tay mở chiếc hộp. Bên trong là một chiếc áo choàng làm bằng lông cáo, cả một chiếc áo lớn trắng mướt, ngân châm bạc ánh lên theo sắc nắng chiếu vào, tỏa ra luồng sáng khiến mọi người hơi có chút thất thần, là một tấm da lông của ma thú. Thứ này so với da thuần thì càng thêm kinh khủng, vì muốn thuộc da thông thường cần loại bỏ toàn bộ lông trên mặt, nhưng chiếc áo choàng này lại giữ lại nguyên vẹn. Có thể nói trong mắt nữ tính, lớp lông mịn màng kia thật sự xứng đáng đem cả mạng da đổi lấy. Sophia nhấc chiếc áo choàng ra khỏi hộp, cảm nhận lớp lông mịn như nhung lướt qua từng kẽ ngón tay vô cùng dễ chịu, cả người có chút mở ra. Không khí toàn trường đông rơi vào im lặng, ai cũng há hốc mồm nhìn chằm chằm vào chiếc áo. Ai cũng nói người đẹp vi lụa nhan sắc của Sophia vốn đã có thể dùng mấy chữ kinh động thế nhân để hình dung, nay nếu mặc thêm thứ này càng như nữ thần trên trời. Cản sợ lúc trước còn đang niệm ai Sophia, giờ này mặt mũi tái mét như ăn phải chuột chết. Hai người cạnh tranh với nhau xưa nay đều là cản sợ thua. Bất luận là học vấn, nhan sắc đến khí chất, dù thực tế Sophia đều chưa từng có ý định tranh giành gì. Mọi khi thấy cản sợ đều chỉ tránh đường khác, không có qua lại gì. Nhưng càng là như thế, càng khơi dậy trong cản sợ sự ghen tức mãnh liệt hơn nữa. Trong mắt nàng, hành vi của Sophia chính là sỉ nhục bản thân mình, coi rằng hai người không cùng một đẳng cấp. Nhưng ngặt nỗi mọi chuyện nàng cho là ưu thế của bản thân, trước mặt Sophia đều như không đáng nhắc tới. Thế là cản sợ chỉ còn có thể đi rêu rao, rêu xấu nhà Napoli cùng với tên anh trai phế vật của Sophia, xem đó như là vết đen lớn nhất của cô ta mà công kích. Chỉ có như thế, cản sợ mới xem như vớt vát được chút mặt mũi của bản thân mình. Nhưng mà, bây giờ xem ra, đến chút thể diện đáng thương này xem ra cũng không giữ được nữa rồi. Nhìn bộ dạng của Cản Sơ, bà rồng lúc này mới mở miệng, không biết những thứ này đã đủ chứng minh tình yêu thương mà công tước đại nhân chúng ta dành cho tiểu thư chưa?
Cản Sơ tiểu thư.
Đúng đó, Cản Sơ còn chưa kịp lên tiếng, Ai Ẩn Cả đã chen vào người thường đem ra thế đi rêu rao, nói cái gì mà cây không thẳng là cây cong, nói anh trai nàng không thương em gái, bây giờ thì sao đây? Bị những lời của Ẩn Cả nói đến xấu hổ không thôi, Cản Sơ không còn cách nào, cũng không sao phản bắt được, đành phải xám xịt rời đi, đến một lời hung ác cũng không dám nói ra. Ai Ẩn Cả thấy cảnh này thì không khỏi đắc chí ôm lấy cánh tay Sophia cười khanh khách, nhưng nhìn đến tấm áo choàng trong tay nàng thì lại hâm mộ vô cùng. Sophia, ngươi mặc chiếc áo này lên, đảm bảo sẽ rất đẹp. Ai Ẩn Cả sờ lên chiếc áo hoa, thật sự là mịn quá đi, nhìn cô bạn mình đã thèm sắp nhỏ dãi ra ngoài, Sophia mỉm cười, choàng luôn chiếc áo mới của mình lên người của Ai Ẩn Cả. Ngươi thích như vậy, ta tặng ngươi đó. Ai Ẩn Cả nghe được thì sững sờ, hai tay vuốt nhẹ mép áo cứng đờ tại chỗ, như không tin được vào thai mình, cái này sao được chứ? Ai Ẩn Cả lắp bắp, đây là đại ca ngươi tặng kia mà không sao? Ta nhìn nó chẳng phải rất hợp với ngươi đó sao? Sophia mỉm cười hiền lành. Thời gian này làm bạn cùng nhau, ngươi giúp ta biết bao nhiêu việc. Nay chỉ là một chiếc áo thôi, có gì đâu chứ? Ai Ẩn Cả quả thực rất thích chiếc áo này, nàng chỉ vừa nhìn đã không thể giấu nổi yêu thích của mình. Tựa như kẻ háo sắc gặp được mỹ nữ vậy. Nhưng yêu thích là yêu thích. Nàng hiểu rõ món quà này quý giá đến mức nào. Thậm chí kể cả anh trai của Sophia cũng chưa chắc đã biết giá trị thực của nó. Đến đây, Ai Ẩn Cả ái ngại nhìn sang bà rồng. Nàng không muốn buông tay, nhưng lại ngại không dám nhận. Chỉ biết nhìn về phía kẻ đại diện của chủ nhân chiếc áo. Trái với sự xoắn xuýt của Ai Ẩn Cả, bà rồng lại vô cùng bình thản. Tiểu thư Ai Ẩn Cả, nếu như tiểu thư nhà ta đã tặng ngài, chứng tỏ ngài ấy thực lòng muốn kết giao. Nếu như ngài không nhận, như vậy thực sự là khinh thường kết bạn với gia tộc chúng ta rồi. Nhưng món quà này quá quý giá. Ai Ẩn Cả ngập ngừng ha ha ha. Gia tộc Nạ Vỗ Lì dù thế nào cũng là công tước một phương. Thứ này với chúng ta mà nói cũng không đáng gì. Chỉ là ngặt nỗi không biết ở vương đô tiểu thư có một mỹ nữ làm bạn, nên trên đường chuẩn bị quà ta không có đem theo. Còn phải xin ngài thứ tội nữa kìa, chuyện này thực sự như một hòn đá lớn ném xuống mặt hồ tĩnh lặng làm cả Ẩn Cả và Sophia trợn mắt. Thứ trong lòng họ quý giá như một toàn thành, qua lời bạn rộng lại là thứ đồ không đáng tiền mà thôi. Ai Ẩn Cả lòng đã hơi siêu, lại thêm bạn rộng thuyết phục, liền cảm ơn rối rít mà nhận lấy món quà bất ngờ này, để sắp tới đem về khoe với cha mẹ, nhất định khiến bọn họ lắc mắt. Ai Ẩn Cả thầm nghĩ. Sophia nhìn thấy bạn vui vẻ trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều, mọi lo lắng cũng biến mất, chăm chú xem lên mấy món đồ được mang tới. Cuối cùng, ánh mắt của nàng lại va vào chai nước hoa to bằng cổ tay, được thổi thủy tinh trong suốt vô cùng tinh xảo để ở một bên. Hoa, đây là nước hoa nhà nào? Vỏ bọc tinh xảo như vậy. Ai Ẩn Cả thấy Sophia cầm lên thì cảm thán. Nước hoa thì nàng thấy cũng đã nhiều, chai đựng thủy tinh cũng không phải là không có. Thế nhưng tinh xảo đến mức làm thành hình xoắn ốc như chai Sophia đang cầm trên tay thì quả thực là trước nay chưa từng nhìn thấy tiểu thư thử dùng đi ạ. Bà rồng không trả lời mà chỉ tủm tỉm nói. Sophia nghi ngờ nhưng cũng thử thoa một chút lên tay. Không nghĩ đến, lọ vừa mở ra, một hương thơm thoảng qua khiến nàng lập tức cảm giác như mình đang ở giữa một cánh đồng xanh ngát. Mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ bay lững lờ trong không khí, theo gió tản mát ra xung quanh, khiến những người đã đi rồi lại bị cuốn hút quay trở lại. Ai nấy đều bị mùi hương này chinh phục đến thất thần. Bà rồng tuy ngửi nhiều thành quen, nhưng cũng không thể không choáng ngợp. Đại nhân nói long diên hương để bình thường có thể không sao, một khi pha vào nước hoa thì chính là cực phẩm nhân gian, quả thực không sai chút nào. Hai vị tiểu thư có thích thứ này chăng?
Thích.
Bạn rồng, thứ này rốt cuộc là từ đâu đến? Sophia lắp bắp. Nàng ở vương đô, người qua không biết bao nhiêu nước hoa khác nhau, không có thứ nào có thể sánh được với nước hoa trong tay nàng, đây hoàn toàn không thể cùng một cấp độ so sánh. Thậm chí đặt chung một chỗ cũng là sự sỉ nhục với tuyệt phẩm trong tay. Nhưng đối với lời thắc mắc này, bạn rồng chỉ mỉm cười không nói. Rồi thản nhiên để Sophia tiếp tục xem những món quà mình mang đến. Sophia đảo qua một lượt, choáng váng với sự xa hoa trước mặt. Nếu trước đó, nhà Nạ Vỗ Lì trong ấn tượng của nàng đã nguy ngập đến sắp bị hủy diệt đến nơi. Vốn có lãnh địa còn được xem là chuyện tốt, thế mà không nghĩ đến bị đẩy đến cực tây xa xôi. Nàng còn cho là mình cần cố ở vương đô mở được cửa hiệu gì đó, phụ cấp một chút cho đại ca ở xa. Không nghĩ đến đại ca ra tay một lần liền khiến thế nhân kinh động. Đồ vật đưa đến đắt tiền bao nhiêu tạm thời không nói đến. Cho dù là nước hoa hay áo choàng lông đều là thứ vạn kim có cầu. Trực tiếp đem hiểu biết của nàng phá vỡ, rốt cuộc kia thực sự là anh trai của nàng sao?
Đại ca, có khỏe không?
Sophia để mặc Ẩn Cả kiểm kê quà mừng giúp mình. Đoàn người đi vào đỉnh nghỉ mát ngồi, Sophia mới cắt tiếng hỏi bà rồng. Đại nhân, mọi việc đều tốt lành, chỉ là công việc lãnh địa thường xuyên bận rộn, thức khuya dậy sớm là chuyện thường tình, bởi vậy cho nên có gầy đi đôi chút. Lời này của bà rồng chính là sự thật. So với lúc ở vương đô, dêm gầy đi là thứ mắt thường cũng nhìn ra được. Xét cho cùng, thời điểm bọn họ đến, lãnh địa ngổn ngang bể bộn đủ thứ, dêm phải hao tâm tổn sức không phải người thường tưởng tượng được mới có thể có cảnh tượng vạn vật cùng hưng như hiện nay. Đại ca thay đổi nhiều như vậy sao? Sophia có chút cảm khái. Nàng thật sự không thể nhận ra hình bóng người anh hoang đường của mình trong lời kể của bà rồng. Một thời gian ngắn, một người sao có thể thay đổi đến vậy? Đây là thư mà đại nhân viết cho tiểu thư, bà rồng nói rồi đưa tay vào túi áo trong ngực, đưa ra một bức thư được bọc dấu sáp cho Sophia. Sophia đón lấy, không chút do dự bóc mở ngay. Trong thư là từng hàng chữ thẳng tắp, dán dỏi được viết ngay ngắn: Lucia thân yêu, hiện nay cả nhà đã chuyển đến nơi ở mới. Tại cực Tây này, mọi giờ mọi phút anh đều lo lắng cho em ở vương đô xa xôi không biết có được mạnh khỏe hay không. Lãnh địa vẫn được anh chăm lo hàng ngày, rồi mai đây nơi này sẽ là nhà mới của chúng ta. Gia tộc Nạ Bộ Lì sẽ lại một lần nữa có được huy hoàng như những gì cha đã kỳ vọng mà chưa kịp thực hiện. Em cứ yên tâm học tập. Nếu cần bất cứ thứ gì, cứ việc nhắn với bà rồng, anh sẽ thu xếp. Sắp tới, anh cũng sẽ cử người đến vương đô trú đóng dài hạn. Một khi bà rồng trở về, em sẽ là chủ nhân của bọn họ, nếu có chuyện gì cần dùng đến, bọn họ sẽ luôn nghe lời em. Nếu em muốn chuyển đến lãnh địa sống cùng anh, lúc nào cũng có thể trở về đây. Nơi này, anh luôn chào đón em anh trai của em Jem Nạ Bộ Lì thư không quá dài, văn chương buộc trực không quá hoa mỹ. Nhưng Sophie ạ hai mắt đã có chút phím hồng. Lucia là cái tên thật thuộc mà hồi nhỏ Jem dùng để gọi nàng. Từ khi lên 10 tuổi, đã 7 năm nàng không được thấy Jem dùng cái tên này. Cũng là 7 năm tình cảm hai người dạn nứt đến tận cùng. Bây giờ, Jem gọi nàng là Lucia, có phải người anh trai luôn lo lắng cho nàng trước kia đã trở lại rồi chăng? Bà rồng ở một bên, liền lấy khăn tay của mình ra cho Sophie ạ lau tạm, giọng trầm trầm cất lên: đại nhân luôn luôn lo lắng cho tiểu thư. Ngài nhiều lần nói với ta, sợ tiểu thư ở vương đô thiếu thốn, lo ngài bị bắt nạt đến đây, cả người cứng rắn như bà rồng giọng cũng có chút run run. Nhìn hai người bây giờ lại làm hắn nhớ lao công tức ngài ấy thực sự rất quan tâm đến tiểu thư. Đại ca, ngươi có gan thì nhắc lại lần nữa ta xem. Hai người đang đắm chìm trong xúc động, đông từ đằng xa có tiếng người quát to vọng tới. Chương 170, ô rèn vs xì kẹp, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 170, ô rèn vs xì kẹp, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Nghe tiếng động, cả bà rồng và Sophie ạ đều quay lại nhìn. Chỉ thấy hai người ô rèn và kẹp đang gây gỗ. Kẹp tóm lấy cổ áo của ô rèn, sắc mặt khó nhìn như khỉ ăn phải ớt. Ngươi nhiều lắm chỉ là một tên nô lệ được tiểu thư cứu mà thôi. Sao dám mở miệng chê bai đại nhân nhà ta? Kẹp quát lớn. Hai người như đã trực chờ đánh nhau đến nơi rồi. Có chuyện gì vậy? Bà rồng tiến nhanh đến, trừng mắt quát hỏi một tên cận vệ khác lúc này mới chạy đến, thưa lại từ đầu đến cuối cho bà rồng hiểu. Hóa ra, lúc nãy, ai ẩn cả khi xem quà của Jem mang đến, nhìn thấy đều là đồ tốt thì thích thú vô cùng. Thuận miệng khen một câu đại ca của Sophie ạ thật sự tốt với nàng ấy quá. Xem này, viên đá này to quá đi. Ô rèn đạp lại không biết tên phế vật này có âm mưu gì, thời gian dài như vậy đến một chút tin tức về hắn cũng không có. Giờ lại đột ngột mang đến nhiều thứ quý giá như vậy. Việc bất thường e rằng có trá không ngờ lời này vậy mà lại rơi vào thai của kẹp đang dọn đồ ở không xa đó. Người tu luyện ngũ giác đều nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Nên hắn càng là nghe rõ mồn một trong hai. Bởi thế mới xảy ra một màn này. Bà rồng nghe được vậy thì nhíu chặt đôi lông mày bạc, hắn đã thực sự tức giận rồi. Ô rèn không chỉ một, hai lần làm tổn hại đến danh dự của Jem. Nhưng bà rồng cho là đại nhân của hắn không ở đây, hơn nữa hắn đến nay cũng đã có hơn 50 tuổi, nhìn ra được tiểu thư đối với ổ rèn có cảm tình đặc biệt hơn hẳn chủ nhân và cận vệ thông thường. Sophie ạ với bà rồng mà nói thì không khác gì con gái mình. Hắn với Jem cũng là người thân không sai, nhưng đại nhân hiện giờ đã là người mạnh mẽ, quyết đoán vô cùng. Từ một kẻ ăn chơi đàng điếm thoát cái biến thành quân chủ một phương. Khí chất của Jem khiến người ta kính phục, đồng thời cũng khó mà khiến ai có thể thân cận được. Có lẽ đây chính là cao sử bất thắng hàn mà Jem hay nói, cũng chính vì thế mà tình cảm giữa hai người càng là giống quân với thần. Kính trọng nhưng xa cách đi nhiều, một bên là cha con, một bên là quân thần. Bà rồng trong phạm vi cho phép vẫn có ý thiên vị cho Sophie ạ, không muốn để nàng quá mức khó xử. Hơn nữa, chuyện này cũng không có ảnh hưởng thực chất gì với danh tiếng của Jem. Dù sao, lúc ở lãnh địa, Jem vẫn thường nói, kẻ ca ngợi ta, chính là đang chửi mắng ta. Kẻ chửi mắng ta cũng là đang ca ngợi ta. Cả hai bên đều không đáng quan tâm. Nhưng bây giờ thì không giống, ô rèn đã đi quá giới hạn rồi. Hắn không thể tha thứ cho tên này được nữa. Nếu không thì sau này, uy vọng của Jem còn để ở đâu như vậy, hắn liền không còn can dự vào nữa. Thực lực của kẹp cơ bản là đứng đầu đám cận vệ hắn mang theo lần này. Càng là đã đạt đến nhập môn hậu kỳ, sắp bước vào cấp 1. Dù cho hắn nhìn ô rèn cũng là một tinh binh, nhưng người có tu luyện và người bình thường có khoảng cách như là trời. Dù cho ổ rèn có mạnh hơn nữa cũng không giải quyết được gì. Ta nói chính là hắn, thì sao nào ổ rèn không chịu vừa, đưa tay đẩy mạnh cánh tay đang túm lấy cổ áo của mình ra. Một mặt khinh thường nhìn kẻ đứng trước mặt hắn là kẻ phế vật nổi danh, cả vương đô đều biết. Hơn nữa còn đối với em gái mình lạnh nhạt chẳng quan tâm đến. Bây giờ đưa chút đồ này đến đây, liền muốn bịt miệng người khác sao? Là tiểu thư còn trẻ người non dạ mới có thể mắc chiêu này mà thôi. Bất ngờ, kẹp từ bên hông liền rút kiếm ngắn chỉ thẳng về phía của ổ rèn. Lời này của ổ rèn đã triệt để đẩy hai người ở vào thế sống chết. Kẹp từ nhỏ lớn lên cùng cha mẹ ở Tây Cảnh, mới mấy năm nay chịu đủ cay đắng ở cùng xa lĩnh, nhờ có đại nhân nên hắn bây giờ không chỉ nuôi được cha mẹ, còn là sắp đủ tiền cưới vợ sinh con, hôn phối cũng là được ngài xịt giới thiệu cho. Trong mắt hắn, đại nhân chính là ân nhân của cả sư tâm lĩnh, bất kỳ ai nhục mạ đại nhân đều phải trả giá. Ta nể mặt tiểu thư, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, rút lại lời ngươi vừa nói. Nếu không thì sao nào? Ô rèn cũng rút kiếm đeo bên người ra, chống xuống đất, gần như không có chút để tâm nào đến thanh kiếm đang giơ trước mặt mình đến đi. Ai không dám ra tay thì làm chó là ngươi muốn đó. Dứt lời, kiếm của kẹp đã vung ra. Động tác dứt khoát thẳng đến cổ của ô rèn mà chém xuống. Bà rồng đứng ở một bên thầm than không ổn. Hắn muốn kẹp ra tay dạy dỗ ô rèn không giả, nhưng tuyệt đối không phải ra đòn sát thủ như vậy. Bà rồng vừa muốn dùng tự nhiên chi lực đánh bay kiếm của kẹp thì bỗng nhiên từ trên người ô rèn xuất hiện một luồng khí quen thuộc tỏa ra bốn phía. Bà rồng nhìn đến sững người, đó chẳng phải là tự nhiên chi lực hay sao? Hơn nữa còn không hề yếu, sơ bộ cũng đã đến trung kỳ của cấp 1 rồi. Ô rèn đối diện một kiếm chém đến không hề thay đổi sắc mặt, kiếm chống vung lên chặn đứng đường tiến của Kẹp. Sau đó thuận thế phản công, hắn hơi nghiêng đầu kiếm khiến lưỡi kiếm của Kẹp trượt đi. Kẹp không ngờ đối phương đỡ được chiêu này dễ dàng như vậy, hắn chưa kịp vật khí, chỉ đơn giản là dùng man lực chém ra một kiếm này mà thôi. Trong nháy mắt thế trận nghiêng hẳn về một phía, Ô rèn liên tiếp đánh cho Kẹp bại lui. Tương đương kiếm chém ra đều nhằm thẳng vào chỗ yếu hại của đối thủ, Kẹp đau khổ trái chống phải đỡ không cách nào phản công được. Khí lực tụ lại được bao nhiêu đều dành cho việc phòng thủ hết, không thể theo lộ trình mà đánh trả. Điều này khiến cược bộ của Kẹp ngày càng hỗn loạn. Đây là thực lực của ngươi sao? Đúng là chủ nào tới đấy. Có chủ phế vật như vậy, ngươi cũng không hơn gì cái thùng giống cả Ô rèn niệm ai. Mắt thấy bản thân sắp bại, Kẹp đã có chút luống cuống không thôi. Nhưng lời Ô rèn vừa cất lên, Kẹp đã cảm thấy trong lồng ngực như có một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa ấy thiêu đốt trong lồng ngực như một cú đấm lớn khiến cho Kẹp trong phút chốc như phát cuồng kẻ nhục mạ đại nhân. Phải chết. Khí tức quanh người hắn lập tức biến đổi, Ô rèn không nhận ra, vẫn cứ tấn công như cũ, nhưng lần này Kẹp không đỡ lấy mà trực tiếp vung kiếm chém thẳng vào ngực của hắn. Ô rèn sững người trong một giây liền quay kiếm về chống đỡ lấy. Nhưng Kẹp giống như không cần mạng nữa vậy, điên cuồng bổ ra mấy kiếm, sức lực càng là tăng lên trong mặt, một kiếm lại thêm một kiếm. Kiếm kiếm chung nhau, sức mạnh tăng lên làm Ô rèn có chút không chống đỡ nổi. Nhưng trên người Kẹp cũng đã có mấy vết thương nông sâu khác biệt. Ô rèn vung kiếm, Kẹp lại có thể từ đường kiếm cực nhanh mà né đi chỗ yếu hại, chỉ sượt qua ra một đường ngắn, có khi né chỗ nặng để tìm chỗ nhẹ. Nhưng dù linh hoạt cách mấy thì cũng không thể tránh được máu chảy. Hai người nói thì lâu nhưng hành động chỉ trong chớp mắt. Giao chiến nhanh đến mức người ngoài chỉ nhìn được hai hình bóng giang điên cuồng huy kiếm giao đấu mà thôi. Đám học sinh Vương Đô thì đứng từ xa xa xem kịch, cảm khái đôi bên thực lực thực sự là mạnh mẽ hơn người từ bao giờ mà nhà nạ bộ lì có được hai kẻ như thế này cơ chứ. Lúc này, Sophia cũng đã từ trong bức thư tỉnh lại, nhìn đến hai người đang đánh nhau, nàng liền muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng bà rồng sợ nàng bị thương, không cho nàng tiến đến. Trong mắt ăn, hiện giờ Kẹp đã chỉ còn muốn giết chết Ô rèn. Thực lực cũng đã đột phá cấp 1, dù cơ bản vẫn thua Ô rèn, nhưng hắn đánh như không cần mạng, làm Ô rèn cũng có chỗ phải chần chừ. Thế nhưng khí quanh người của hắn đã từ trắng chuyển sang đỏ. Đây khôn giác gì là luồng khí của ma thú tản mát ra. Bà rồng đây cũng là lần đầu nhìn thấy, chưa hiểu nguyên cớ do đâu. Chợt, trong đầu hắn lóe lên một ký ức. Thôi chết rồi. Hắn chợt nhớ lại trong quyển sách huấn luyện tân binh của đại nhân có một mục nói rằng, nếu khí tức lâm vào hỗn loạn thì sẽ khiến người luyện tập mất đi lý trí. Nếu không được sớm điều tiết sẽ không còn khống chế được nữa, cuối cùng biến thành như dã thú, trong mắt chỉ còn giết chóc, thẳng đến khi nào đem kẻ thù giết chết mới thôi. Nhưng đồng thời, bản thân cũng nhận tổn thương cực lớn. Nhẹ thì hóa điên, nặng thì toàn thân gân cốt đứt hết, thất khiếu chảy máu, đau đớn mà chết đi. Nhớ đến đây, lập tức bà rồng vọt vào giữa hai người, một tay giữ lại thanh kiếm đang vung đến. Ngay lúc Ô rèn còn tưởng bà rồng muốn giúp Kẹp thì bất ngờ kiếm của hắn bị vung mạnh ra làm Ô rèn mất đà lùi lại đến mấy bước. Bà rồng tay không rời kiếm của Kẹp, hắn tung người lên cao, nhảy vọt qua đầu của đối phương. Thanh kiếm bị kéo ngược về sau bắt ở trên vai của người cận vệ, khiến hắn muốn tiến lên nhưng lại không được. Bà rồng nhân đó vung tay, một chưởng chặt xuống gáy của Kẹp. Chiêu này điểm trúng vào chỗ yếu hại, nhưng lực lại vừa đủ, không làm đối phương bị thương quá nặng. Kẹp trúng một đòn, lập tức xỉu xuống ngất lim đi. Nhưng khí tức màu đỏ lại không chút nào tan rã, quản gia liền ấn vào tâm mạch, đem toàn bộ khí lực tích lũy của Kẹp đánh tan hoàn toàn. Rồi sau đó lại truyền tự nhiên chi lực vào người, lần nữa dẫn dắt khí của Kẹp đi về đúng đường của nó. May mắn là chiêu này trong không gian quan tưởng hắn đã được luyện tập nhiều lần lắm. Nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Chương 171, nghiền ép, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 171, nghiền ép, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Bà rồng kiểm tra sơ qua cho Kẹp, thấy hắn đã không còn gì đáng ngại, các vết thương trên người cũng đều chỉ là vào phần mềm, không có gì chúng vào chỗ hiểm, lúc này hắn mới yên lòng. Kẹp trong đám cận vệ cũng là người có tài năng. Ban đầu bà rồng muốn đưa hắn đến Vương Đô mở mang tầm mắt một chút, sau đó sẽ ở lại để bảo hộ tiểu thư. Dù sao sau này, đại nhân còn cần người ở Vương Đô để làm cầu nối tin tức về sư tâm lĩnh. Nhưng xem ra, kế hoạch trước mắt cần có chút thay đổi rồi. Ô rèn nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng hơi có chút hoảng loạn. Hắn là một thánh vệ quân, biết rất rõ năng lực này chỉ có thánh vệ quân mới có thể sở hữu. Tại sao cả hai người trước mắt đều có thể dùng được? Hơn nữa, bà rồng càng làm ra việc mà hắn không thể làm được, điều khiển thánh khí trong cơ thể của người khác. Nếu ông đã tham gia vào trận chiến, xem như là hắn đã thua rồi, đúng không? Ô rèn nói. Quy tắc giao chiến của quý tộc, hễ cứ một bên nào, dù với bất kỳ lý do gì can thiệp vào đều bị tính là thua cuộc đương nhiên. Quy củ của quý tộc, ta vẫn biết rõ, bà rồng không hề phản bác gì, vậy ngươi muốn thế nào? Sophia vừa nghe đã biết bà rồng thực sự đã tức giận rồi. Nàng liền nhảy ra đứng giữa hai người, Ô rèn, không được vô lễ. Sophia kêu lên, việc này là ngươi sai trước, coi như đến đây là thôi. Lùi xuống. Tiểu thư, xin người tránh ra, bà rồng ở phía sau lưng lên tiếng, kẻ thắng được yêu cầu kẻ thua, đó là quy củ. Sophia sắc mặt tái mét, quay lại nhìn bà rồng. Ông đem cả quy củ ra nói, như vậy chắc chắn chuyện hôm nay không phải đơn giản mà có thể kết thúc được. Ngay cả lời của mình, bà rồng cũng không nghe. Đủ thấy ông ta hiện giờ có bao nhiêu phẫn nộ, nói đi. Ngươi muốn thứ gì? Ta muốn gì cũng được sao? Ô rèn hỏi, chỉ cần cách có, ngươi muốn yêu cầu hắn thứ gì, ta đều sẽ thay hắn đáp ứng ngươi. Sophia hiện giờ lo lắng nhất chính là Ô rèn yêu cầu gì đó ảnh hưởng đến mặt mũi của nhà nạ Bồ Ly. Tiền bạc, đồ quý gì đó thì căn bản không sao. Dù sao anh trai của nàng có thể đem đến những thứ như thế này, tiền bạc chắc chắn không thiếu. Nhưng chỉ sợ Ô rèn vì thay nàng chút giận mà dùng danh dự nhà nạ Bồ Ly để làm bàn đạp, từ đó trả thù dêm một phen tất cả cũng tại nàng. Trước đó nói đại ca quá mức hung ác, khiến Ozen có thành kiến lớn đến bất ngờ với y.
Được, nếu ông đã nói như thế.
Ozen meo mắt lại, ta muốn tên này và toàn bộ người dưới trướng của hắn phải thề trung thành với tiểu thư Sophie ạ. Cả Sophie ạ và bà rồng đều bất ngờ trước yêu cầu này của Ozen. Đặc biệt là bà rồng, hắn cho rằng đối phương sẽ có yêu cầu càng thêm quá đáng. Thậm chí là ngay cả bắt kẹp tự sát, bà rồng cũng đã nghĩ đến. Nhưng không ngờ hắn lại ra yêu cầu như vậy.
Được, ta thay kẹp đồng ý với ngươi.
Bà rồng đứng dậy, phất tay kêu người dưới đỡ kẹp xuống. Kẹp là tiểu đội trưởng đội cận vệ. Hôm nay ta mang theo 32 người đều là người dưới tay của hắn. Bọn họ đều có thể thề.
Được như vậy là tốt nhất. Ổ rèn nghe được lời khẳng định của bà rồng thì mỉm cười hài lòng, quay người đốt kiếm trở lại trong vỏ. Ta mong rằng ngài sẽ không thất hứa, ta có danh dự của mình. Dù kẹp có không nguyện ý, nhưng ta sẽ bắt hắn làm vậy. Bà rồng điềm nhiên, nhưng ai nói ngươi có thể đi. Đang định cùng Sophie ạ trở về, ổ rèn đã giữ người lại.
Không lẽ, ông già này định.
Lúc nãy, ngươi nói rằng chủ nào thì tớ đấy.
Vậy thì ta cũng là đầy tớ của đại nhân.
Ta muốn xem, trong mắt ngươi, ta xếp ở loại nào đây.
Sau đó, không để cho ổ rèn có cơ hội từ chối, cả người bà rồng giải phóng ra thứ khí thế áp đảo. Chỉ riêng lượng năng lượng tỏa ra đã khiến ổ rèn cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch của hai người lớn đến mức độ nào.
Bà rồng, nể mặt ta, chuyện này bỏ qua được chứ?
Sophie ạ vẫn cố sức khuyên giải. Tiểu thư xin yên tâm, chuyện so tài giữa đám đàn ông mà thôi.
Sẽ không có ai xảy ra chuyện gì đâu. Bà rồng hướng về phía Sophie ạ mỉm cười, dịu dàng nói.
Nhưng dù huyền chuyện, ý từ chối cũng đã rất rõ ràng.
Sophie ạ không can tâm nhưng cũng vẫn bị ẩn cả chạy đến kéo về phía sau.
Ai ẩn cả thì cả mặt không ngại chuyện lớn, thương phấn quan sát hai người đang dường cung bạn kiếm giữa sân.
Ông cũng là một thánh vệ quân.
Ô rèn nghiêm mặt, thánh vệ quân có là gì đâu.
Bà rồng khinh thường bật cười, cậu trai trẻ, thế giới này có nhiều bất ngờ hơn so với cậu tưởng tượng nhiều lắm đấy.
Rút kiếm ra đi.
Ánh mắt cương quyết của bà rồng khiến ô rèn hiểu rằng mình không có quyền chạy trốn.
Lập tức hắn rút kiếm, hướng thẳng về phía bà rồng mà thủ thế.
Bà rồng nheo đôi mắt hổ, quan sát tư thế của kẻ đứng trước mặt. Chắc chắn hắn không đơn giản là một tên nô lệ vô danh nào đó.
Hiện giờ, nhiệm vụ của bà rồng chính là làm ô rèn khai ra sự thật, hắn là ai?
Rốt cuộc việc hắn đến làm kỵ sĩ cho tiểu thư là tình cờ, hay là...
Nào!
Đến đây!
Bà rồng đưa tay ra ngoắc ngoắc, ông không dùng vũ khí sao?
Ô rèn thấy bà rồng vẫn tay không tấc sắt thì trừng mắt hỏi, đối phó với loại trẻ danh miệng còn hôi sữa, không biết trời cao đất rộng như cậu.
Chưa đủ sức để ta cần dùng đến vũ khí đâu, nói láo cái miệng.
Ô rèn bị câu nói này của bà rồng triệt để chọc giận.
Hắn không còn thủ thế nữa mà trực tiếp phóng về phía bà rồng, thân hình lóe lên, đường kiếm như sao băng thẳng tiến công lùi, lấy thẳng bà rồng làm mục tiêu mà đâm đến.
Tốc độ của Ozen tuy nhanh, nhưng bà rồng lại càng thêm kinh người, chỉ trong chớp mắt hắn trực tiếp tóm chặt lấy đầu kiếm của Ozen. Hai ngón tay giữ lấy đầu kiếm như chiếc kim sắt, làm Ozen muốn nhấc cũng nhấc không được, muốn thu cũng thu không xong.
Chật.
Mau thả kiếm của ta ra, Ozen gần giọng, ta đoán, có lẽ người còn một loại sức mạnh nữa chưa dùng đến, đúng chứ?
Nếu đây đã là toàn bộ năng lực của ngươi rồi, vậy thì thật sự thất vọng đó.
Làm sao hắn biết sức mạnh của ta?
Ô rèn kinh hoàng.
Chuyện hắn còn ẩn giấu sức mạnh, đến cả cấp trên trước đó của hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi.
Bà rồng lần đầu gặp mặt lại có thể chắc chắn như vậy.
Lý do là sao chứ?
Nhưng hiện giờ không phải là lúc nghĩ đến mấy việc này, đánh bại được hắn mới là chuyện quan trọng nhất.
Được thôi. Ngươi đã muốn xem sức mạnh chân thực của ta.
Vậy thì đỡ lấy ô rèn xoay người tung ra một cú đá móc thẳng vào cổ tay của bà rồng.
Đối thủ nhẹ nhàng đẩy khẽ một chút, lưỡi kiếm liền mượn lực thoát đi, thuận thế tránh luôn đòn đá xoáy của hắn.
Chớp vội lấy thời cơ, lùi nhanh về sau tạo ra khoảng cách, ô rèn lập tức bước vào trạng thái thức tỉnh chức nghiệp.
Bà rồng ngược lại, chỉ mỉm cười đứng yên như đang xem một trò xiếc nho nhỏ mà thôi.
Cùng lúc đó, ở mắt cá chân của Ozen, một dấu ấn có hình đôi cánh nhỏ phát sáng lên.
Cảm nhận được hơi nóng từ bàn chân truyền đến, sự tự tin của Ozen tăng mạnh. Hắn không tin mình dùng đến lá bài tẩy này rồi mà vẫn không thể thắng đối phương.
Tốc độ của hắn lúc này đã nhanh đến kinh người, trước đó nếu người khác còn có thể miễn cưỡng bắt được thân ảnh của Ozen, nhưng là lúc này chỉ còn bị En cưỡng nhìn được tàn ảnh vùng vẫy tứ tung.
Lướt đông rồi lại lướt tây khắp trốn.
Nhưng bà rồng dường như không bị chút ảnh hưởng nào bởi hư chiêu của Ozen, trái lại là một mặt nhàn hạ. Cất giọng châm chọc, ta còn nghĩ ngươi sẽ có bao nhiêu đặc biệt, chứ thứ này ở lãnh địa của ta không dưới 10 người có thể làm được.
Nếu cực hạn của ngươi chỉ có thế, vậy thì chịu thua tại chỗ đi, còn đỡ mất mặt hơn đó ta cũng muốn xem, ai sẽ phải chịu thua ai đây. Ổ rèn không phục, quát lên.
Nhưng chưa đầy một khắc, hắn đột nhiên thấy trước mặt run lên.
Thân hình của bạn rồng càng như quỷ mị, lập tức đem mọi đường tiến công lẫn rút lui của hắn đều khóa kín lại.
Hư ảnh càng là như phân thân vây chặt như nêm cối bất thình lình, trong đám hư ảnh, có một bàn tay sáng lên, như đang nắm cả một mặt trời trong tay vậy.
Một nắm đấm thẳng vào ngực hắn mà giáng xuống, kết thúc tại đây. Rồi sau câu nói ấy, thân hình cao lớn của Ozen lập tức như bị ngựa kéo, lập tức bay mèo ra ngoài,
không lệch một tắc, rơi ầm xuống cái hồ hóng mát trong khuôn viên của trường.
Cột sóng bắn lên cao đến hơn 5m, đủ thấy uy lực của nắm đấm vừa rồi.
Người đứng xem toàn trường nhìn thấy cảnh này đều đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh.
Đến lúc này, kẻ ngu cũng đã nhận ra một sự thật, nhà nạ bộ lì vậy mà lại có 3 tên thánh vệ quân kỵ sĩ.
Chúc các độc giả của tôi một ngày Tết giải phóng vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé. Tôi mịn hoàn 2 chương coi như quà tặng mà tác giả gửi đến tất cả các bạn. Chương 172, hành trình mới lại bắt đầu, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá.
Chương 172, hành trình mới lại bắt đầu, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá.
Dêm từ lãnh địa của họ trở về cũng đã được mấy ngày.
Mùa đông nhìn như vậy nhưng cũng đã sắp qua đi rồi.
Chỉ còn khoảng một thời gian ngắn nữa bọn họ sẽ lại nhìn thấy mặt trời mọc lên.
không còn phải chịu cảnh ngày ngày sống trong khung trời mờ mờ màu xám thế này nữa.
Hey. Trời về cuối đông đã ấm lên nhiều.
Dêm hiếm hoi lắm mới có một ngày cùng Lìn ra ngoài đi dạo, cảm thán nói nháy mắt đã đến đây gần được nửa năm rồi. Hắn còn nhớ rõ khi mình đến mới là đầu mùa thu, lá vàng còn chưa phủ hết, bây giờ vậy mà đã sắp mọc ra mầm xanh, đúng là thời gian vô thường mà.
Đúng vậy, tỷ tỷ ta không biết đã trở về hay chưa.
Lìn bỗng nhiên nhớ đến, không biết chị ấy có nhìn thấy bức thư chúng ta để lại không.
Ta đoán là giờ này có lẽ chị của em cũng đã tìm đến nhà rồi đó. Dêm đem chuyện cảnh binh mấy hôm trước nhìn được trong nhà cũ có bóng người nói với Lìn, có lẽ chị của em thấy có người mặc trang phục của binh lính nên đã bỏ đi rồi, hơn nữa binh lính vào thì thấy trang thư em để lại đã không còn.
Đoán chừng chỉ một thời gian nữa thôi, hai người có thể gặp lại nhau vậy thì thật tốt quá.
Lìn mỉm cười,
nàng thực sự thích sống ở tại sư tâm lĩnh, dù bình thường không mấy khi được ra ngoài, thế nhưng cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng, được mọi người yêu quý, cảm giác rất không tệ.
Dêm nắm tay Lìn dạo bước trên con đường quanh lâu đài, nay đã được nền chặt.
Tình cảm của hai người trong thời gian này đã tăng tiến lên nhiều,
có chăng chỉ là còn chưa đục thủng bước tỏ tình kia mà thôi.
Dêm cũng không bội gì, đợi mùa xuân, trăm hoa đua nở mới tính cũng không muộn.
Chuyện lập đội thiếu niên sư tâm lĩnh đã được triển khai,
bọn trẻ mới vào học rất hào hứng với chuyện này. Bạn lên tiếng trong phòng họp.
Six. Người nói với Diệu Hải ở, ra chiếu lệnh thành lập phòng giáo dục sư tâm lĩnh, trực thuộc dưới trướng của sở dân chính. Dêm ngẫm nghĩ một chút rồi cất lời, trước đó đều là bạn và Thomas cùng nhau quản lý, xét đến cùng cũng không phải kế lâu dài, thần cũng cho là như vậy.
Xịt nói dù sao sở dân chính đến bây giờ cũng đã ôm đồn quá nhiều việc,
bộ chính sách lại không đủ nhân lực, không thể cắt người sang giúp cho việc quản lý của sở dân chính.
Có lẽ đã đến lúc cần thêm phòng ban việc học này bắt đầu sớm hơn dự kiến một chút, nhưng cũng không gây ra xáo trộn quá nhiều.
Người làm trưởng phòng giáo dục cứ lấy từ các giáo viên lâm thời ra là được.
Sau này đợi việc học đi vào quy củ rồi, chúng ta mới tiến hành xét duyệt lại. Dêm quyết định nhanh bạn, ngươi trở về làm dự thảo về tiền lương cũng như phúc lợi rồi chuyển sang cho bộ chính sách, thần đã rõ.
Bạn dậm chân đại nhân.
Cắt lô cầu kiến.
Cắt đứng ngoài cửa gõ cửa rồi sau đó đi vào.
Bảo hắn vào đi.
Dêm phất tay, rồi quay sang nói với bạn, ngươi đi nói với Adam và Thomas là bảo với mẹ sẽ để hắn thành lập phòng kiến trúc.
Nói với đám người bên cục quân khí là bọn họ nên sớm hoàn thiện pháo mới đi. Thần tuân lệnh. Bạn lập tức túi người nhận mệnh, sau đó cung kính rời đi đại nhân.
Cắt lô cũng theo bước chân tiến vào trong phòng đội tình báo thần đào tạo cũng đã lên đường đến các lãnh địa rồi.
Đều cải trang thành thương nhân của sư tâm lĩnh chúng ta, bọn họ đã bắt đầu chuyển về tin tức rồi.
Mời đại nhân xem qua tốt.
Dêm vui sướng đón lấy tập giấy nhỏ trong tay của Cắt lô.
Thư tín đều được mã hóa tương đối kỹ,
nhưng đến tay Dêm đã trở thành bạn đọc được dễ dàng. Hiện giờ không phải thời chiến, việc gián điệp này theo lẽ không cần cẩn mật như vậy, nhưng Dêm muốn bọn họ làm quen với tiêu chuẩn này, tránh để đến lúc thực sự lâm trận lại không dùng thuật thủ.
Đây chính là đôi mắt của toàn quân, hắn không muốn có sơ suất gì. Tin tức chuyển về tương đối bù mặt,
không có bao nhiêu chất lượng,
nhưng đây cũng xem như chuyện thường gặp mà thôi.
Dù sao cực Tây Yên Bình cũng không phải ngày một ngày hai,
ai lại chăm chỉ đi tốn tiền luyện quân thích lương chứ.
Chỉ có một hai nhà vừa mới tiêu diệt một nhóm thổ phỉ ở chỗ này chỗ kia thực sự mới là hoạt động nghiêm chỉnh,
nhưng chỉ vài chuyện này thôi cũng khiến Dêm hết sức hài lòng,
cho thấy hai mắt của mình đã bắt đầu xâm nhập được vào các lãnh địa của cực Tây, cảnh làm rất tốt.
Cục tình báo của các ngươi sau này trực thuộc lâu đài,
giống với bộ chính sách, chỉ chịu trách nhiệm với ta.
Dêm cao hứng, hắn làm như vậy ở một mức độ nào đó chính là thăng vượt cấp.
Dù sao trước đó cũng quyết định cục tình báo sẽ ở dưới sở quốc phòng, hiện giờ cơ cấu của sư tâm lĩnh trực tiếp thêm một bộ phận chịu trách nhiệm với chính hắn, cũng xem như là thêm một chuyện để hắn đau đầu.
Đại nhân, chuyện cục tình báo thần cảm thấy nên để sau.
Cắt lô vừa nói vừa trải một tấm không biết là ra gì lên bàn, thần thấy đây mới là việc gấp. Dêm khó hiểu nhìn vật cắt lô vừa đưa lên, không biết hắn muốn làm gì, chỉ lặng yên đợi hắn giải thích. Đại nhân còn nhớ chuyện mộ phần của nữ bá tước lúc trước ở lãnh địa của nam tước có liền ngài và thần đã nói chứ?
Cắt lô hưng phấn. Dêm nghe đến đây mới đột nhiên vỗ lên trán, hắn vậy mà đem chuyện này quên mất,
cũng không trách được hắn quá đắc chí, mà bản thân việc này cũng chỉ là hứng thú nhất thời của Dêm khi nghe được có dấu tích của năng lực giả mà thôi.
Nhưng có lẽ cắt lô vẫn không thôi mong muốn tìm được cách trị bệnh của Lãn Sơ, nên hắn phá lệ để ý đến chuyện này.
À, ta nhớ ra rồi. Hiện giờ lãnh địa cũng không có quá nhiều việc cần xử lý ngay, chúng ta lên đường đi tìm trước khi mùa xuân đến cũng là chuyện tốt.
Dêm quyết định.
Dêm cũng muốn dành chút thời gian cùng mấy người thân cận đi du ngoạn một chút.
Tuy rằng mùa đông chưa qua, thế nhưng ma thú và tuyết đều đã rất ít rơi rồi.
Để đến đầu xuân, công vụ chất đống, không kể trồng cấy, khai học, hội trợ VV đều có thể đem hắn bận đến tối tăm mặt mày. Đại nhân, không phải lên đường đi tìm trước mùa xuân.
Cắt lô chỉ tay vào tấm da trước mặt, mà chúng ta cần đi vào hai ngày nữa, gấp như thế.
Dêm nhíu mày nhìn theo tay của cắt lô chỉ vào thứ đặt trên mặt bàn.
Da đã cũ, chỉ còn thấy được dấu tích không phải là quá rõ ràng. Ngày giữa địa, khi mặt trăng màu đỏ chiếu qua tán cây của thung lũng ba con hiệu, lăng mộ sẽ mở ra.
Dêm có chút khó hiểu thung lũng ba con hiệu này nằm ở đâu.
Xịt ở một bên lập tức lên tiếng, đại nhân, thung lũng ba con hiệu nằm ở sâu trong vô tận xâm lâm, mất khoảng hơn 4 tiếng đi trong rừng mới đến nơi. Trong đó có rất nhiều thứ kỳ lạ. Ngày trước người dân ở cùng xa lĩnh còn thường xuyên đến đó kiếm đồ về để ăn hoặc bán, nhưng truyền ra ở nơi này có ma, vậy nên từ đó cũng không còn ai lui tới nữa. Nghe người từng đến đó kể, thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài bóng người lẩn khuất quanh khu thung lũng đó. Khi có ai đó đến gần thì lại nhìn ra là một bộ xương khô biết đi thần dị như vậy.
Dêm kinh ngạc, không hiểu sao đến giờ mình mới biết địa điểm này có thực sự không.
Đừng để khi ta đến đó lại thấy toàn mấy thứ không đâu,
phí thời gian vô cùng.
Cái này,
thần cũng không rõ nữa,
đây đều là được nghe kể lại mà thôi.
Xích ngượng nghịu gãi đầu được. vậy ngày mang điểm mấy chục binh sĩ để đạn tờ ở lại kiểm soát lãnh địa, lệnh cho sở dân chính tạm thời kiểm soát tình hình. Còn lại Ashley, Lucas, Lin mấy người đi theo tìm kiếm lăng mộ. Để Lin đi theo cũng không phải là dèm tùy ý làm ra. Lin kinh nghiệm sống trong rừng vô cùng phong phú, hơn nữa ngũ giác nhạy bén vô cùng. Có tiếng động từ xa hay gì đó nàng cũng có thể cảnh báo đoàn người tránh né nguy hiểm. Sau lần đụng độ với Bạch Viên, Lucas hiện giờ đã đột phá cấp 4, tiếp tục củng cố vị thế cường giả số 1 của lãnh địa. Hắn dẫn theo đội hình này, ra ngoài cũng yên tâm hơn nhiều ngài đích thân đi sao? Đại nhân, Sid nghe được James cũng muốn lên đường đội lên tiếng, nếu không thì ngươi nghĩ sao? James đưa mắt hỏi lại thân thể ngài quý giá, hiện giờ mùa đông tuy sắp kết thúc, nhưng ma thú vẫn còn rất nhiều. Nếu đi sâu vào rừng là sẽ có nguy hiểm. Ngươi lại bắt đầu giống với bạn rồng rồi. Ta có Lucas đi cùng, sợ gì nguy hiểm cơ chứ, nhưng thương ngài ý ta đã quyết rồi. Ngươi ở lại, có việc gì khẩn cấp có thể cùng với ở thương thảo với nhau rồi ra quyết định trước. James không để ý đến can ngăn của Sid mà quyết định cứ theo lời ta. Ngày mai lên đường. Chương 173, vào rừng, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 173, vào rừng, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Từ sáng sớm ngày hôm sau, đoàn người ngựa đã tập kết ở sân của lâu đài chuẩn bị lên đường. James trong bộ đồ giã ngoại bước ra, khiến binh lính lập tức chỉnh tề hành lễ chúng thần bái kiến công tước đại nhân, nguyện thần minh luôn ở bên ngài. Mong thần minh luôn ở bên cạnh anh em, James phất tay ra hiệu cho mọi người miễn lễ. Sau đó hắn quay sang Lucas, ngươi chuẩn bị mọi thứ xong chưa? Dạ. Thần đã dặn dò đem theo lương khô 5 ngày, đồ quân dụng, vũ khí các loại đầy đủ. Tốt lắm. James quay sang nhìn đám người đang chỉnh tề đứng bên dưới. Vậy thì xuất phát thôi. Lần này đi đường không quá lý tưởng, vì ngựa không đủ cho tất cả mọi người, hơn nữa vào sâu bên trong rừng, đường mòn rất nhỏ không thể mang theo xe ngựa được. Cuối cùng James đành để ngựa chở đồ quân dụng, còn lại toàn bộ mọi người đi bộ vào rừng. Đoàn người đi trong cái lạnh cuối đông, tuyết vẫn phủ dày mặt đất. Nhưng may mắn cho bọn họ là đường mòn vẫn có thể nhìn ra được. Cánh rừng im lìm, chỉ chốc chốc có tiếng sàn sạt của từng cành cây chịu nặng tuyết rơi xuống, mang theo vẻ hiu quạnh của buổi sáng mùa đông nơi tây cảnh. Cảnh sát nơi này cũng không tệ, James nhìn xung quanh rồi nói mùa xuân đến, chúng ta có thể làm một khu du lịch nghỉ dưỡng ở đây. Nhất định sẽ đông đúc, cho xem mọi người nghe được lời này thì không ai nói gì. Đại nhân luôn đề ra những ý tưởng kỳ lạ, bình thường bọn họ sẽ phụ họa vài câu, thế nhưng lần này thực sự là không dám khen. Ai sẽ muốn đi vào rừng để nghỉ ngơi cơ chứ? Có thời gian rảnh ở nhà nằm ôm vợ ngủ không thích hơn hay sao? Chẳng lẽ quý tộc lao ra thường có hứng thú kỳ dị như thế? James không biết bản thân mình đang bị đám người làm gán cho cái mác quý tộc kỳ dị, vẫn thản nhiên nhìn ngắm phong cảnh. Khi thì chạy đến xem xét mấy cái cây bên đường, lúc lại kéo tay liền nhìn một con sóc chạy nhảy trên ngọn cây cao. Bộ dáng hai người không giống như đi làm việc, càng nhiều là như tình nhân đang đi dã ngoại hơn. Đại nhân, chúng ta cần tăng tốc lên thôi. Cứ với tốc độ thế này, không đến buổi trưa, e là không đến được đích cắt lô. Một bên kiểm tra lặn sở, một bên nói với James không sao, mấy khi được ra ngoài chơi. Cứ thoải mái một chút. Ngày mai mới là ngày dư địa. Ngươi đến sớm cũng đâu thể làm được gì đâu. James không coi ra gì, nhưng đại nhân. Một tên cận vệ ấp úng thung lũng ba con hiệu rộng đến mức ngang với ba chấn cộng lại. Nếu chúng ta không đến tìm, sợ rằng không biết cổng vào ở đầu cái gì. Lớn như vậy. Hơn nữa trong đó không phải một mặt bằng thẳng, càng là một rừng cây rộng lớn. Muốn tìm ra một ngôi mộ, e là rất khó chuyện này. James có chút hoảng hốt, vậy chúng ta đi nhanh thôi. Đừng nhìn hắn cả chặng đường nhàn nhã, thực ra là đối với độ rộng của đích đến không có chút khái niệm nào. Cho rằng tìm kiếm một thứ như ngôi mộ ở giữa một thung lũng là rất dễ dàng. Rất nhanh thôi, sự thực đã đánh cho hắn một cú tỉnh đến điếng cả người. Ngươi nói chúng ta đã vào đến trong thung lũng rồi sao? James hỏi tên vệ binh đi cùng. Đúng vậy đại nhân. Hai cái trụ đá đó chính là cổng vào của thung lũng ba con hiệu. Vệ binh chỉ vào hai cây trụ đá tự nhiên cao cao. Đoàn người vừa đi qua, James hết nhìn tên vệ binh, lại nhìn khu rừng to lớn trước mắt. Không hiểu sao trong đầu hắn chợt có suy nghĩ, công việc ở lãnh địa còn bận rộn, hay là để năm sau sai người đến tìm lại. Nhưng nhìn ánh mắt nóng bỏng của Cát Lô, hắn lại không thể nói ra được lời ấy. Cát Lô, trong cuộn giấy có chỉ đích xác chỗ nào hay không? Đại nhân, việc này. Cát Lô không biết nói sao, lần nữa dở cuộn giấy ra nó chỉ nói đến ba trụ đá trăng đỏ gì gì đó. James nghe xong thì quay sang cận vệ. Người này cũng chưa từng nghe về ba trụ đá hay trăng đỏ, thế là cũng chỉ đành chủ tớ nhìn nhau mà thôi. Được rồi. Chúng ta cứ tìm đi. Ngược lại cũng là ôm tâm lý thử xem. Nếu không tìm thấy, để đợi đến vào xuân, chúng ta đưa quân đến đây tìm kiếm. Sau đó đợi đến dư địa sang năm thì tiến vào cũng không muộn. Thế là đoàn người lần nữa lại như con ruồi không đầu tìm kiếm xung quanh. Rừng cây vốn rậm rạp, lại đã không có người qua lại từ lâu. Cho nên đường mòn gì đó đều không có. James chỉ có thể để vệ binh dọn dẹp cỏ cây để làm ra một con đường dã chiến. Cũng may là đồ đi rừng được ỉn chuẩn bị từ sớm cho việc mở rộng đất trồng vào mùa xuân, bọn họ hiện giờ dùng để phát quang lối đi cũng là tiện tay. Cát Lô, lần trước chúng ta gặp nhau, ngươi nói đạt được thứ này trong một hang ổ của năng lực ra. Đây là chuyện thế nào vậy? James tò mò hỏi. Hắn vừa mới nhớ ra chuyện này, lòng hiếu kỳ đã dâng lên. Nên nhớ, năng lực ra có khuynh hướng cực đoan rất mạnh. Bọn họ sau thời gian bị kỳ thị, sức kháng cự nhân loại bình thường có thể nói đã lên mức không tưởng được. Ai hễ xâm nhập vào lãnh địa riêng tư của bọn hắn đều không có kết cục tốt đẹp. Danh tiếng tàn độc của ma quỷ chi nữ cũng từ đó mà lan ra. Đây tương tự với một vòng tuần hoàn ác tính mãi mãi không có điểm dừng. Cát Lô nhìn từ trên xuống dưới đều chỉ là người bình thường, xuất hiện ở một nơi như thế mà lại còn sống trở ra thì gần như là điều không thể nào. Cái này thì cũng trùng hợp. Lúc đó ta đang đi lang thang ở Bất Giả Thành, thấy công tước Bệ Tịp đã đột phá được một hang ổ của ma quỷ trí nữ. Có mấy thứ không đáng giá bị cảnh binh tuần ra bán. Ta mới mua về, dự định thử vận may. Không ngờ thực sự ở bên trong lại tìm được tấm gian này, dạo trước đúng là có đợt lùng bắt lớn ở Tây Cảnh. Thậm chí ngay trong cuộc họp hồi đầu đông, có Lìn cũng đem chuyện bắt ma quỷ chi nữ ra để mọi người cùng lùng bắt. Chỉ là giữa đường bị dèm chặn ngang, thành ra đến cuối cùng cũng chẳng có ai bàn đến việc bắt mớ ma quỷ chi nữ nữa. Dạng này cơ duyên cũng để tên ớt ớ cắt lô vô được. Không biết nên chê đám vệ binh kiểm tra kia ăn hại, vẫn là nói số cắt lô quá may mắn nữa. Nhưng cuộn giấy này chỉ còn có một nữa. Nửa còn lại ghi chép gì thì cũng không có ai biết rõ được nữa, chuyện này cũng không lấy làm lạ. Đa phần đồ đạc của ma quỷ chi nữ trải qua thời kỳ lưu lạc đều sẽ có thiếu sót gì đó. Chúng ta đạt được phần này, trên thực tế mà nói là đã rất hữu hiệu rồi. James vừa đi vừa nói nhìn kia bất ngờ, hắn chỉ mạnh về phía trước, lập tức mọi người nhìn theo. Không có trụ đá trong tưởng tượng của mọi người xuất hiện. Chỉ thấy tay James đang chỉ vào một thứ cây bụi đang mọc ra chi chít những quả. Cây mọc ở dưới một con dốc ngắn, James thậm chí không cả ngại cây bụi bên đường, lập tức trượt xuống phía dưới. Việc này khiến đám người nhìn thấy hoảng sợ cũng lên, làm Lucas lập tức trượt theo. Đại nhân, cẩn thận xuống đến chân dốc. Lucas không đợi gì, lập tức nhảy đến bên cạnh James xem hắn có bị thương chút nào không. Ngại không có bị thương chứ, James phủ đi bụi đất và tuyết động quanh thân mình, không để ý gì đến Lucas, cuối cùng chạy đến cạnh thân cây kỳ lạ kia. Lucas nhìn thấy chủ nhân nhà mình như là chúng ta vậy, cũng không nghĩ nhiều mà chạy theo. Tiến đến bên gốc cây lạ, James ngắt một quả xanh của nó để nhìn. Quả rất lạ, tóe ra thành hình như ngôi sao, mỗi cánh đều chia nhau rất rõ ràng. Thân cây không quá cao, chỉ cao hơn đầu một người trưởng thành. James chỉ cần đưa nhẹ tay lên đã có thể hái được một nắm nhỏ quả. Đại nhân, thứ này là gì vậy? Lucas cũng học đòi theo, bước lấy mấy trái. Thấy chủ nhân nhà mình vẫn còn đang xăm soi, hắn không ngần ngại cho thử vào miệng nhai thử ếch. Xì vừa đưa vào miệng, một mùi hăng nồng sộc thẳng lên óc, miệng lưỡi Lucas trong chốc lát đắng ngắt, tê dần không còn nếm thử ra được vị gì nữa. Hắn lập tức đem toàn bộ quả trong miệng phun ra ngoài. Đại nhân, thứ này có độc. Độc cái đầu ngươi. Không biết gì thì im miệng cho ta. James đối với việc Lucas làm phiền mình, không có chút nhẫn nại nào, lập tức lên tiếng mắng. Hắn đem quả trong tay đưa lên mũi người, sau đó cấu ra một chút thịt quả, xem xét ở bên trong. Một mũi quả, bên trong có một hạt to tròn đang yên lặng nằm ở đó, mùi thơm hăng hăng quen thuộc lần nữa sộc lên khiến James có chút cay mắt, đúng là nó rồi. Ngay, mọi người, nhanh xuống đây. James liền phất tay kêu gọi toàn bộ đoàn người, vốn còn đang lo lắng chờ đợi Lucas và James quay lại thì thấy công tước đại nhân hô bọn họ xuống đó. Ai nấp nhanh chóng học theo trượt xuống dốc, đám cảnh binh phối hợp phải nói là đã thành một kiểu bản năng, lập tức hình thành đội hình đỡ cho các cô gái xuống được phía dưới an toàn rồi bản thân mình mới trượt xuống đến nơi. Đại nhân, đây là thứ gì vậy? Ashley nhìn thứ quả kỳ lạ trong tay James, ngửi thử thứ mùi hăng hăng của nó rồi nhíu mày hỏi, thứ này từng được ví với vàng nâu đó. Quý giá vô cùng, James hưng phấn kêu lên, nhưng đám người xung quanh lại một lần nữa trưng ra bộ mặt quen thuộc, ánh mắt như đang nhìn thẳng đốc. Vàng nâu? Thứ quả ăn không khác gì nuốt thuốc độc này sao? Cho xin đi. Nhìn mặt mọi người đều là ghét bỏ, James chỉ biết than trời là sao không để cho đám thuộc hạ mình tin tưởng chủ nhân của bọn họ thêm được một chút nữa. Chương 174, lại một mỏ vàng, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 174, lại một mỏ vàng, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Đại nhân, đây rốt cuộc là thứ gì chứ? Lucas là người đầu tiên lên tiếng đây, được gọi là quả hồi. Một loại gia vị nấu ăn, James hào hứng nói, đừng nhìn nó bây giờ vừa khó ăn vừa nồng như vậy. Đem về phơi khô rồi chế biến thì đảm bảo các ngươi muốn ăn đến cuối đời. James nói lời này tuyệt đối không phải là nói quá. Thứ quả này ở địa cầu xứng đáng là thứ khai sáng cả một thời đại. Những thế kỷ 15-16 trong lịch sử, người phương Tây điên cuồng đến Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam để làm gì chứ? Câu trả lời chỉ có mấy thứ, trà, đồ gốm tráng men và hương liệu Á Đông là thiên đường của hương liệu, một cân hương liệu như hạt tiêu, hồi, quế, thảo quả v.v. ở phương Đông có thể không đáng giá mấy đồng, nhưng đem về phương Tây chính là chỉ có quý tộc mới được thưởng thức. Năm 1506, vua Henry của Anh trong đợt nâng cấp đoàn thuyền chiến của mình còn đặc biệt sai đến hơn 10 chiếc trên tổng số 55 chiếc chiến thuyền tìm đường đến phương Đông để mua hương liệu nhưng thất bại. Lần đó nghe đồn tốn đến hơn 10 triệu bảng Anh. Vậy mà ông ta không hề tiếc của, lặp lại đến 3 lần và đều thất bại. Nếu không có cái tát từ hành trình của Magellan, khiến địa vờ di hàng hải của Anh lúc đó vốn yếu nay càng đáng thương thì chưa chắc gì ông ta đã chịu dừng lại. Nhưng như thế đủ thấy, trình độ ham mê hương liệu của mấy vị quý tộc phương Tây có thể cao đến mức độ nào. James quan sát thời gian này, thấy từ thói quen sinh hoạt, tư tưởng cho đến cách hành xử của người ở đây so với trái đất thời kỳ phong kiến một chút cũng không hề khác nhau. Như vậy, nếu hắn khai thác được những thứ này, chỉ nghĩ đến đây thôi, trong mắt của vị chủ nhân của sư tâm lĩnh, cây hồi trước mặt mọc ra không phải là từng quả hồi xanh ngớt, rõ ràng đó là từng đồng vàng treo trên cây chờ có người đến hái. Mà ở trong tung lũng này hiện giờ, ngoài người của hắn ra, còn người của ai khác hay sao? Không biết thực hư thế nào, nhưng James dám đoán chắc 10 phần là không có như vậy thì. Cây này ngoài hắn ra, chắc là không còn của ai khác. Nghĩ đến tương lai sán lạn sắp tới, James không nhịn được mà bật cười. Mấy người cũ trong đoàn tháp tùng đã rất lâu rồi mới có thể thấy được nụ cười ngờ nghệch của chủ nhân mình, ánh nhìn vào cái cây này càng thêm kỳ quặc. Thứ này đáng giá đến thế sao? Riêng chỉ có Lìn, người luôn tin tưởng vào James thì càng thêm tò mò, tiến lên nhìn không chớp mắt. Chỉ sợ vừa quay đi, mỏ vàng trong lời James nói sẽ mọc chân chạy mất. Người đâu? Nhanh, đánh dấu cây này lại. Khi trở về đến hái một số quả về cho ta, James lập tức ra lệnh tạ ơn trời đất, bên người hắn lúc này đã có Ashley, người mang năng lực của sinh mệnh lực. Hắn sớm đã có một tên gọi khác cho nàng linh thực sư. Nếu không mang những hạt giống này về nhà, Jem cũng không chắc chắn có thể trồng sống được hay không. Chuyến đi lần này dù có tìm được lăng mộ kia không, chỉ cần có được thứ này đã xem như thành công rồi. James hào hứng hô lên. Nếu như xong hỉ lâm môn, khi nào trở về, tất cả anh em đều được thưởng lớn, mọi người nghe được có thưởng, lập tức như được tiêm thuốc kích thích, nhất loạt hô vang trời. Tinh thần cũng tăng cao gấp bội. Mọi người hân hoan lần nữa bắt đầu sục sạo khắp nơi. Gốc cây hẻm đá cũng không hề bỏ qua. Nhưng dù là như thế, đoàn người chung quy là ít ỏi, so với cả thung lũng rộng lớn, đám người lùng khắp cả ngày vẫn chưa đi được bao xa. Đêm rất nhanh đã đến, bọn họ lại phải dựng trại ở một khu đất trống gần con suối nhỏ. Tìm kiếm cả một ngày, cuối cùng lại không tìm được gì Lucas ở bên bếp lửa, vừa nướng thịt con mai mới săn được, vừa phàn nàn không cần nổi, dù sao cũng đã có thu hoạch rồi. Xem như ra ngoài thả lỏng tâm lý một chút cũng tốt thôi mà Ashley an ủi hai cô bé cắt dứt và ạt phải ở lại trong lãnh địa, nói không chừng còn đang ao ước được như chúng ta đấy, đó là chắc chắn rồi. James nhìn đám vệ binh đang túm tụ uống nước mơ ngâm, ăn thịt nướng cười nói vui vẻ tiếp lời. Dù sao cũng đang ở vùng hoang vu, James không mang theo rượu, đành cầm theo đồ chua để nâng vị cho mọi người nhìn mọi người ở đây là đủ thấy rồi, nhưng đại nhân, ta vẫn không hiểu. Ngài nói xem, chúng ta đầu xuân có nhiều việc như vậy, tại sao ta không có cảm giác cuộc sống ở trong lãnh địa có chiều hướng tốt hơn vậy? Lucas buột miệng nói ra không tốt hơn sao? Ta thấy hàng ngày đều đi lên mà. Ashley không tán thành chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Ta cứ có cảm giác mấy lần đi thị sát cùng với đại nhân, càng ngày mọi người càng không có vẻ vui mừng như trước nữa. Lucas nói chuyện này cũng không lấy làm lạ. James không chen vào cuộc nói chuyện ngắn ngủi của hai người mà chỉ nghĩ trong lòng như vậy. Chuyện này đâu phải hắn không biết. Hiện giờ lãnh địa đã vào thời kỳ ổn định, mô hình xã hội vỡ nát về kinh tế đã qua đi. Hiện giờ lãnh địa vẫn ở trạng thái tự cung tự cấp nên tự nhiên tốc độ phát triển sẽ ngày càng chậm lại mãi cho đến khi tiến trình bị đảo ngược, lần nữa mọi định chế vỡ nát mới thôi. Đây chính là lý thuyết của con về kinh tế, nền tảng của học thuyết kinh tế toàn cầu. Nếu không hắn sao lại phải chạy đôn chạy đáo đi lo chuyện kết nối kinh tế với các lãnh địa khác kia chứ? Xoạt xoạt xoạt. Mọi người đang nói chuyện phiếm, đống rừng trong bụi cây không xa có một tiếng động lớn phát ra. Mọi người xung quanh lập tức im bặt mà nhìn về phía đó, trời đông có một thuận lợi, chính là bốn bề đều yên tĩnh, không có tiếng chim kêu vượn gáy gì hết, chỉ một động tĩnh nhỏ cũng có thể bị người phát hiện ra. Cũng chính như là lúc này, hơn 60 con mắt đều đổ dồn về một phía. Không khí trong nháy mắt đông cứng lại. Lucas lập tức đưa tay sờ vào thanh rượu chiến vấn đề ở bên hông, hai mắt không rời nhìn vào chỗ vừa phát ra tiếng động. Hắn rút một cây củi còn đang cháy dở, ném vào trong bóng tối. Ngọn đuốc tạm thời lập tức chiếu sáng cả một khoảng rừng tăm tối. Nhưng không hiểu sao, chỉ trong chốc lát, thanh gỗ được tẩm dầu đặc biệt làm từ mỡ cá đang cháy hừng hực bỗng nhiên lùi tắt như bị một vật nào đó giẫm mạnh vào. Không gian vừa le lói lên vài tia sáng lập tức lại chìm vào màu xám cho âm u của cánh rừng rộng lớn, chỉ để lại mấy vệt lửa li ti bắn ra từ cây đuốc ban đầu còn chiếu sáng một khoảng không đủ vượt qua một hòn sỏi con. Đại nhân, ở đó không có gì cả. Lìn có chút sợ sệt, nép sát lại người, dêm đôi thai của Lìn giống như thần khí, đã không còn là điều bí mật gì ở trong quân nữa. Đội cận vệ đều biết chuyện này. Nghe đến nàng nói bên kia cái gì cũng không có, nhưng cảnh tượng vị dị như vậy lại diễn ra, trong phút chốc khiến lòng người càng thêm hoảng loạn. Đại nhân, không phải là có ma chứ? Một cận vệ từ lúc nào đã sát về phía đống lửa của James, run cầm cập nói, mọi người thấy thế cũng lập tức xuống đến xung quanh. Tiếng gì rầm nổi lên từ phía ta nghe nói về chuyện bộ xương biết đi trong thung lũng ba con hiệu. Không lẽ? Một tên khác nói ra thấy đám người này xuống lại quanh James, Lucas trong phút chốc nổi giận, gầm lên, một đám vô dụng. Tập huấn cho các ngươi lâu như vậy, thế mà chỉ vừa gặp chút kỳ quái đã sợ đến co rúm cả người lại nói đoạn, hắn lập tức xách rượu đứng thẳng lên, ta đang muốn xem là ma quỷ, thần thánh phương nào đây. Dứt lời, lưới đao của Lucas lập tức sáng lên, tự nhiên chi lực cũng theo đó mà điên cuồng hội tụ vào trong lưới rượu. James cảm nhận được trong không khí ngày càng nóng rực mang theo chiến ý không ngừng lan ra bốn phía. Kể từ lần trước, sau khi đối mặt với con khỉ đột kia, Lucas càng ngày càng mạnh, bây giờ thậm chí còn phòng theo cách chiến đấu của con băng viên mà sáng tạo ra hẳn một bộ chiến kỹ của riêng mình, xem chừng vô cùng lợi hại. Hắn cũng đột phá vào tầng thứ tư, có thể nói là thực lực lên cao một cách nhanh chóng. Làm người ta phải than thở hạng chuột lén lút, ta xem rốt cuộc ngươi là thứ gì đây, nói rồi Lucas lập tức bổ ra một đường dứt khoát. Lưỡi đao xé gió mang theo luồng tự nhiên chi lực bị nén chặt có hình như một lưỡi đao vô hình lập tức phốc bắn mà ra, ầm 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 đao khí đi đến đâu, các bay đá chạy như gặp bao đến đó, cây cối hai bên vệ đường như gặp cuồng phong mà lập tức tạt ra hai bên, rung lắc dữ dội. Thế nhưng cứ tưởng một chiêu này không gì không phá, không gì không diệt. Vậy mà vừa tiến đến khoảng không cách cây tuổi cháy chỉ vài bước chân liền đã như châu đất xuống biển, biến mất không còn chút dấu vết nào. Tựa như trên đời chưa từng tồn tại vậy. Mọi người đang ngỡ ngàng với việc xảy ra trước mặt, thậm chí cả Lucas cũng không khỏi nhíu mày càng sâu. Bất ngờ, từ trong bóng tối sâu thẳm, đông dưng có một luồng sáng xanh chói lóa, lấy tốc độ khủng khiếp, gào thét lao về phía họ. Không gì khác, chẳng phải chính là chiêu vừa rồi của Lucas sao? Chương 175, Thân Lâm Hiểm Cảnh, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 175, Thân Lâm Hiểm Cảnh, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Đoàn người nhìn thấy luồng sáng đang lao về phía mình như xé gió thì căng cứng hết người, dù thở mạnh cũng không dám. Ai nấy đều đồng loạt nhìn vào thân ảnh khổng lồ lúc này đang đứng chắn trước mặt bọn họ. Lucas thấy tình hình đó trái lại không chút nào đúng, hắn tay nắm chặt cán rìu, chân hơi khuỵu xuống một chút, lập tức một rìu nữa bổ ra nhằm thẳng hướng luồng sáng kia mà đánh. Hai luồng khí mạnh mẽ như ngựa đứt cương không chút chần chừ lao thẳng về phía trước rồi bất ngờ va thẳng vào nhau. Lập tức xung lực bắn ra bốn phía, tạo ra vô số luồng gió kinh khủng như muốn xé toạc mọi vật trên đường đi của nó. Đoàn người lúc này bị gió mạnh cùng với đất cát cuốn theo làm mở hết tầm nhìn, thậm chí hai mắt không mở nổi, chỉ cảm giác được một luồng nhiệt nóng rực, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo của mùa đông ập thẳng vào mặt. James và Lin lúc này đứng sau tấm lưng khổng lồ của Lucas, không mảy may gì bị hoàn cảnh xung quanh cũng không ảnh hưởng chút nào, nhưng cũng không ngăn được sự lo lắng nảy sinh trong lòng. Tình huống đột nhiên này khiến mọi người ai cũng trở tay không kịp. Xung lực rất nhanh đã qua đi, xung quanh lần nữa lại chìm vào yên tĩnh. Những đống lửa được đám đông đốt lên bây giờ bị bật tung ra ngoài, cháy chập chờn chiếu sáng yếu ớt lên những cành cây ngọn cỏ trong bán kinh mấy mét. Đại nhân, hiện giờ kẻ thù không biết là thứ gì, chúng ta cần làm sao đây? Lucas tay cầm chặt cán rìu, mắt đảo liên hồi hỏi ý của Jem không lập tức mà trái lại quay sang Ashley gật nhẹ đầu ra hiệu. Lập tức, Ashley chắp hai tay trước ngực, lần nữa hấp thu tự nhiên chi lực xung quanh. Dòng khí hào hào tràn về như thác, phút chốc làm cả người Ashley sáng lên một màu xanh trắng. Một quả cầu năng lượng rất nhanh từ trong người nàng phát ra, trong phút chốc mở rộng rồi chiếu sáng khắp nơi. Cầu năng lượng như một màn chắn nhanh chóng đem mọi người bao lại ở bên trong, rồi nhanh chóng tiếp tục phình to ra. Quả cầu mở rộng kể cả lẫn vào trong màn đêm đen kịt của khu rừng. Ánh sáng như một mặt trời thứ hai chiếu rọi từng ngóc ngách của từng lùm cây, hốc đá. Ánh sáng bất ngờ chiếu lên làm không gian cũng thiếu đi phần nào vẻ âm u, tịch mịch. Nhưng dù cho là như thế, mọi người vẫn không khỏi căng thẳng mà đưa mắt nhìn ráo rác xung quanh. Nhưng đúng với những gì Jem lo lắng, quả cầu ánh sáng mà Ashley tạo ra chỉ mở rộng được hơn cây đuốc mà Lucas ném đi một chút, sau đó lập tức dừng lại. Bóng tối phía sau ranh giới như đặc quánh lại thành một thực thể hữu hình, đặc quánh đè ép lên màn chắn, không cho phép nó tiến thêm một chút nào đại nhân. Ta không thể mở rộng thêm được nữa, Ashley khó nhọc nói, có thứ gì đó ngăn cản sức mạnh sinh lực của ta có phải vật sống hay không? Jem lo lắng, đây là điều mà hắn quan tâm nhất. Nếu như không phải vật sống, chỉ là một loại năng lượng cố định hoặc hiện tượng gì đó thì còn dễ giải quyết. Nhưng nếu thứ đang thăm dò bọn họ là một vật tỷ hệ sống, vậy thì hai thủ hạ mạnh nhất của hắn lúc này đều đối với nó không có cách nào khống chế được. Thần cũng không rõ từng giọt mồ hôi to như hạt bắp bắt đầu rịn ra trên gương mặt trắng loáng của thiếu nữ, khiến cô khó nhọc để trả lời hơn, nhưng thần không cảm nhận được chút năng lượng sự sống nào hết. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy chứ? Cả đoàn người không ai đưa được ra ý kiến nào, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn bóng sáng từng bước bị co lại mỗi lúc một hẹp. Điểm ký chủ đang gặp khó khăn sao? Hệ thống đã lâu không liên lạc lúc này đột nhiên lên tiếng. James đã có một thời gian không giao dịch gì với hệ thống cả. Hệ thống không cho hắn nhiệm vụ gì, hắn cũng chưa có điều kiện đổi lấy thứ gì. Song phương cứ như đem nhau chìm vào quên lãng. Từ lần trước đổi phương pháp thuộc ra đến nay cũng đã có mấy tuần. Nhân lực trong lãnh địa thiếu hụt quá sức ghê gớm, làm James không có cách nào mở rộng ngành nghề của lãnh địa. Thành ra cũng chỉ có thể tích lũy điểm dân tâm lại, chờ đến có cơ hội mới đem ra dùng. Hệ thống đại ca. James mừng rỡ, nghĩ thầm trong bụng là cái thứ này kiến thức ở cấp độ đa vũ trụ nó có biết, không thể nào không biết thứ trước mặt là gì được, hiện giờ không phải là lúc để chào hỏi. Người mau cho ta biết, thứ này chính là gì đi, hệ thống trong phút chốc lại không đáp lại James. Qua một thời gian ở chung, James đã có thể phần nào tổng kết được tính nết của cái hệ thống này. Hễ cứ khi nào bản thân nói điều gì vô nghĩa, cố ý không lỏi hoặc phớt lờ quy tắc hệ thống đã đặt ra thì chắc chắn nó sẽ đối với mình như không khí, phớt lờ không đáp lại gì hết. Hiện giờ lại làm sao nữa vậy? Hệ thống, người không nghe sao? James gào thét trong lòng chủ sở hữu, ngài muốn giải quyết vấn đề thì phải biết quy tắc, tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ vô công mà được lợi. Âm thanh của hệ thống không mang theo chút cảm tình nào vang lên trong đầu James lại là chuyện này. Hắn vẫn nhớ rõ bản thân còn đang nợ hệ thống hai lần hoàn thành nhiệm vụ sau vụ con khỉ lần trước. Nhiệm vụ bảo vệ cư dân hồi đầu đông cũng đã bị tuyên bố thất bại, khiến James tiếc nuối không thôi, hệ thống lại còn lần nữa muốn vơ vét sao được rồi, hệ thống đại ca. Chỗ quen biết không nói lời của bốn. Người già giá đi, James nhịn đau cắt thịt nói, toàn bộ điểm dân tâm của ký chủ đang sở hữu hiện tại, hệ thống thốt ra một câu cái gì? James lập tức chố mắt. Hắn bật bảng trạng thái lên. Thấy bản thân mấy tuần qua tích lũy cũng có được 3 gói tài nguyên cấp 10 hoặc tình báo cấp 10 rồi. Đổi ra mấy thứ khác cấp thấp hơn càng là không biết bao nhiêu, mà kể ngươi không nói đùa chứ. Một giá không mặc cả, hệ thống vẫn không có chút nào đúng nào. James coi như đã biết rõ lần này chắc chắn phải ra máu rồi. Bây giờ điểm dân tâm kiếm khó khăn cách mấy, tâm trạng của dân cư trong lãnh địa biến động cũng ngày càng ít đi. Hắn muốn mất một đợt lớn không dễ như trước nữa rồi. Một lần liền bị lộ sạch như vậy. Nói thế nào hắn cũng không can tâm có thể giảm chút không. James thử thăm dò. Được lắm, hệ thống trực tiếp lần nữa không hề đáp lại. Xem ra tên này đối với tiền tài của người khác thì tiêu xài như nước, còn đối với tiền tài của bản thân thì một chút cũng không chịu thiệt. Chủ sở hữu xin chớ có dại dột mà nói xấu hệ thống. Khách hàng nói xấu nhà cung cấp có thể bị cấm mua bán đó, giọng nói đầy đe dọa lại vang lên. Khiến James lập tức không còn dám nói xấu cái tên bất lương này nữa, nói gì thì nói, hắn vẫn rất cần tài nguyên của hệ thống. Sao có thể chấp nhận bản thân bị cấm mua bán được? Được, ta chấp nhận đổi xem như bỏ xe giữ tướng vậy. James vừa nói xong, lập tức bảng thông tin đã một lần nữa xuất hiện trước mặt của hắn. Xem lướt một lượt thì hắn đã dám khẳng định, lần này mình gặp rắc rối lớn rồi. Tên, phong ấn thạch tác dụng, đem mọi vật thể phát ra tự nhiên chi lực phong ấn vào một vùng không gian hư vô một cách âm thầm, thần vị đều không hay biết gì. Trực tiếp thay đổi không gian sau đó khiến thực thể bị phong ấn mất cảm nhận về không, thời gian. Mãi đến khi phong ấn thạch vỡ nát hoặc cạn năng lượng mới dừng lại nguồn gốc hình thành, là ma pháp trận được lập ra để ngăn cách lối vào của lăng mộ bá tước Vạn Xạ. Có tác dụng ngăn chặn, phong ấn sinh vật cách phá giải, tìm ra phong ấn thạch ở tâm của pháp trận. Lấy nó ra khỏi trận pháp. Ma pháp trận tự nhiên được giải trừ, James ban đầu chỉ hy vọng hệ thống có thể cho hắn biết thông tin về thứ này. Không ngờ rằng nó còn cấp cho cả cách phá giải. Đây là mặt trời mọc về đằng Tây hay sao? Xin mời chủ sở hữu chớ nên đổ tiếng xấu cho hệ thống ta. Trước nay ta đây làm việc chú trọng nhất là chữ tín. Chủ sở hữu ngài mà có chuyện gì, ta lại phải đi tìm người mới. Phiền phức biết bao nhiêu vậy mà ngươi còn thu phí cao như vậy sao? James không nhịn được mà hỏi, vật hiếm thì quý. Thông tin là hiếm nhất, đương nhiên cũng là quý nhất rồi đến đây thì James cũng không biết làm sao để phản bác. Đành quay lại việc chính vậy giờ ta phái Lucas vào trong bóng tối để lấy phong ấn thạch, liệu sẽ có nguy hiểm gì hay không? Hắn chắc chắn sẽ lạc trong không gian khác, mãi mãi không thể quay về được hệ thống chém đinh chặt sắt nói nghiêm trọng như vậy sao? James kinh hoàng bởi lẽ phong ấn pháp trận sẽ giam cầm tất cả nguồn tự nhiên chi lực xung quanh lại. Cho nên chỉ có người mang càng ít tự nhiên chi lực mới có thể lại gần được nó ý ngươi là ta sao? Chính là chủ sở hữu đó hệ thống lại lần nữa xác nhận nhưng ngài yên tâm. Ta sẽ chỉ đường chính xác để ngài có thể tìm được đúng đường đi hai người đối thoại thì lâu chứ bên ngoài thực tế mọi chuyện chỉ diễn ra trong chưa đầy một cái chớp mắt. Ashley lúc này đã bắt đầu hơi có chút kiệt sức. Duy trì một khoảng bảo vệ rộng như vậy chưa bao giờ là một điều dễ dàng với nàng cả. Hiện giờ lượng năng lượng nhanh chóng giảm xuống đến chóng mặt. Mọi người không ai là không cảm thấy lo lắng Ashley, dừng lại đi James trầm giọng đại nhân. Ashley bất ngờ nhìn James. Không hiểu hắn muốn làm gì cứ nghe lời ta đi hắn vỗ vỗ vai Ashley. Nàng thân là thần tử của hắn nên không tiện cãi lời, đành đem toàn bộ năng lượng chút bỏ đi. Vòng sáng vừa biến mất, không gian đã thiếu đi nguồn sáng lại lần nữa chìm vào bóng tối mập mờ xen kẽ những khoảng không vàng vàng được thắp lên bởi những bếp lửa trước đó còn cháy mạnh. Ở cách đó không xa, trong bụi cây bóng tối lại lần nữa lan tràn không cách nào kiểm soát được đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm sao? Lucas hỏi mọi người không cần lo lắng, đây là ma pháp trận phòng thủ của lăng mộ mà thôi. Chúng ta hiện giờ đã lạc vào không gian phong ấn của trận pháp James trả lời, mắt vẫn nhìn xung quanh hiện giờ chúng ta cần làm là tìm ra nguồn năng lượng của nó rồi sau đó ngắt đi. Vậy là xong ý ngài là chúng ta đã đi vào biên giới của lăng mộ rồi sao? Cắt lô ông lấy lạn sợ trong lòng, khẽ an ủi rồi bối rối hỏi James sao chưa từng thấy trong cuộn giấy kia nói đến thứ này chứ? Có lẽ nó nằm trong nửa cuộn giấy bị thiếu kia. James không do dự gạt đám người ra mà tiến lên nhắc đến người không có tự nhiên chi lực trong đoàn, chỉ có hắn và Cát Lô. Không phải James không muốn để Cát Lô đi vào lấy đá, nhưng Cát Lô không có khả năng được hệ thống chỉ đường giống như hắn. Thêm vào đó nếu không cẩn thận bị lạc trong bóng tối, hệ thống nói sẽ bị vây trong một chiều không gian khác đến lúc đó kể cả James có đi vào tìm được phong ấn thạch cũng không thể cứu được Cát Lô nữa. Như vậy còn chẳng bằng để hắn tự đi đại nhân, ngài làm gì vậy? Lucas thấy James đi ra thì lập tức giữ tay hắn lại quá nguy hiểm, xin để thần đi không được. Thứ này chủ yếu nhắm vào người có nhiều tự nhiên chi lực. Người đi không những không lấy được mà sẽ còn không về được nước kia. Đại nhân, vậy để ta đi cho Cát Lô lúc này không biết lấy can đảm ở đâu ra xung phong ra trận. Hắn làm thế tất nhiên không hoàn toàn bởi lòng trung thành dám liều mạng vì James như Lucas, chỉ là nếu không nói ra, nội nhỡ James có mệnh hệ nào thì với tính cách và sự tận tâm của Lucas thì có giận cá chém thất lên hắn không là điều khó đoán được. Chẳng gì trong đoàn cũng chỉ có hai người là hắn và James là chưa tu luyện mà thôi. Không sao, trận pháp này ta còn có một sâu nghiên cứu, hiểu biết chút ít. Đi vào cũng không có nguy hiểm gì đâu. James mỉm cười cho mọi người yên lòng rồi cứ thế bắt đầu đi thẳng vào trong bóng đêm. Đi thẳng tiếng hệ thống phát lên bước chân vào trong bóng tối đặc quánh như keo, James không biết dưới chân mình đi trên thứ gì mà dính dấp vô cùng. Hắn có nhọc theo lời của hệ thống tiến về phía trước, vô thức di chuyển mà không biết phương hướng thế nào đi thẳng giọng hệ thống vẫn đều vang lên đại ca hệ thống à. Ta đi thẳng suốt nãy giờ rồi. Ngài có thể nói cụ thể bao giờ thì đến nơi được không? James có chịu lên tiếng cách không xa ngài lắm. Nhưng do ngài cứ đi lòng vòng nên hiện giờ thì khá là xa rồi hệ thống lại lên tiếng cái gì? Đi lòng vòng James không chịu được bật ra thành tiếng đúng vậy. Tính đến hiện giờ ngài đã liên tục đi vòng quanh mấy lượt rồi. Đến lúc này thì James đã thực sự hiểu tình hình hiện tại của bản thân. Hắn đã mất phương hướng. Chương 176, tuyệt vọng, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 176, tuyệt vọng, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Đây toàn không phải là chuyện bất ngờ hay có tác động của ai chỉ là vào lúc cấp bách, James chưa hề nghĩ đến mà thôi. Ai cũng biết mắt con người chính là thứ định hướng cho hoạt động của cơ thể. Nhưng kỳ thực, khái niệm tầm nhìn là ám chỉ hai khả năng nhận thức của mắt, chiều rộng và chiều sâu. Đơn cử như loài cừu, chúng có tầm nhìn rất rộng, lên đến hơn 200 độ. Trong khi mắt con người chỉ có thể nhìn được tối đa hơn 100 độ mà thôi. Cho nên gần như sự việc diễn ra ở sau đầu, chúng cũng có thể nhìn được phần nào đó. Thế nhưng, bù lại khả năng cảm nhận chiều sâu của chúng rất tệ. Thường chúng ta có thể bắt gặp một con cừu đứng yên lặng suốt một thời gian dài. Không phải vì chúng đang ngẩn ngơ mà là do có các vật cản sáng hoặc một cái hố nhỏ trên mặt đất. Trong mắt người thường, đó có thể không là gì cả nhưng trong mắt các động vật với khả năng cảm nhận chiều sâu kém, nó không khác gì một vách núi sừng sững, một hố sâu không đáy cả. James lúc này chính là đang mắc vào tình trạng giống ý như vậy. Không gian xung quanh tối đen như mực, không có vật làm dấu cũng không có thứ để xác định hướng đi. James giống như người mù lạc đường, xung quanh lại không có ai để cho hắn hỏi không được. Không thể chịu chết thế này. Nghĩ đến chẳng mấy chốc nữa bản thân sẽ chết trong thứ bóng tối này, James đã nổi hết da gà. Hắn không trở thành cô hồn dã quỷ không nơi trốn dung thân chút nào. Nhưng phải làm sao bây giờ mới được đây? Hệ thống, ta hiện giờ đi một bước liền hỏi ngươi phương hướng có được hay không? Không thể tại sao chứ? Như vậy là can thiệp thực thể vào sự vận hành của quy tắc thế giới. Hệ thống không thể có bất kỳ liên hệ thay đổi sự kiện nhân quả trực tiếp nào đến thế giới này được vậy chuyện ngươi cung cấp tri thức cho ta không thay đổi điều kiện nhân quả nào sao? James Watt chủ sở hữu có thể lựa chọn sử dụng hoặc không? Ta không can thiệp vào, đây chính là ranh giới của việc tác động nhân quả trực tiếp hệ thống trả lời gọn lọn. Sau đó lần nữa rơi vào yên lặng đến đây thì James đã biết trông cậy vào hệ thống là không có khả năng. Tên này một khi động đến quy tắc sẽ kiên định phi thường. Dù hắn có nói đến gãy lưỡi cũng vô dụng như vậy. Làm sao để xác định được phương hướng đây? James đầu tiên thử vẽ lên mặt đất để làm dấu, nhưng mặt đất thật sự quá tối, hắn chỉ đi chưa đến nửa mét đã không còn nhìn thấy dấu đâu nữa. Khoảng cách này hoàn toàn không đủ để hắn xác định chính xác phương vị của mình ở đâu cả. Chuyện này, đang nguy cấp không biết làm sao, ánh mắt hắn đột ngột nhìn xuống dưới chân mình. Đôi giày hắn đang mang hôm nay là một đôi giày có dây buộc, đây có lẽ chính là thứ sẽ cứu mạng James hôm nay. Lập tức ngồi sụp xuống, cởi dây giày của mình ra. Dây của mọi người ở đây thường được dùng bằng da ghép lại với nhau, rồi dùng nhựa cây dán lại. Bên ngoài thì dùng dây bệnh từ vỏ cây bọc lại cho giày vừa với chân mình. Tiểu giày như vậy, James thấy vừa bất tiện vừa không đẹp, thế là hắn hạ lệnh đem ra thú cùng với bản vẽ của hệ thống đổi lấy, lập tức chế tọa ra giày luồn dây bản hiện đại. Tác dụng có thể nói là vô cùng tức thì. Hắn không chỉ thấy đẹp hơn mà lúc này có thể coi rằng đây chính là đồ cứu mạng, đem hai sợi dây buộc lại là một, hắn được một đoạn dây dài hơn nửa mét. James lập tức nằm rạp xuống đất, toàn thân thẳng căng như khúc gỗ. Hắn đem cả người mình thành một chiếc tên chỉ hướng khổng lồ, đưa tay thẳng căng về phía trước, ướm sợi dây theo đầu tay chỉ. James lập tức nhủ thầm hệ thống, chỉ đường đi rẽ phải lập tức, James gập tay lại, tạo một góc 90 độ rồi uốn sợi dây theo. Hắn không dám đứng dậy, thậm chí không dám bỏ, bởi vì trong không gian như thế này, chỉ cần hơi lệch vị trí một chút thôi chắc chắn sẽ lạc đường lần nữa. Hắn không dám đại ý chút nào cứ thế, James lết đi trong bóng tối mịt mù. Mặt đất dưới thân hắn biến đổi mọi lúc, có khi James cảm nhận được là đất mềm xốp có lẫn lá cây, lại có khi là cứng rắn như từng lớp đất đá xếp chồng lên nhau. Không thiếu lúc hắn cảm nhận được rõ ràng dưới thân mình ướt át long bóng như lết qua một vũng nước đông. Hắn thầm thấy may mắn là nước không quá sâu, nếu không hắn cũng không phải vua biển mà có thể thở được dưới nước. Bò không biết qua bao lâu, đôi mắt hắn đặc biệt mơ hồ. Bây giờ không chỉ tầm mắt mà là cả ý của hắn cũng dần trở nên mờ đục. Di chuyển quá lâu trong bóng tối đã khiến nhận thức của hắn ngày càng thiếu tập trung. Không được, nếu lúc này hắn mất tập trung hoặc ngủ mất, nơi này bốn bề đều kỳ, ai mà có thể biết được có chuyện gì hay không. James bặm môi, cố dùng cơn đau để giữ cho bản thân mình được tỉnh táo. Chẳng mấy chốc, trong miệng của James đã cảm thấy dòng nước lạnh ứa ra. Mùi tanh cũng theo cổ họng mà sộc thẳng lên mũi. Cổ họng hắn tanh lòm bị máu của đầu lưỡi và môi của James, đất đá dưới chân cũng biến đổi không ngừng, đá răm, sỏi cứng cứ nói tiếp nhau khiến hai cánh tay của y cũng sức sát hết cả, cảm giác đau rát lan từ hai tay và đầu gối lên đến đại não. Cơn say sẩm của James cũng theo đó mà biến mất. Nhưng không kịp vui mừng được lâu, hắn cũng hiểu bản thân mình không có nhiều thời gian. Không gian bóng tối này chắc chắn chỉ có đợi bọn hắn tìm được đá phong ấn mới có thể biến mất, bản thân mình cũng không thể để máu chảy liên tục quá lâu được. Queo trái. Giọng nói của hệ thống lại lạnh lùng vang lên, James không còn cách nào lại phải cắn răng tiến lên. Tốc độ của hắn ngày càng chậm, cảm giác như không hề tiến lên thêm chút nào. Nhưng hắn cảm nhận rõ ràng, mình ngày càng không còn cảm nhận được không gian xung quanh nữa, chuyện này căn bản không giống với ở trong bóng tối lâu mà tạo thành, càng giống với một người bị tiền đình lên cơn vậy, đầu óc đều quay cuồng không thể phân biệt được trước sau trái phải, hệ thống, rốt cuộc chuyện này là sao? James cố nén cơn trong mặt, khó nhọc nói chủ sở hữu đã đến gần với trận pháp chủ, bởi vậy cho nên đảo loạn không gian càng ngày càng mạnh, hệ thống đúng hẹn lên tiếng, nhưng xin ngài đừng quá lo lắng. Sắp đến nơi rồi. Chỉ cần ngài có thể vượt qua được chặng đường cuối cùng này thì mọi chuyện xem như đã thành công như ta. James khó nhọc mở mắt là khó trụ được rồi, vừa dứt lời, dạ hay hắn liền cuộn trào lên từng cơn như biển gầm sóng dậy. Lập tức bữa tối vừa ăn của hắn cũng theo đó mà nôn hết ra ngoài. Cơn chóng mặt tập đến như người say sóng lần đầu theo thuyền ra biển, không gian đảo lộn, trên dưới không phân biệt được, làm James bỗng chốc liền muốn buông xuôi. Không khí lúc này như có thêm thủy tinh trộn vào làm cho mỗi lần hít thở đều vô cùng khó nhọc. Hắn như không còn giữ được tầm mắt mình nữa, chỉ còn biết di chuyển theo bản năng. Thân mình vẫn trong vô thức bị kéo lê đi. Mơ màng James như chỉ còn nhìn thấy một bóng người thấp thoáng sau quần sáng trước mặt. Từng tia sáng như mặt trời ấm áp xua tan đi bóng tối xung quanh, khiến đôi mắt đã khô khốc của hắn như trong phút chốc được làm dịu đi. Đó là bóng dáng của một người phụ nữ. Người đó từ từ tiến lại về phía kẻ bộ hành đang chỉ còn thoi thóp trong nỗ lực cuối cùng của mình. "Cứu tinh của ta, xin ngài đừng bỏ cuộc," giọng nói êm dịu vang lên. Cô là ai?" James cố gắng ngửa mặt lên, trên mí mắt đã dính đầy bùn đất cùng chẳng chịt các vết thương nông sâu khác nhau do đất đá cỡ ra từng đường nông sâu không đều nhau. Xin ngài phải tìm ra ta, xin ngài." Giọng khẩn khoản của người đó vang lên, khiến thần trí của James cũng có đôi phần tỉnh táo trở lại. Hắn dương đôi mắt đã mở đục vì bóng tối, cố nhìn rõ bóng người trước mặt. Thế nhưng ánh sáng chói lóa khiến hắn phải dụi mắt đến mấy lần. Thế nhưng dù cho có làm cách nào, bóng hình cô gái ấy cũng ngày càng mở nhạt dần đi. James đưa tay ra như cố nắm lấy gì đó, đôi bàn tay hắn cơ cơ trong không khí như người chết đuối muốn bám vào thứ cứu mạng mình nhưng vô ích, không gian lại dần dần chìm vào bóng tối sâu thẳm như nuốt đi mọi ý chí phản kháng của người ở bên trong, thậm chí James còn cho là bản thân mình gặp ảo giác nữa chứ. Nếu không, giữa không gian hỗn độn này sao lại có một hình bóng xuất hiện được? Chẳng lẽ là hình ảnh trước khi chết ư? Ký chủ, ngài chỉ còn một chút nữa là đến đích rồi, tiếng nói vô tình của hệ thống lại nối tiếp vang lên. Ngài thực sự không muốn cố gắng thêm chút nữa sao? Giọng nói của hệ thống đều đều nhưng như đốt cháy chút ý chí cuối cùng mà James có. Gần như ngay lập tức hắn điên cuồng lao về phía trước, dù những vết thương theo từng chuyển động lập tức vỡ ra, máu chảy như suối phun ba thước. Từng luồng gió không biết từ đâu thổi đến, lướt qua từng cọng tóc ướt xuống nước bùn. Chúng dính vào mắt khiến sự nhớp nháp càng khiến tầm nhìn của James chạy thẳng về con số 0. Ký chủ cố lên. Hệ thống nói lời cổ vũ, nhưng đến tai James lúc này chỉ còn là thứ âm thanh lùng bùng lơ lửng từ hư không. Hai hắn đồng chốc cú đi, rồi mọi thứ triệt để bị bóng tối nuốt chửng. Chương 177, xung đột, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 177, xung đột, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Một thời gian bệnh nặng cuốn thân, cuối cùng cũng lấy lại được chút sức tàn để viết tiếp. Đáng mừng thay, đoàn người Lucas lúc này đứng ngoài, nhìn theo hướng James rời đi mà chờ đợi. Ai nấy mồ hôi cũng đã vã ra như tắm, dùng ánh mắt lo lắng đánh giá xung quanh. đồng thời cũng căng mắt tìm kiếm thân ảnh chủ nhân đang lẫn đâu đó trong bóng tối sâu thẳm kia không được. Lucas đứng lên, ta phải vào đó tìm đại nhân. Đại nhân dặn chúng ta phải ở nguyên tại chỗ. Ashley ở bên cạnh lập tức đưa tay cản lại, chẳng lẽ cả lời ngài ấy ngươi cũng không nghe sao? Mấy người xung quanh cũng đồng loạt lên tiếng ngăn cản. Trong lãnh địa ai ai cũng biết vị Lucas này lo lắng nhất không gì khác là an nguy của lãnh chúa đại nhân. Một khi ngài ấy chỉ cần có một chút nguy hiểm hắn không biết sẽ làm ra bao nhiêu chuyện điên rồ. Hiện giờ toàn quân đang trong hiểm cảnh, không thể chấp nhận có chỗ cho một chút sai lầm nào. Việc Lucas liều lĩnh rời đi, bọn họ đều không hẹn mà cùng thấy rằng là hại nhiều hơn lợi, nhưng hiện giờ đã là bao lâu rồi? Lucas rõ ràng không xem can ngăn của người khác ra gì, dù thế nào cũng phải quay lại rồi chứ, ngài không cần quá mức sốt sáng. Cắt lô nhìn trái phải một hồi rồi vớt cầm, đại nhân túc trí đam mưu, chắc chắn không dễ dàng gặp chuyện đâu hơn nữa, hiện giờ toàn bộ chúng ta đang bị bao vây ở nơi này. Đại nhân nói có trận pháp gì đó? Cái gì mà thay đổi không gian? Cắt lô phân tích, nếu đúng như ta hiểu thì lúc này mọi người đã không thể phân định được phương hướng cơ bản nữa rồi. Lúc này mạo hiểm tiến vào thực sự là quá nguy hiểm. Có lẽ đại nhân là lo sợ điều này, thế nên mới một mình xông lên cái gì? Nghe được kiến giải của Cát Lô, Lucas không hề an tâm chút nào, trái lại càng thêm lo lắng nguy hiểm như vậy, ngươi lại nói ta không nên lo lắng sao? Ngươi có nhầm không vậy? Cát Lô nói đúng đấy. Ashley ở một bên lập tức tiếp lời, đại nhân trí tuệ vượt xa chúng ta, không lý nào những nguy hiểm mà chúng ta có thể tưởng tượng ra được mà ngài ấy lại không biết. Có lẽ ngài ấy có cách riêng, thời gian cấp bách không thể giàn giải. Lúc này mới tự mình tiến lên, đám vệ binh đứng lố nhố hai bên tả hữu nghe cấp trên bàn bạc không khỏi mồ hôi lạnh túa ra từng đợt. Dù xung quanh nhiệt độ thấp vô cùng, thế nhưng không ai là không cảm thấy trong lòng mình như có một ngọn lửa vô danh tiêu đốt. Bọn hắn cũng không phải lo lắng cho bản thân mình, mà là đang nghĩ đến chủ nhân. Từ khi còn nhỏ, ai trong số cận vệ ở đây cũng đã được quán triệt vào đầu một tư tưởng rằng mạng sống của mình vô cùng rẻ mạt. Phương thức sinh tồn duy nhất mà bọn hắn biết chính là phải không ngừng leo lên. Chỉ có làm bản thân tỏ ra càng có giá trị, như vậy mới có cơm ăn, như vậy mới có đường sống. Chuyện chủ nhân ra trận người hầu đi sau như vậy thật sự chưa từng diễn ra bao giờ. Lòng trung thành trong lòng bọn họ phút chốc dâng trào như sóng biển. Bọn hắn cảm giác như lúc này để bản thân mình đi chết thay cho đại nhân, không ai sẽ có chút chần chừ nào. Lời nói tuy là vậy, nhưng hiện giờ ngài ấy đi một mình vào nơi không biết trước, nếu như may mắn không gặp phải ma thú, quái vật thì còn đỡ. Ngộ nhỡ. Không được, Lucas càng nói càng đem chính mình dọa sợ, ta phải vào tìm ngài ấy đại nhân, chúng ta cùng đi với ngài cận vệ. Lúc này như được tiêm thuốc, đồng loạt đứng dậy vây quanh Lucas, muốn cùng hắn xông vào trong bóng tối cứu đại nhân trở về. Các ngươi không thể vọng động, ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ. Cắt lô hét lên, chẳng lẽ các ngươi đến lời đại nhân nói cũng không để vào tai, không xem vào mắt hay sao? Đại nhân từng nói, ngài muốn sư tâm lĩnh con dân người người đều có can đảm tiến lên. Dù lần này làm trái lời đại nhân nói, ta cũng không sợ một tên tập vệ, khuôn mặt có chút dài đứng ra, bản thân hắn cũng biết chút chữ nghĩa, mở miệng liền đem một đạo lý lớn nói ra. Ngươi cho rằng ngươi là rất anh dũng sao? Cắt lô không chút do dự chỉ thẳng tay vào mặt của tên cận vệ mặt dài kia, ngươi đây chính là kháng mệnh cấp trên, nói chuyện thì cứ đàng hoàng nói, làm gì chỉ trỏ lung tung. Lucas đã sẵn nóng nảy trong người, lại nhìn thấy cắt lô không chút lưu tình chỉ thẳng vào mũi của cấp dưới hắn mà mắng thì không chịu được, lập tức một tay đẩy ra, gạt phăng đi cánh tay đang giơ lên của cắt lô. Cắt lô một là bất ngờ, không nghĩ đến Lucas sẽ lập tức động thủ với mình, mặt khác cũng là do sức lực hai bên chênh lệch quá lớn. Dù cho cắt lô có đem hết sức chuẩn bị, đối với cái đẩy tay cũng hoàn toàn không có cách nào chịu được, ta chỉ hắn thế nào. Không khí căng thẳng leo thang, cắt lô cũng không có điểm tĩnh giống như bên ngoài, trái lại lúc này hắn cũng vô cùng lo lắng cho James, chỉ có điều thân là người của phòng tình báo, mọi lý thuyết đều nói cho hắn cần phải giữ được cái đầu lạnh. Bởi thế nên hắn mới đem những lời khi nay nói ra. Nhưng Lucas đẩy cắt lô một cái, dường như đem dây thần kinh nào của hắn cho chặt đứt, liền không chút lưu tình quát lên. Ta hiện giờ là trưởng phòng tình báo, chẳng lẽ chỉ hắn cũng không được? Cắt lô lần nữa đưa tay chỉ thẳng, không chỉ hắn, kể cả ngươi ta cũng dám chỉ. Có gì lại không được ngươi dám? Lucas không có nói nhiều, lập tức lần nữa gạt tay cắt lô đang chỉ vào mình ra, lần này trực tiếp khiến cắt lô ngã rúi rủi. Đừng tưởng ngươi có chút chức quyền thì liền to lắm. Ta là đội trưởng đội cận vệ không phải thuộc cấp của ngươi. Chớ dùng bộ quan cách này nói chuyện với ta. Lạn sợ và Ashley đứng ở một bên còn chưa có chút nào ý thức được tình huống, vừa mới còn hòa hảo, sao chớp mắt đã sắp đánh nhau rồi. Hai người lập tức không hề chần chừ, một người chạy đến chỗ cắt lô đang ngã dưới đất, lo lắng xem hắn có bị thương hay không. Ashley thì nhanh chân chắn ở trước người của Lucas không cho hắn tiến đến, có chuyện gì từ từ nói. Đều là người trong nhà cả. Động tay động chân làm gì? Ashley hét lên. Sau đó quay lại cắt lô đang nằm dưới đất, cả người nữa, đang yên đang lành sao lại phải tự chia rẽ nội bộ như vậy? Đại nhân không có ở đây, ngươi thấy như vậy là tốt sao? Chính vì đại nhân không có ở đây nên càng phải theo lời ngài ấy mà làm việc. Cắt lô vỗ nhẹ đôi tay đang đuốt ngực mình của lãn sơ, ra ý rằng mình không sao, hiện giờ tình huống không rõ ràng. Tuân theo sắp xếp của đại nhân mới là hợp lý, chứ không phải tự tung tự tác, làm loạn kế hoạch của ngài ấy. Nói đoạn, hắn quay mặt sang bên tên cận vệ vừa nãy, còn ngươi cảm thấy lời mình nói rất thuyết phục, rất cuốn hút, rất có sức hiệu triệu người khác có phải hay không? Tại đây ta cũng nói luôn, hắn cao giọng, không hề kiêng dè khuôn mặt đang ngày càng tối đi của Lucas, như ngươi dẫn người đi chuyến này, nếu thần minh phù hộ chuyến này thái qua nạn khỏi, đại nhân được trở về bình an. Đến lúc đó ta sẽ tố cáo ngươi làm trái chủ lệnh, đem ngươi đuổi khỏi đội cận vệ, thậm chí cả nhà ngươi cũng sẽ đồng loạt bị đuổi khỏi sư tâm lĩnh. Cắt lô hét lên như không cần mạng nữa. Nhưng hắn trước sau đều lấy lời của đại nhân ra làm bia chắn của mình, làm cho Lucas muốn nổi giận cũng không bị ẹt làm sao. Cận vệ đoàn sau lưng hắn càng là căm phẫn không nói nên lời, bọn họ trung thành không giả, nhưng lòng trung thành không phải lúc nào cũng là nguyên nhân của các quyết định đúng đắn. Trái lại, có khi quá mức mù quáng vì cảm tính có thể dẫn đến hậu quả không sao lường trước được. A a a tên cận vệ mặt dài ngửa cổ thét lên. Không khí trong đoàn cũng ngay lập tức trùng xuống. Lucas lúc này cũng không biết làm sao phản bác Carlo. Hắn cũng không thể cứ chơ chơ theo ý mình, đẩy các huynh đệ vào chỗ chết. Bản thân y cũng hiểu, với tính cách của đại nhân thì mình có thể sẽ không sao, nhưng đám huynh đệ của mình thì chắc chắn không tránh khỏi liên lụy. Carlo thấy mọi người bi phẫn tiêu gạo, không khỏi mùi lòng. Hắn đặt nhẹ tay của Lạn Sơ để trên vai mình xuống từ từ tiến về phía mấy người đi đến trước mặt tên cận vệ mặt dài. Carlo đưa tay vô vô vào vai của hắn, rồi dùng giọng của kẻ trên mà nói to: ta biết các ngươi đều có lòng trung thành, nhưng cần phải tin vào đại nhân. Ngài ấy đã dám đi trước, cố nhiên sẽ không để bản thân mình gặp chuyện nguy hiểm gì. Phải tin vào ngài ấy, cố chờ ở đây. Chỉ cần ngài ấy tìm được phương pháp, tất cả chúng ta rồi sẽ thoát thôi. Lời nói an ủi của Carlo lúc này đúng là có tác dụng. Chúng cận vệ cũng theo đó mà không còn kêu gào muốn đi cứu chủ nữa. Ai cũng một mặt buồn rầu, lo lắng nhìn theo con đường mà Jem đã đi. Kể cả Lucas cũng chọn cách im lặng, hướng đôi mắt hổ nhìn lăm lăm vào Carlo như muốn nói: nếu đại nhân có chuyện gì, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Mọi người yên tĩnh chưa được bao lâu thì bỗng nhiên từ trong sâu thẳm của khu rừng một phát ra một tiếng trầm vang, như có cả một mặt trời vụ sáng trong nháy mắt, không gian bốn bề tăm tối bỗng chốc sáng rực trong ánh sáng vàng kim không biết từ đâu. Xung lực tràn ra bốn phía, thất văng đám người đang đứng túm tụm lại một chỗ đi xa đến khi ánh sáng tan đi, đám người không hẹn mà cùng đổ ánh mắt về một phía. Từ trong ánh sáng chói lòa, một bóng người đường hoàng bước ra từ trong bóng tối, mọi người nhìn thấy cảnh này thì không khỏi vô thức muốn che mắt mình lại. Chỉ có mình Lucas vẫn không hề rời ảnh nhìn đi đại nhân, hắn kêu lên, mọi người ai nấy cũng theo tiếng kêu mà nhìn về phía ấy. Chỉ thấy Jem tay cầm một cây trượng dài, trên đó đính lấp lánh một khối bảo thạch lớn như trứng đà điểu. Toàn thân y chạy đầy thương tích, nhưng nhìn không giống thú vật gây ra, càng giống như là tự mình lăn lộn trong đất bùn mà có vậy. Chương 178, đế trượng nguyên bản Jem cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bản thân hắn lúc đó cơ hồ là đã ngất đi, không còn chút ý thức về xung quanh nữa. Trong mơ hồ chỉ còn thấy mình đang như có như không di chuyển. Không biết qua bao lâu sau thì dừng hẳn lại. Chẳng lẽ đến đây là kết thúc rồi sao? Jem khó nhọc lật người lại. Hắn tự cho rằng mình anh minh một đời, không nghĩ đến kết cục lại là chết vô danh tiếng ở đây. Ngẫm lại hai nơi trải qua, không chỗ nào được như ý. Một bên biết đế tâm không thành, một bên có thể thực hiện đế tâm cũng chẳng nên chuyện gì. Con người ta thường xuyên tiếc cái mình chưa làm, hối cái mình đã làm. Ngược lại hắn, cả việc đã làm và việc chưa làm đều khiến bản thân mình tiếc nuối. Nghĩ đến thế nào chính mình cũng đã có thể xem như một dòng nước cách với thế gian rồi. Cười tự rêu kết thúc, hắn cố thử cử động mấy phần thân thể, xem như trước khi chịu chết cũng muốn cố dãy rủa thêm lần nữa mà thôi. Nhưng dù thế nào, đôi chân cũng không sao động đậy được. Nếu không phải cảm giác hai tay cũng không có chút nào, Jem thật muốn học theo cô gái hoạt hình nào đó, vừa nện mạnh vào hai chân vừa kêu lên: ngươi là chân của ta kia mà, ta ra lệnh cho người đứng lên. Tỉnh chủ sở hữu, mau chóng tiến lên đi, hệ thống đột nhiên kêu lên. Hệ thống, ngươi nhìn ta lúc này. Jem thều thào, kiềm chế cảm xúc muốn chửi bậy, còn có thể theo lời ngươi mà tiến về phía trước sao? Chủ sở hữu, mục tiêu chỉ còn cách ngài chưa đến 5 mét, chỉ cần ngài tìm được nó thì phần thưởng nhiệm vụ ta sẽ thanh toán trước một chút, ngài nhất định có thể thoát khỏi đây. Jem nghe được vậy thì sực nhớ, hắn có một nhiệm vụ chính là tìm kiếm lăng mộ của nữ bá tước, chính là lần trước khi Bạch Viên Công đánh lãnh địa, mình ứng trước phần thưởng với hệ thống. Bây giờ không nghĩ đến lại còn được ban thưởng thêm nữa. Nghe đến bản thân mình có cửa sống sót, Jem trong phút chốc như được tiêm thêm máu gà, lập tức con người dồn hết sức xuống eo mà lên đi. Cả người hắn lúc này như một con sâu đỏ lớn. Hắn đoán chừng bộ dạng của mình bây giờ có thể dùng từ khó coi để hình dung ra. Thế nhưng Jem không thể để ý đến nhiều như thế. Hắn trong lòng bây giờ chỉ còn hai chữ: còn sống. Hắn bình thường đã không phải người quá cố kỵ mặt mũi, sống chết trước mặt càng không thể nào nghĩ đến mấy thứ vô dụng như vậy. Thân hình như không nghe đại não điều khiển, Jem cảm nhận được từng vết xước hẳn đang không ngừng rỉ máu trên chân, trên tay, thậm chí là cả trên mặt, từng vết đau nhói xót xa chạm vào những giọt mồ hôi đang túa ra như tắm trộn cùng những thứ sền sệt không rõ là bùn đất hay thứ gì khác, khiến môi cử động là hàng tá vết nhói như những con sâu nhỏ cắn khắp cả mình mẩy. Hắn, nhưng cũng nhờ vậy, sau một lúc vật lộn, tứ chi của Jem cũng bắt đầu quay lại nhận sự chỉ huy của đại não. Dần dần, hai tay hắn dần có lại chút sức, không cần tiếp tục trườn đi mà có thể kéo lên người đi. Có lẽ chỉ trong một thời gian ngắn, Jem lập tức hiểu được cảm giác của ba loại người: người liệt, người què và người mù, khiến hắn có chút chưa thể thích ứng. Thành ra chỉ có hơn 5 mét đường đi mà hắn trọn vẹn có thể cảm nhận được thời gian trôi qua dễ phải có đến nửa tiếng. Chủ sở hữu, mau dừng lại, hệ thống không giữ dáng vẻ lạnh lùng thường ngày nữa mà gấp gáp nói: không gian thạch đang ở ngay trước mặt ngươi rồi đó. Nghe đã đến nơi, Jem vui mừng đến cuối cùng. Chỉ cần có thể đem trận pháp xóa đi, sau đó dùng pháo hiệu báo cho đoàn người ở trại đóng quân, tình thế của bọn họ liền sẽ thoát khốn. Không chần chừ, Jem lập tức đưa tay lên cơ quào nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy được một thứ gì cả. Tuyệt vọng, hắn yếu ớt lên tiếng: hệ thống, có phải tính toán sai rồi không? Lúc này, hắn dường như không còn đủ sức để suy nghĩ bất kể chuyện gì khác nữa. Nguồn sức lực cuối cùng cũng đã không còn, Jem cảm thấy mình đã đến giới hạn của bản thân mất rồi. Nhưng đột nhiên, từ đôi mắt hắn chợt lóe sáng lên một luồng sáng mảnh như lưỡi dao chiếu thẳng vào khoảng không trước mặt. Tia sáng ấy lúc đầu thì yếu ớt, sau đó không khác gì mắt nhiệt của siêu nhân, chọc thẳng một đường vào bức tường không gian rạch ngang màn đêm tĩnh lặng. Trước mặt Jem vốn dĩ không hề có gì, nhưng giờ đây từ từ xuất hiện một đường chỉ mảnh mai, rồi phút chốc lan rộng ra như một vết thương bị xé toạc. Từ bên trong vết rách, từng tia sáng mở ảo dị ra, soi rõ hình hài một viên đá lơ lửng, tỏa ra thứ ánh sáng vàng kim dịu nhẹ nhưng đầy cuốn hút. Jem nhắm mắt, luồng sáng từ hai con ngươi của hắn vẫn giữ cho vết nứt không đóng lại, toàn thân hắn run rẩy, nhưng hắn biết trước mặt chính là cơ hội duy nhất để đoàn người thoát khỏi đây, liền không chút do dự đưa tay chộp lấy viên đá lấy ra ngoài. Ngay khoảnh khắc James rút viên đá ra khỏi vết rách, xung quanh hắn đột nhiên như có từng tầng khí tường vô hình rung động như thể có vật thể nào đó vừa bị đánh thức. Những làn sóng chấn động liên tiếp cuộn trào khiến cả người James như muốn bắn mạnh về phía sau, vết thương trên chân cũng theo đó mà rỉ máu bỏng rát. Viên đá trên tay hắn lúc này bỗng tỏa ra hơi nóng mãnh liệt, đồng thời cũng không rung lên hệt như một trái tim nóng hổi còn đang đập. Từ ánh sáng ấy, không gian u tối xung quanh như từng mảng tường giấy mỏng vỡ vụn ra, James lại có thể lờ mờ thấy được hình dáng vốn có của cánh rừng u tịch. Lúc này, ánh sáng mà viên đá tỏa ra bỗng nhiên hình thành một thứ lực hút kỳ lạ nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Từng mảnh gỗ từ các thân cây đang đứng thẳng ở xung quanh trong phút chốc như sinh ra một linh hồn, nhanh chóng trôi nổi quay xung quanh viên đá trong tay James. Bất thình lình, viên đá bay vụt ra khỏi tay khiến hắn không kịp phòng bị suốt chút nữa thì ngã nhào ra đất. Viên đá nâng lên cao cỡ hơn 2 mét rồi lập tức kéo tất cả các mảnh gỗ xung quanh hướng về trung tâm mà lao đi. Chúng va đập, cuộn xoắn, ghép nối lại với nhau dưới sự chỉ huy của luồng ánh sáng vàng. Thế rồi chỉ trong khoảnh khắc, một cây trượng thon dài xuất hiện lơ lửng giữa không trung không ngần ngừ dù chỉ một giây, James lập tức đưa tay đón lấy nó. Ngay khi vừa chạm vào, cả cơ thể hắn run lên vì luồng năng lượng khổng lồ chạy qua. Cả cơ thể hắn chìm xuống, như đang gánh trên mình sức nặng của cả thế gian. Thứ năng lượng vừa huyền bí vừa hùng mạnh như có thể xé nát mọi loại giới hạn chủ sở hữu, hiện giờ ngài đang cầm đến trung tâm của cả tòa trận pháp này, hệ thống bốn im lặng từ nay đến giờ, bất ngờ lên tiếng. Giọng nói của nó lúc này như tiếng thiết bị điện tử bị nhiễu sóng, chập chờn mà xa lạ, nếu ngài không thể kiểm soát được nó lập tức nguồn năng lượng khổng lồ này sẽ nổ tung, triệt để chôn vùi toàn bộ không gian trong trận pháp, vậy mà ngươi không bảo ta sớm, James trực tiếp hét lên, ngài còn không nhìn rõ tình cảnh trước mặt hay sao? Vốn dĩ là không có con đường nào khác, hệ thống dường như không có độ trễ chút nào mà trả lời, ta có nói với ngài hay không chuyện đó cũng không hề quan trọng, không phải sao? Chuyện đến nước này, James cũng không còn cách nào khác ngoài tự mình kiềm nén nguồn năng lượng khổng lồ mà cây trượng đang tỏa ra, hắn siết chặt cây trượng trong tay, một luồng năng lượng kinh khủng như ngàn vạn cơn bão tố trong phút chốc từ viên đá vàng trên đỉnh, men theo từng mạch gỗ truyền thẳng vào cơ thể. Trên thân trượng khắc từng hàng chữ tối nghĩa khó hiểu, James không sao đọc được đó là gì, chỉ thấy mỗi khi có một ký tự sáng lên, cây trượng và hắn lại như càng thêm hòa quyện làm một, bất kỳ loại cử động nào cũng càng thêm dễ dàng. Nhưng thứ này tuyệt đối không phải một vật an phận. Nó tỏa ra thứ năng lượng vừa nóng như thiêu như đốt, lại nặng nề như ngàn vạn cân cự thạch đè ép lên thân mình, khiến James không sao khống chế được. Luồng khí ép chặt vào tay James, xuyên qua tứ chi, đem trái tim hắn ép đến không sao thở được. Luồng năng lượng như con thú hoang mất cương, tàn phá bốn phía trong người, khiến kẻ cầm nó mấy lần muốn từ bỏ, thế nhưng hắn đều cắn răng mà vượt qua được. James lúc này thử làm theo cách mà mình đã đọc trong những loại phương pháp tu luyện hệ thống đưa cho, cố gắng đem toàn bộ khí cơ điều hòa trong ngoài một chút. Cơ thể từ đó mới có thể chịu đựng được lực xung kích vô cùng bá đạo như vậy, cũng phải nói là vạn hạnh sinh ra từ bất hạnh. Hắn trước đó khi nào có phương pháp tu luyện mới, không kể là của chiến sĩ hay của sệ bạt, hắn đều xem qua và học theo một lượng, mong rằng bản thân cũng có thể tu luyện được sức mạnh siêu phàm, kết quả không ngoài dự đoán, một thứ cũng không hề có tác dụng. Nhưng may mắn là James có thể đem chúng nó nhớ hết toàn bộ, hiện giờ dùng đến. Chứ nếu không từ nãy đến giờ 5 lần 7 lượt hắn đã bị nổ cho tan tành rồi. Lúc này, cây trượng như vẫn chưa chịu phục tùng, tiếp tục hưng phấn chống trả. Nó như một sinh vật sống, càng gia tặng mạnh sức lực truyền vào. James cũng không chút nào chịu thua, một tiếng gầm vang cất lên, hắn siết chặt cây trượng, bản thân thì dồn hết ý chí kiềm chế, trực tiếp đem số khí khổng lồ kia đổi dòng chảy, ngược lại chuyển sang cây gậy. Chuyện này như Bắc Hải chạy ngược vào sông, vô cùng nguy hiểm. Lúc Lucas chỉ cho hắn chiêu này, James còn chưa hiểu sao hắn nói bản thân phải mấy lần suýt chết mới có thể thành công. Hiện giờ James không còn đường nào, đành liều mạng đánh thử mà thôi. Khổ cho hắn dù là một con gamer, khả năng khống chế tự nhiên chi lực thua xa Lucas, nhưng lại được cái bản thân vô khí, cũng như nhà chống bốn bể, không hề xung đột với bản thể. Cho nên dù rẽ dòng hay chuyển hướng đều thuận lý thành trương. Còn không cho dù là chiến binh cấp cao, cũng không cách nào trong lần đầu gặp mà chống cự với thứ này được. Một thoáng chốc trôi đi, James cảm thấy như đã cả vài thiên niên kỷ. Luồng năng lượng như bài sơn đảo hải dần yếu bớt, cả cây trượng vang lên từng tiếng trầm đục không ngừng. Sau đó trong phút chốc luồng sáng vàng rực biến mất, cả cây trượng lại quay lại dáng vẻ thông thường. Thế nhưng lúc này James đã cảm nhận được, mình chính thức là chủ nhân của nó. Thứ này không chỉ đơn thuần là một vũ khí, mà đã trở thành một phần của chính bản thân mình. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được, trong trận pháp không gian này, mình có thể đi đến bất cứ đâu. Chúc mừng chủ sở hữu, ngươi đã thu hoạch được không gian thạch tiếng của hệ thống. Lúc này năng lượng 10 phần vang lên. James chưa dành phản ứng lại nó, tâm thần chỉ khẽ động, lập tức thân hình chi chít vết thương của hắn biến mất tại chỗ, đồng thời xuất hiện tại doanh địa mà đám người đóng quân. Chương 179, thoát ra, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 179, thoát ra, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Đại nhân Lucas kêu thất thanh, lập tức chạy về phía của James, ngài không sao chứ? Mọi người ai nấy chưa kịp hoàn hồn, thấy đúng là James thì không khỏi đồng loạt sốt sáng lao ra. James lúc này chống nhẹ cây trượng, toàn thân trên dưới sức sát tứ tung. Thấy đám người đang chạy lại phía mình, xung quanh trận pháp cũng đã gỡ bỏ thì không khỏi mỉm cười. Nhưng cũng theo đó mà toàn thân vô lực ngã xuống, Lucas nhìn thấy cảnh ấy thì hoàng thần cũng lên, lập tức thi triển toàn lực thân pháp xông đến đỡ lấy James. Đại nhân. Đại nhân. Tỉnh lại đi đại nhân, Lucas lay mạnh người James, mọi người cũng cùng lúc đó lũ lượt chạy đến vây xung quanh hắn kín như nêm cối. Ai nấy đều lo lắng cho vị chủ nhân của mình. James. Lìn gương mặt hốt hoảng quên cả gọi tôn xưng của James, áp đôi thai dài trắng ngần của mình lên ngực hắn mà nghe nóng còn tốt, tâm mạch vẫn đập. Các vị mau giãn ra, để đại nhân còn có không khí thở nữa. Lạn Sờ, người có độ hiện diện thấp nhất trong đoàn người, lên tiếng, sau đó liền bay lại Ashley chị mau chuyển tự nhiên chi lực cho đại nhân đi. Ngài có lẽ chỉ là kiệt sức mà thôi, bổ sung năng lượng chắc sẽ không việc gì. Trong số mọi người ở đây, giữ được bình tĩnh nhất có lẽ chính là Lãn Sở. Nói gì thì nói, tình cảm của nàng với James gần như không có gì, có chăng chỉ là biết ơn hắn đã để nàng cùng Cát Lô có một mái nhà mới. Nhưng chính thế lúc này Lãn Sở lại đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định cho đám người đang bị tình cảm làm mở mắt này. Ashley nghe vậy nhanh chóng đem sinh mệnh lực chuyển vào cơ thể James. Chỉ trong chớp mắt, những vết thương dây trước con đang dỉ máu không ngừng lập tức đông lại, ẩn ẩn kết vảy. Đôi môi vốn bợt đi vì lạnh và ướt cũng dần dần lấy lại được sắc hồng hào. Đại nhân, Lucas thấy đại nhân đã có chút hồi sức liền sốt sáng gọi. Bất ngờ hơn, mọi người còn ẩn ẩn thấy trong khóe mắt hắn có chút ánh sáng. Ai cũng không ngờ vị chỉ huy khi thường thì hi hi ha ha, lúc gặp chuyện thì mặt sắc vô tình này lại có lúc yếu đuối như vậy. Kỳ thực lúc trước khi gặp James, ba anh em bọn họ lưu lạc đông tây khắp trốn ở Vương Đô, hắn cũng từng khóc qua. Nhưng cuối cùng khóc cũng không giúp được gì, hắn và em vẫn bị đói rét hành hạ. Từ đó, dường như nước mắt của Lucas cũng đã khô cạn. Hắn không bao giờ khóc lóc van xin người khác nữa. Ai đánh, ai mắng hắn cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Mãi cho đến khi hôm đó, bị đánh giữa đường, là đại nhân đã cứu hắn. Bây giờ nhìn đại nhân lại vì bọn họ mà bị thương, hắn thực long thấy mình quá sức vô dụng, không thể vì đại nhân mà ra sức. Có gì mà đáng khóc sao? Buồn công tức còn chưa có chết kia mà. Tiếng thều thào của James vang lên, Lucas lập tức gạt đi giọt nước mắt đang trực chờ lăn xuống chăm chú nhìn vào James đại nhân, ngài tỉnh rồi. Ngài không sao chứ? Lucas hơi đỡ James vậy, để hắn có thể thuận tiện hít thở không khí được hơn, mọi người không ai dám tùy tiện nói gì, chỉ biết dõi ánh mắt đầy mong chờ nhìn James. Khu cụ cụ James đối với mấy người này đang định nói gì đó, lập tức trong ngực xông ra một luồng hơi, khiến hắn ho lên sặc sụa. Ashley đứng một bên đang truyền sinh mệnh chi lực cho hắn lập tức đưa lên một túi nước. Dòng nước mát cuốn vào cổ họng, làm dịu đi cơn khát bỏng cháy. James dần dần thoát khỏi trạng thái mơ hồ, nhìn rõ đám người xung quanh mọi người không sao chứ. James hỏi bẩm đại nhân, mọi người đều không sao. Cắt Lô nhanh nhẹn nói trước. Không ai bảo ai, mọi người đều đồng loạt đem cuộc tranh chấp vừa rồi coi như không có, ai cũng không nói một lời nào. Không sao là tốt rồi, James mỉm cười nhẹ, hơi đưa tay vô vô vào cánh tay đang đỡ lấy mình của Lucas, ra hiệu cho hắn buông ra. Chúng ta cũng chuẩn bị ra khỏi cái nơi quỷ quái này thôi đại nhân, chúng ta thực sự có thể rời đi rồi sao? Lucas nhìn xung quanh, thấy bóng tối đúng là có chút nhạt màu hơn, đã có thể lờ mờ thấy được những tán cây rậm rạp phía sau màn đen bịt bùng thì không khỏi nói. Có thể James trong đầu đã chìm vào giao tiếp với hệ thống, hắn từ khi nắm giữ quyền kiểm soát cây trượng này đã cơ bản có thể điều khiển xuất nhập của trận pháp, bọn họ muốn rời đi lúc nào cũng được. Nhưng chuyện gì cũng không phải hoàn hảo. Viên đá đính trên cây trượng này chính là nguồn năng lượng duy trì toàn bộ phong ấn trận. Nếu một khi nó bị mang ra ngoài, như vậy thì cả trận pháp lập tức sẽ sụp đổ. Hắn muốn bố trí trận pháp một lần nữa thì phải tìm đủ nguyên liệu mới được. Thiết cho một trận pháp bá đạo. Nếu như James có thể lợi dụng nó cho mình, đem theo bên cạnh, vậy thì tương đương với đứng ở thế bất bại. Hễ có ai muốn chống đối hắn thì đem tất cả nhốt lại trong trận pháp. Hỏi xem ngươi có sợ hay là không? Hắn đều có thể nghĩ đến việc trực tiếp xưng bá toàn bộ lục địa, lên ngôi hoàng đế. Nhưng cuộc đời có thể không cho ngươi mơ nhiều như vậy, vẫn là cần phải cước đạp thực địa mới là tốt hơn. James không nói gì thêm, chỉ ra hiệu của Lucas đỡ hắn đứng lên. Dù cho được truyền sinh mệnh chi lực, nhưng là vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hẳn, cử động gì đó ít nhiều đều có chút khó khăn. James siết chặt cây gậy trong tay, giơ lên cao. Lập tức phong ấn thạch bắn ra một tia sáng vào không gian tối thui phía trước. Mọi người khi này mới chú ý đến cây trượng trong tay James, vốn dĩ cho rằng chỉ là một cây gậy hắn vô tình nhặt được để dò đường, giờ lại đang phát ra một thứ sức mạnh vô cùng kỳ lạ cổ sáng như một lưỡi dao lớn, chọc thẳng vào khoảng không, sau đó từ từ kẻ ra giữa chân không một đường vạch sáng mờ mờ. Khe nứt như một vết đứt trên một quả bóng bị căng hơi, lập tức nổi lên gió lớn cuộn cuộn, bốn bề gầm rú. Không gian run lên từng chập kinh hoàng, khác nào cả đất trời đang sụp đổ. Đây chính là báo hiệu cho trận pháp này đã sắp sụp, đem theo tất cả đồ vật trong không gian này. James được Lucas quóng, chỉ huy mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc xuyên qua khe nứt quay về thế giới thực. Cũng may trước khi James đi đã có dặn bọn họ thu dọn lều trại, thành ra gom góp đồ đoàn không tốn bao nhiêu thời gian. Còn nếu không một khi thoát ra ngoài, bọn họ đối diện với cảnh màn trời chiếu đất. Trời tuy đã về cuối đông, thế nhưng nhiệt độ vẫn là thấp rất kinh khủng. Nếu ngủ ngoài trời, đám vệ binh thực lực thấp nhất cũng có cấp một sơ kỳ thì có thể chịu được. Ba người bình thường là James, Cát Lô và Lạn Sở sợ là chịu không được. Thoát ra khỏi không gian về sau, đoàn người ngoái lại nhìn vào trong vết rách, chỉ thấy từng chồng hình ảnh vặn xoắn vào nhau. Khung cảnh dù cách xa mới đôi ba bước chân nhưng mà đã như cả vạn mét, mờ mờ ảo ảo. Sau đó, chỉ trong một thoáng chốc, cả đường rạch, lần khoảng bóng tối sau lưng nó đều lần nữa co lại, sau đó vết sẹo trên không gian liền dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn đến nối liền như cũ. Đám người nhìn nhau, trong mắt đều là sung sướng. Nhưng đến lúc mọi người nhìn ra xung quanh thì mới phát hiện, khung cảnh bốn bề đều giống ý như trước đó. Cứ như bọn họ chưa từng đi ra vậy. Mọi người lần nữa kinh hoàng nhìn về phía James, nhưng hắn chỉ cười nhạt, mọi người không cần lo lắng, chúng ta đã ra khỏi đó rồi. Là do trận pháp mô phỏng lại không gian xung quanh các người, để chúng ta vô thức đi vào bên trong đó mà không biết gì, từ đó bị vây chết đến không thể chết lại mới thôi. James có chút khó nhọc giải thích, đám cận vệ lúc này mới yên tâm. James lại để bọn họ lần nữa lập lại doanh trại, để mọi người chuẩn bị chỗ ngủ. Dù không biết hiện giờ thời gian đã thế nào, nhưng mọi người đều quả thực đã mệt mỏi đến cùng rồi. Đại nhân, có lẽ sắp qua ngày rồi. Cát Lô từ bên cạnh ngẩng mặt lên nhìn trời, sau đó cho ra kết luận cái gì. Nhanh như vậy, từ lúc chúng ta bắt đầu ăn tối đến bây giờ đã qua nhiều thời gian như vậy rồi sao? James kinh ngạc nói. Không phải tự dưng hắn thắc mắc điều này. Cần phải biết bọn họ vào trận nhiều lắm cũng mới chỉ 1,2 tiếng mà thôi. Dù James lúc ở trong bóng tối không biết trải qua bao lâu, nhưng người trong doanh địa có thể xác định, đống lửa cháy cũng không có hết quá nhiều tuổi. Sao nháy một cái có thể đã 5,6 tiếng được chứ? Hắn vừa nghĩ vừa nhìn cây trượng trong tay, xem ra thứ này vẫn còn rất nhiều bí ẩn đây. Nhưng đúng là không để bọn hắn đợi lâu, bầu trời vốn đen kịt dần trở sang màu xám cho mờ mờ. Đây đã được coi là trời sáng của mùa đông ở Tây Cảnh. Hôm nay chính là ngày dư địa. James nhìn đến không khỏi có chút hưng phấn, ban đầu cũng chỉ là tò mò mà đi một chuyến, không nghĩ đến thu hoạch được thứ thần kỳ như vậy. Chỉ là một viên đá ở cổng đã như thế, trong lăng mộ kia có thể bình thường được sao? Nếu để hắn vứt đến mấy loại đá quý nữa, không phải là chuyến này kiếm đầy buồn đầy bát ư? Chủ sở hữu xin đừng ảo tưởng nữa. Hệ thống hiếm hoi lắm mới lên tiếng cười cợt, ngươi xem bảo thạch như đá phong ấn là rau cải mua ngoài chợ, muốn có là có được hay sao? James đối với cái tên tham của này trực tiếp không nhìn. Hệ thống vậy mà lần này không có trực tiếp im lặng, mà có hứ một tiếng rồi mới chịu thôi. Chương 180, lăng mộ hiện ra, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 180, lăng mộ hiện ra, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Thời điểm có thể vào trong lăng mộ được viết đến trong cuốn sách ra mà Cát Lô đang nắm giữ có liên quan đến trang đỏ. Đoán có lẽ phải đến đêm mới có thể xuất hiện. Đoàn người có một đêm mệt mỏi, ai nấy cũng đều ngủ say như chết trong lều. Đến ca trực sáng mới vẻ vải đi đổi cho nhau về nghỉ. Chỉ có mình Lucas, hôm qua chịu một phen kích động, cả đêm đều thủ trước cửa lều của James, không hề muốn rời đi. Bản thân thì chịu gà gật bên đống lửa. Mặc kệ James nói thế nào cũng không chịu. Cuối cùng, James không sao lay chuyển được con trâu đần này, đành để mặc hắn. Dù sao một tên hộ vệ cấp 4 cũng sẽ không vì chút gió tuyết mà xảy ra chuyện gì nằm trong lều James mới có thời gian nghiên cứu thứ vật phẩm bản thân vừa đạt được. Trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn đốt bằng mỡ cá, hắn lặng lặng đuốt ve tới trượng. Đỉnh trượng vốn lại hình móc câu, con cong tạo thành một chiếc trục giữ viên đá to bằng quả trứng đà điểu ở trên đầu. James đưa tay vuốt ve dọc thân trượng, cảm nhận từng đường vân gỗ thô ráp nhưng nóng rực dưới da. Từng tớ gỗ vẫn lộ rõ, nhưng lấp ló ẩn hiện từng tia sáng vàng không rõ nguồn gốc, như nhịp thở của một sinh thể đang sống. Viên đá trên đỉnh trượng vẫn lấp loè ánh sáng, từng chùm tia chiếu rọi như khắc ngược lên con người của James từng dòng ký tự tối nghĩa khó hiểu. Hệ thống, cây trượng này rốt cuộc là sao? James suy nghĩ, trong phong ấn trận hắn đã có mấy lần muốn hỏi, kể cả đến ra ngoài cũng vậy, thế nhưng tình thế quá cấp bách, đến bây giờ mới có thời gian. Đây là đế trượng. Vốn dĩ ta muốn tạo ra hình thái của kiếm cho ngươi, nhưng ở đó không có kim loại. Hơn nữa ngươi cũng chưa từng luyện kiếm qua, có tạo ra cũng chỉ đơn thuần là vật trang trí mà thôi. Vẫn nghĩ rằng đã trang trí thì dứt khoát làm ra một thứ dung để trang trí đi, nên hình dáng nó mới như vậy. James bất ngờ, hắn cho rằng hệ thống sẽ như thường ngày trả lời đúng đủ thông tin như vậy. Thậm chí dù nó có hướng về phía James đòi tiền, hắn cũng không lạ. Thế nhưng bây giờ nó lại chủ động cung cấp nhiều thông tin hơn, còn có cả việc chủ động trêu chọc hắn. Chẳng lẽ đúng như hắn dự đoán, phong ấn thạch làm hệ thống thăng cấp rồi chủ sở hữu nghĩ đến cũng không sai lắm đâu. Đúng là tinh chất đặc thù làm ta tăng cấp hơn một chút. Suy nghĩ của James không gì qua mắt được hệ thống, nó lập tức không ngại nói ra ngay, phát động nhiệm vụ tìm kiếm lăng mộ lần này chính là để thăng cấp hệ thống ngươi không có tử, rõ ràng bản thân được lợi, nhưng lại đẩy ta vào nguy hiểm. James kêu lên trong tâm trí, ta mặc kệ, ngươi phải đền bù cho buồn công tức đừng được lợi rồi còn khoe mẽ. Lần trước con khỉ trắng kia xuống đến, ngươi nhưng là không có nói chuyện với ta như vậy. Lúc đó ta đưa cho ngươi hai thứ đã cứu được ngươi một mạng. Nếu không, ngươi cho rằng bản thân ngươi có thể còn sống đến mức này sao? Hệ thống không chút nào chịu thua hử, đừng nhận vơ công lao. Lần đó nếu không nhờ có con bò trắng kỳ lạ mà đám người Lucas bắt gặp, bọn hắn cũng không thể còn sống mà trở về được. Nếu đội đột kích chết đi, bọn ta cũng chẳng có chỗ nào để trốn thoát. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nhận đó là công lao của mình, đó là do tự ngươi vô dụng, nghĩ ra kế chia binh gì đó. Chỉ cần ngươi cho Tử Linh Sư đầy đủ thời gian, chút khó khăn đó được tính là gì đâu chứ? Hệ thống đối lại James nhớ đến biểu hiện của Fraser, trong thâm tâm tự dưng cũng nhảy lên một chút. Chẳng lẽ đúng là do hắn tính nhầm? Chuyện nào ra chuyện đó? Đúng là ngươi giúp ta, nhưng ta cũng đã giúp ngươi được thăng cấp. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy mà bỏ qua hay sao? James sống chết không nhận, muốn từ trên thân hệ thống vớt được chút chỗ tốt mới chịu bằng lòng. Ngươi muốn thế nào? Hệ thống có chút không nói nên lời hề hề, ta chờ chính là câu nói này của ngươi. James như tên trộm đạt được mục đích, nở ra nụ cười vô cùng bị ổi. Ta cũng biết ngươi khó khăn, như vậy đi, ta cũng không muốn nhiều. Ngươi cho ta 5-7 gói tài nguyên đặc biệt là được. Ta không chê. À, lần trước ta nhớ có bản thiết kế pháo gì đó, đến một phần. Được, cho ngươi. Hệ thống không như trong tưởng của James, vậy mà không có kẻ mặc cả. Không phàn nàn mặc kệ liền trực tiếp đáp ứng. Gì cơ? Ngươi nói thật sao? James cố xác nhận một chút. Tên này chẳng lẽ hôm nay đổi tính rồi? Cho ngươi cái rắm. Nằm mơ đi, mơ rồi cái gì cũng có. Lại còn đến 5 gói 7 gói. Sao ngươi không giết ta mà cướp luôn đi cho rồi? Hệ thống kinh bị quát James sủ mặt. Đúng là mõm chó mọc không ra nổi ngà voi. Muốn tên này đổi bản tính chắc chắn là chuyện không thể nào. Chủ sở hữu nghĩ đúng lắm. Mõm chó nếu mọc được ngà voi, vậy đã không gọi là chó. Nếu ngươi không có những ý nghĩ không thực tế kia, vậy sao gọi là ngươi được hệ thống đối với việc bản thân đọc suy nghĩ của James chưa bao giờ giấu giếm, lần này lại trực tiếp chào phúng hắn không kiêng nể gì, nhưng ngươi cũng chớ có coi là mình chịu thiệt. Cây đế trượng này cũng là ta hao nhiều tâm tư giúp ngươi làm ra. Thấy trên đó có 4 cái lỗ trống hay không? Chỗ đó chính là không gian phát triển của ngươi đó. Hệ thống bổ sung, đúng là không biết lòng hệ thống tốt. Làm ơn mắc oán mà ngươi nói cây trượng này là ngươi tạo ra giúp ta. Không phải hệ thống ngươi không tạo ra hiện vật sao? Hệ thống chỉ trao thông tin, không đưa hiện vật chính là giả thiết hắn đặt ra từ những ngày đầu đặt chân đến thế giới này. Men theo giả định này, đến nay cũng đã có một thời gian, thế nhưng là chưa bao giờ sai cả. Nhưng bây giờ, hệ thống lại có thể tạo ra vật phẩm mới. Đây rốt cuộc là năng lực mới sau khi tiến hóa, hay là hắn có điều giấu mình? Cho ta xin đi. Những giả thiết đó đều là ngươi tự cho rằng. Ta chỉ nói mình sẽ không biến ra, chứ chưa từng nói mình không làm được. Nếu không ngươi nghĩ bản thân mình có thể mở được cánh cổng không gian giữ viên đá này sao? Đó cũng là ngươi. Dêm nhớ lại cảnh tượng kia sang bất ngờ lúc đó, hắn còn cho là mình sở chúng cơ quan bảo mật nên viên đá mới hiện ra nữa chứ ngươi nằm mơ cũng quá đẹp rồi đó. Hệ thống khinh thường lên tiếng, trận pháp đó ít nhất cũng do thuật sư cấp 6 bày ra. Ngươi một kẻ một chút năng lực cũng không có mà muốn mở được nó, chẳng phải là nói bừa hay sao ngươi nói sao? Thuật sư cấp 6? Không phải ngươi nói phương pháp tu luyện là tri thức không tồn tại hay sao? Dêm bất ngờ kêu lên, chuyện này chắc chắn là thật. Phương pháp tu luyện, đủ loại tri thức về các năng lực chắc chắn là thế giới độc nhất, hệ thống cho một trả lời chắc chắn thế, nhưng ngươi chẳng lẽ không từng nghĩ đến, người ta không biết được chân lý, nhưng cũng sẽ hoàn toàn không phải người mù hay chưa? Dêm lúc này chợt hiểu ra. Đúng vậy. Sao hắn lại chưa từng nghĩ đến chuyện này cơ chứ? Cũng như hắn trước đây đều cho là hệ thống không thể tự động tạo vật, rồi nghĩ rằng đó là chân lý vậy. Nhiều kẻ có thể không biết những năng lực này là gì, làm sao để dùng nó trở nên mạnh nhất, nhưng không cản trở bọn họ tăng lên thực lực của mình. Nghĩ đến đây, Dêm đối với những hành động trước đó của bản thân mình, bất chợt thấy toàn thân toát hết mồ hôi lạnh. Chủ nhân thân yêu của ta, thế giới này có thể nói là so với trí tưởng tượng của ngươi thì phức tạp hơn nhiều. Ngươi không nên giữ những suy nghĩ ngây thơ kiểu như mình ta sương bá nữa. Như vậy đảm bảo làm ngươi chết càng nhanh mà thôi. Dêm lúc này trầm mặc không nói gì. Không biết là thừa nhận hay là có chút thất thần, nhưng mà cũng đừng lo lắng quá. Không phải vẫn còn ta ở đây sao? Hai chúng ta kết hợp chung với nhau, chắc chắn là đông tây quét sạch. Có gì đâu mà phải u sầu chứ? Hệ thống cho là mình kích thích Dêm quá đà, làm hắn mất tinh thần liền nhẹ giọng an ủi, ta không phải u sầu, chỉ là cần quy hoạch lại một vài chuyện mà thôi. Nếu không đối với sự phát triển sắp tới của chúng ta có chút không ổn. Vốn dĩ, Dêm muốn đợi cho bản thân có một đội quân của người tu luyện, cấp độ không cần cao, chỉ cần từ cấp 1 đến 2 là đủ. Số đó cộng với vũ khí nóng mình đang nghiên cứu, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ đủ sức quét ngang cả công quốc này. Hiện giờ biến số xuất hiện, hắn không thể nào không phòng. Dã thú lộ nhanh, tất là phân sống chết. Phú quý cầu trong hiểm, nhưng cũng sẽ mất trong hiểm. Tình hình của bản thân bây giờ, Dêm không dám mạo hiểm, cũng không cần thiết phải mạo hiểm. Trước mắt, chúng ta cứ cần đem lăng mộ này khám phá cho xong đã, Dêm tự nhủ trong lòng. Ngươi nói xem bây giờ cần làm thế nào để mở ra lăng mộ đây? Nói trước nhé, ta hiện giờ đến một điểm dân tâm cũng không có. Chuyện bán hàng của ngươi có cũng đừng tìm ta. Chủ sở hữu ngài nói quá lời. Thông tin này ta sẽ đưa cho ngươi miễn phí. Không cần làm gì hết, ngươi hiện giờ nắm được phong ấn thạch rồi. Đây chính là chìa khóa. Chỉ cần đợi khi mặt trăng lên đến đỉnh đầu, lối vào sẽ tự mở ra mà thôi. Đại nhân, Dêm đang muốn cùng hệ thống bàn bạc kỹ hơn, bất ngờ, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ bên ngoài lều. Là giọng của Lìn. Dêm lập tức không còn tiếp tục trao đổi với hệ thống nữa, đôi tay khẽ lật liền đem đế trượng để sang một bên. Ngay ngắn ngồi thẳng trên giường giã chiến vào đi, Dêm hắng giọng, Lìn cũng theo đó mà vén lên cửa lều, xoay người đi vào trong. À, là Lìn đấy sao? Em đến tìm ta có chuyện gì? Dêm mở lời. Em đến xem vết thương cho ngài, Lìn vừa nói vừa buông mấy thứ đồ lặt vặt trong tay xuống rồi ngồi đối diện với Dêm. Ta không sao, một chút thương tích ngoài ra không có gì đáng ngại cả. Hắn vừa nói, tay vừa hơi che đi những vết thương nông sâu khác biệt. Lìn tinh mắt nhìn đến một chỗ băng gạc đã hơi có điểm máu thâm qua, nàng liền đưa tay giữ lấy bàn tay đang cố che giấu của Dêm. Ngài còn định chịu đựng đến bao giờ nữa? Giọng nói của cô dịu dàng nhưng mang đầy lo lắng. Vết thương đã có chút vỡ ra rồi đây này, Dêm ánh mắt nhìn xuống tay trượng, ánh mắt vẫn dán chặt vào ánh sáng màu vàng đang phát ra nhẹ nhẹ từ viên đá vàng. Ta không sao, chỉ là lúc nãy không để ý, hơi thất thần thôi, Dêm giọng nói đầy cứng chiều, nhưng cũng để mặc cho Lìn thay thuốc băng bó cho mình. Em không cần quá lo lắng cho ta. Lãnh chúa như ta không dễ dàng ngã xuống như vậy đâu, ngài cũng biết mà. Lìn vừa đặt lọ thuốc nhỏ xuống, nhẹ nhàng gỡ lớp băng dính máu ra, bôi thuốc mới lên trên, sau đó cuốn lại. Động tác vô cùng dịu dàng, sợ mình có một chút sơ sẩy sẽ làm đau nam tử trước mắt mọi người. Không những là muốn ngài không ngã xuống, mà còn là khỏe mạnh an khang. Để từ đây dẫn dắt mọi người phát triển cuộc sống, Dêm cười cười không nói gì, Lìn là người ngây thơ không lo nghĩ nhiều. Những lời này là ai dạy nàng đến nói với hắn, lấy đầu ngón chân để nghĩ cũng đoán ra được. Nhưng Dêm không nói ra, chỉ chằm chằm nhìn cô nàng thái thỏ. Ngài ngài nhìn gì vậy? Trên mặt ta có dính gì sao? Lìn vừa nói, vừa đưa đôi bàn tay có dính chút thuốc sát khuẩn lên mặt. Dêm lập tức bắt lấy cánh tay trắng nõn, non mềm kia. Cẩn thận cồn dính vào mắt, giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên. Trong thoáng chốc khiến trái tim của Lìn đập thình thịch không ngừng. Đôi tai cũng trở nên mất kiểm soát, vẫy loạn xạ liên hồi không nghỉ. Già ta biết rồi. Ngài buông tay ra trước đi, Lìn e thẹn, sao phải buông tay chứ? Dêm lại cợt nhả như lúc ban đầu, lúc nãy không phải còn gọi ta là Dêm sao? Sao bây giờ lại đổi lại thành ngài rồi? Lìn biết việc mình hô thẳng tên của công tước đã bị phát hiện thì càng thêm thẹn thùng. Lập tức liền thu dọn mấy thứ thuốc văng trên nền đất. Sau đó liền vùng đứng dậy. Dêm cũng không còn tiếp tục truy vấn, mặc cho cô thỏ nhỏ cũng lên. Thu dọn xong, Lìn mặt đỏ như cua lột quay lại phía hắn, cất thứ giọng két lên nhưng vô cùng mềm mại. Công tước đại nhân, ngài ngài xấu lắm. Ta không thèm nói chuyện với ngài nữa. Nói đoạn thì cô nàng liền chạy vụt ra bên ngoài trướng. Dêm cũng chỉ biết cười khổ nhìn theo rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Thời gian rất nhanh liền trôi đến tối. Đoàn người lại lần nữa tụ họp với nhau chờ lăng mộ mở ra. Hôm nay là ngày dư địa, chính là lúc mục đích chuyến đi lần này của bọn họ mở ra. Chương 181, thám hiểm hầm ngục, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu bình luận. Chương 181, thám hiểm hầm ngục, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu bình luận. Dêm theo chỉ dẫn của hệ thống đưa toàn quân đến một bãi đất trống cách chỗ đóng quân chỉ chưa đến một cây số. Lần này quả đúng là hệ thống được lợi đầu lớn, mọi tin tức lặt vặt hắn đều lười hướng Dêm bắt chẹt, chỉ cần hỏi đến là sẽ nói. Đại nhân, ở đây không có gì cả, đột nhiên đi đến đây làm gì chứ? Cắt Lô đi theo sau, lo lắng nhìn xung quanh rồi hỏi hắn thực sự sợ còn thứ trận pháp quái lạ nào đó đang chờ đợi bọn hắn nữa, đều nói một lần bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng cũng không gì quá hơn cái này yên tâm, cách vào lăng mộ đó ta đã có chuẩn bị. Chỉ cần đợi mặt trăng lên đến đỉnh cao nhất liền có thể xông vào bên trong. Dêm tự tin 10 phần, nâng cao cây trượng trong tay hồ hởi nói. Nói đoạn, Dêm nhìn lên bầu trời. Ánh trăng xanh trắng trên nền trời xám, khung cảnh vốn dĩ đã dần trở nên quen thuộc với bọn họ trong thời gian này. Giữa cánh đồng trơ trọi, mọi người không ai dám lên tiếng gì, bốn bề khung cảnh im ắng, chỉ có thỉnh thoảng thoáng qua một tiếng dã thú mùa đông hú dài. Dêm đứng im, cánh tay khẽ nâng cây trượng lung giữ bên mình lên cao. Ánh trăng sáng chiếu xuống chạm vào phong ấn thạch, lập tức không gian như truyền đến từng làn sóng vô hình. Dưới bầu trời tĩnh lặng, mặt trăng đang treo trên cao đống nhiên bị làn sóng ấy dội thẳng vào, từ từ chuyển sang màu máu. Huyết huyết đã giáng lâm. Ngay khi mặt trăng hoàn tất chuyển màu, cây trượng cũng bắt đầu sáng lên thứ ánh sáng vàng của chính nó. Rồi kế đến, một tia sáng chói lòa lần nữa phản chiếu ánh trăng, bắt đầu vạch ra giữa không trung một đường chiếu dài. Từ trong hư vô tối tăm, từng khối đá tròn méo hình thù dị hợm khác nhau hiện ra, khắc họa lại thành một tòa mộ địa hoàn chỉnh. Phả ra trong đó thứ khi chất lịch sử phủ bụi đã cả mấy trăm năm. Không khí u tịch mà thầm trầm đến kỳ lạ. Đám người thấy ngôi mộ trôi nổi giữa không gian thì có chút sợ hãi. Đến cả kẻ luôn coi mình không sợ trời, không sợ đất như Lucas cũng không khỏi lén nuốt nước bọt một phen. Trong đáy mắt mọi người ai nấy cũng đều ánh lên tia háo hức mong chờ, nhưng cũng cùng với đó còn có e ngại và sợ hãi. Riêng Dêm đến lúc này vẫn im lặng không nói gì. Hắn nhìn chằm chằm vào ngôi mộ được bán nổi trước mặt, trong lòng trầm tư suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn đã động. Dẫn đầu đoàn người, Dêm bắt đầu tiến vào bên trong của vết nứt. Hắn nhìn quanh khung cảnh, bước đầu đã có suy đoán về ngôi mộ này. Nó là một ngôi mộ dạng ẩm, phần lớn kiến trúc đều đang chìm dưới lòng đất. Chỉ có phần lối vào là đang nổi lên bên ngoài, thuận tiện cho người ta có thể thấy được. Cánh cửa mộ làm bằng những tảng đá khổng lồ khép khít vào nhau, hai bên khung cửa Dêm nhìn đến đều được đúc bằng kim loại đặc. Chắc chắn đến mức không gì xuyên thủng được. Trên cửa đá, Dêm thấy điêu khắc một bức thạch điêu lớn, trên đó như kể lại một câu chuyện xưa. Một đàn thú đang lao vào chiến đấu với một đội quân con người. Mỗi con vật đều nhe răng múa vuốt, bộ dạng vô cùng đáng sợ. Dêm nhìn kỹ vẫn không cách nào nhìn ra được điêu khắc trên cửa là loài thú nào. Đầu của chúng nhìn qua rất giống loài dê, nhưng bên dưới chiếc hàm dài là từng cặp răng sắc nhọn, trên đầu bọn chúng là cặp sừng dài, nhọn hoắt như muốn chọc thủng cả bầu trời. Dưới cổ và lưng mọc ra vô số các xúc tu uốn éo, vươn dài như sẵn sàng tóm lấy bất kỳ vật gì có trong tầm với. Thân hình nó lại giống một con sư tử và bỡ, cơ bắp căng rồng, bốn chân trụ vững như trụ đá, móng vuốt khắc sắc bén. Đáng sợ nhất là vô số con mắt dài rác khắp khuôn mặt và dọc theo thân thể, mỗi con mắt toát ra một luồng nhìn lạnh lẽo, như thể tất cả cùng dõi theo kẻ đứng trước cửa mộ. Đám người cũng nhìn chăm chú vào bức thạch điêu trên cửa, nhưng không hiểu sao càng nhìn bọn họ càng cảm thấy những con mắt kia như là đang dần dần thay đổi, dần dần trở nên có thần thái hơn. Các ngươi có cảm thấy kỳ lạ không? Vậy ra không chỉ là mình ta. Đúng là ta cảm thấy bức điêu khắc này có gì đó kỳ lạ, cảm giác như nó đang thực sự nhìn chúng ta vậy, nôn nháo không ngừng. Chỉ đôi câu ba lời đã khiến mọi người lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng, ai nấy đều nhao nhao rời đi ánh mắt của mình, không còn dám tiếp tục nhìn vào cửa đá. Đại nhân, ngài xem, ta đi Nam ra Bắc đã lâu, chưa từng nhìn thấy chuyện kỳ dị như bây giờ. Cắt Lô một bên lo lắng nói, hắn gặp qua có nhiều cũng chỉ đến mức chạm trán ma quỷ trí nữa là cao nhất. Dù bọn họ năng lực cũng là mỗi người mỗi vẻ, lại thêm có chút thần kỳ nhưng cũng là có thể lý giải. Càng hơn thế nữa là phán quan của giáo hội cùng với thần vệ quân ai cũng có thể trấn áp được bọn họ. Có lẽ lý giải được thì không có quá nhiều sợ hãi. Còn cánh cửa trước mặt này, làm sao mà lý giải đây chứ? Không có chuyện gì đâu, ngươi đi xuống ổn định người bên dưới đi, Dêm điềm đạm nói, mắt vẫn không rời khỏi lăng mộ. Chuyện đám thú trong bức tranh càng nhìn càng giống như sống lại, Dêm không quá quan tâm, một chút thủ thuật điều khắc mà thôi. Cái này ở thế giới cũ hắn nhìn cũng đã quen mắt rồi, không đủ lấy làm kỳ lạ. Nhưng bây giờ muốn mở cửa hầm mộ này ngược lại mới là chuyện quan trọng. Tuy tảng đá trước mặt nhìn qua cũng phải có đến 2-3 tấn, nhưng trọng lượng này cũng không thể làm khó được mấy người trong đám Lucas. Cái chính hắn lo là ở phía sau tường mộ thường có cơ quan ẩn, có trời mới biết một đám người mời được một tên thuật sư cấp 6 đến 7 pháp trận sẽ nghĩ ra chủ ý quái gở nào nữa. Nếu nói đám người chôn cất ở đây rất chào đón người đến chỗ mộ, vậy thì có đánh chết Dêm cũng không tin. Chẳng cần nói đâu xa, chỉ riêng cái không gian trận làm món khai vị đã có thể giết chết không biết bao nhiêu người. Trong mộ thất này sẽ có chuyện gì yên bình chờ đợi được chứ Lucas? Người đến mở cửa, Dêm hơi nghiêng người lùi lại, Lucas cũng không có ý kiến, lập tức tiến lên. Hắn dồn sức đẩy mạnh cánh cửa đá. Bản lễ lúc này cũng nặng nề mở ra. Ở phía sau, Ashley rất nhanh đã đem lồng chắn năng lượng dựng lên. Sợ rằng bên trong có cạm bẫy hay quái vật gì có thể sẽ làm hại đến Dêm và mấy người xung quanh. Nàng và Lucas có thể không sợ, nhưng mấy người trong đội cận vệ, đặc biệt là Dêm thì không thể đánh cược được. Chuẩn bị vô cùng cẩn thận nhưng đến cuối cùng vẫn là bọn họ quá lo xa. Cánh cửa từ từ mở ra cùng với tiếng ầm ầm của kim loại đúc di chuyển. Chào đón bọn họ chỉ là một không gian rộng lớn mở tối cùng với một luồng gió bụi cho bụi cũng theo đó mà cuộn lên cùng với một thứ mùi ẩm mốc của đất và đồ gỗ ra bị mục, khiến cho đám người trong phút chốc như bị sặc khói, hai mắt không cách nào mở ra được. Khụ khụ khụ, Dêm đưa tay phe phẩy cho lớp cho bụi bay như mưa kia tan đi. Khung cảnh bên trong lăng mộ cũng dần dần hiện ra. Trái ngược với suy nghĩ ban đầu của hắn, lăng mộ này vậy mà bình thường đến không thể bình thường hơn được. Phía sau cánh cửa đá là một căn phòng trông như thư phòng của người sống, xa xa còn có dấu tích của bản sách và kệ tủ, đám người tiến vào lập tức thắp lên đuốc mang theo bên mình. Không gian cũng theo đó mà dần dần sáng lên. Ai nấy cũng đều tỏa ra xung quanh tìm kiếm, đội cận vệ lo lắng đến độ đi một bước đều phải nhìn kỹ dưới chân, sợ rằng sẽ có cơ quan mật nào đó. Trái lại, đám người Lucas và Ashley lại nhàn hạ ghé mắt xem xét bốn phía. Linh giác của bọn họ đã xem xét căn phòng này một lần, không có bẫy dập hay bất kỳ thứ gì đại loại thế cả. Cách cửa vào không quá xa là một chiếc cầu thang xoắn dẫn xuống bên dưới. Đây có thể chính là đường vào chủ mộ. Bọn hắn loay hoay ở trên không tìm được thứ gì, bản sách, giá sách để đây cũng đã lâu, nhưng không gian khác biệt khiến cho chúng nó vẫn mới nguyên như ban đầu, nhưng đồ đạc lại trống trơn, không biết là do đều để dưới chủ mộ hay là vốn dĩ cũng không có để vào trong nữa. Chúng ta tiếp tục đi xuống thôi, James thấy tầng 1 đã hoàn toàn không còn giá trị tìm tòi nào nữa, lập tức ra lệnh cho mọi người rời đi. Bọn họ lần nữa đi vào bóng tối lờ mờ, cầu thang làm bằng thứ đá gì không ai biết nhưng chuyển đến cảm giác mát lạnh khó hình dung. Dù cho bọn hắn đều đi giày đi tuyết, có ở ngoài trời cũng không thấy lạnh vậy mà đến khi bước xuống cầu thang này, kể cả Lucas thực lực mạnh nhất, đi chân trần trên tuyết tập luyện 2-3 canh giờ không phải nói chơi cũng thoáng chút dùng mình. Có người phía sau bám theo cũng đã bắt đầu run cầm cập, hai răng va chạm vào nhau, tiếng cách 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 của răng khiến chuyến đi của bọn họ lại càng thêm nhốn màu mà quái này. Ngươi có thể quản miệng mình cho tốt chút không? Cứ ba răng ken két như vậy ta thấy ngứa răng lắm, một tên cận vệ nghe được người đi sau phàn nàn với mình, chuyện này có thể quản được sao? Ngươi không thấy bước xuống nơi này đặc biệt lạnh à? Hắn không quay lại chỉ đáp lời, hai tay đem xoa vào nhau kiếm chút hơi ấm. Ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Kẻ đi trước hắn đột nhiên dừng lại, khiến tên cận vệ không chú ý lại và vào lưng hắn. Làm cái gì vậy? Hiện giờ nói chuyện một chút cũng không được sao? Hắn khó chịu, đang định vượt lên thấy người phía trước đã mặt cắt không còn giọt máu nào. Ngươi sao thế? Ta hỏi ngươi, lúc nãy ngươi nói chuyện với ai? Còn có thể là ai được? Đương nhiên là người đi sau ta. Tên cận vệ khó hiểu, nhưng ngươi là người đi cuối cùng. Không phải sao? Người kia sợ hãi nói ra, cả hai người lúc này mới nhận ra, không biết từ lúc nào, phía sau bọn hắn đã hoàn toàn đen kịt, rõ ràng trước khi xuống đây đã có để lại đốt tháp, vậy mà lúc này một chút tia sáng cũng không có. Trước mắt đôi kẻ này, chỉ còn bóng tối vô tận cùng với hai con ngươi treo cao, đang lặng lặng quan sát bọn hắn từ trong bóng tối. Chương 182, thám hiểm hầm mục 2, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 182, thám hiểm hầm mục 2, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Trong khoảnh khắc hai người quay đầu lại, không hẹn mà gặp đều cùng lúc hối hận. Theo bản năng, cả hai đều muốn xoay người bỏ chạy. Đồng thời miệng rộng há ra chuẩn bị cảnh báo đồng đội đi trước, nhưng chưa kịp để âm thanh thoát ra khỏi cổ họng, bất ngờ từ trong bóng tối, vô số xúc tu lấy thế sét đánh không kịp bưng thai phóng ra khóa chặt lấy hai người. Rồi một sức mạnh khổng lồ lôi giật cả đôi thẳng vào hướng bóng tối. Lúc này bọn họ mới nhận ra thứ quái dị trước mặt có bao nhiêu nguy hiểm. Tự nhiên chi lực được vận lên dường như không hề có tác dụng gì, thân thể bọn hắn ngày càng mềm nhũn, bất lực hướng về bóng tối mà đi. Không được, nhất định phải cảnh báo cho đội trưởng và đại nhân. Trong giây phút cuối cùng, bọn hắn ngược lại không có bao nhiêu lo lắng cho chính mình, chỉ sợ đại nhân gặp thêm nguy hiểm. Một luồng sức mạnh theo đó bộc phát ra, cả hai như có thần trợ, lập tức dồn lực cắn mạnh xuống. Xúc tu không phải da cũng không phải xương, dù cứng chắc lạ thường nhưng cũng không chống được việc bị công kích đột ngột bị xé đứt. Trong bóng tối cũng chút chậm trễ vươn ra nhiều xúc tu hơn thẳng hướng hai người, cả hai đều biết cơ hội của mình không đến lần hai, liền đồng thanh hét lên. Có địch tập kích. Giọng nói vừa vang lên đã im bặt, nhưng cũng đủ sức để đánh động đám người đi trước. Lucas theo phản xạ lập tức che chắn cho James, mắt nhìn ngược lại lên trên hành lang. Đám cận vệ cũng lập tức nâng cao vũ khí, cảnh giác cả hai đầu. Qua được mấy phút, không hề thấy được trong tưởng tượng địch nhân tấn công, Lucas lúc này mới nhíu mày là ai hô hoán. Đội trưởng, không thấy hai người đeo và dạ sờ đâu cả. Có lẽ là bọn họ hô lên. Có người trong đội nhìn quanh rồi nhận ra. Mọi người nghe đến đều không khỏi hít vào một hơi lạnh. Từ đầu hành trình đến bây giờ trải qua liên tiếp những sự kiện kỳ dị, thế nhưng chưa có thương vong thực tế nào xảy ra. Hiện giờ có hai người mất tích, e là đã lành ít dữ nhiều rồi. Tất cả cảnh giác, James ra quyết định nhanh tiếp tục đi xuống. Chúng ta tìm được chủ mộ rồi sẽ quay lại tìm kiếm người mất tích. Mệnh lệnh vừa đưa ra, cả đoàn người lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác phòng thủ. Đội hình lập tức biến đổi, đội khiên tay đi ở hai bên và bọc ở trước sau, dò đi từng bậc thang vừa che chắn cho toàn bộ đội hình. Ngay phía sau là thương thủ, luôn siết chặt cây thương trong tay, đề phòng có gì bất chắc xảy đến, cuối cùng là cung binh đi ở vòng trong, đảm nhiệm vai trò tấn công tránh truy kích. Đám người James, Lucas thì ở trung tâm nhất, có thể nói chính là trái tim của đội hình. Quân trận này xếp theo tư duy phòng ngự chiều rộng, trước sau trái phải đều có liên kết như một sợi xích dài, mỗi người giữ với nhau một khoảng cách vừa đủ, nếu có bất ngờ hàng đầu phòng thủ, hàng giữa tránh áp sát, hàng sau tấn công. Cũng may cầu thang này đủ rộng cho ba người cùng đi một lúc, nếu không đội hình 3-40 người chắc chắn không thể dựng lên được. Cầu thang cũng không dài, đi sâu xuống chỉ hơn 100 bậc. Bọn họ thận trọng đi từng bước, tiếng bước chân trên nền đá hoa cương nghe cồn cộp rõ ràng. Không ai lên tiếng điều gì. Xung quanh bốn phía đều chỉ leo lét sáng lên ánh đuốc lập lòe, căng thẳng cũng dần leo thang khiến ai nấy đều vô thức siết chặt vũ khí trong tay. Đại nhân Ashley lúc này nói nhỏ, có dấu hiệu của năng lượng sinh lực có kẻ sống ở đây ngoài chúng ta sao? James nhìn quanh bốn phía. Từng hàng tranh tường lạnh lẽo treo hai bên phủ mở đầy bụi. Ai không biết còn cho rằng chỉ có khung tranh chứ không có tranh vẽ, nhưng thứ này rất lạ. Năng lượng của nó lúc có lúc không, lúc ẩn lúc hiện, không biết là của vật sống hay thứ gì. Thần chỉ chắc chắn được rằng có một ý thức nào đó ngoài chúng ta ở đây như vị xa thần, đợi lát nữa sẽ tự hiện thân thôi. James không hoảng loạn mà trả lời lạnh lùng. Thứ kia chắc chắn sẽ không mãi ẩn nấp như thế. Hiện giờ đã vào hang quặng, không cần quá bồn chồn. Chủ sở hữu tiếng nói của hệ thống kéo Jem vào trong suy nghĩ có chuyện gì. Jem nghĩ thầm ngươi có thể nói đối phương là thứ gì không? Không thể thần bí như vậy sao? Jem ngạc nhiên. Hắn vẫn tưởng là hệ thống không gì không biết chứ ta biết đó là thứ gì. Chỉ là không thể nói tại sao chứ. Nhân quả liên quan quá nặng ngươi thăng cấp rồi mà vẫn còn bị giới hạn như vậy sao? Giới hạn này vẫn sẽ luôn tồn tại. Nhưng theo thời gian sẽ có biến đổi. Sẽ biến đổi thế nào? Jem háo hức. Giới hạn biến đổi của hệ thống chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của hắn. Biết được giới hạn thay đổi theo hướng nào sẽ có lợi cho việc hắn lựa chọn phát triển thành thứ gì. Nhân quả là lấy tính chất nguy cơ đối với chủ sở hữu mà định ra. Hệ thống hiếm hoi lắm mới giảng giải về bản thân mình lấy như chuyện đoàn xe bị tính kế hồi đầu đông, nguy hiểm từ chuyện đó gần như không tồn tại. Lucas hoàn toàn có thể áp đảo được ảnh, cho nên nhân quả của chuyện này gần như không có, tức là chỉ chuyện nào ta có thể tự mình xử lý được, ngươi mới không tính rằng đó là có nhân quả hay sao? Chính là ý này. Vậy chẳng phải thứ đang rình rập này có thể lấy mạng bọn ta hay sao? James lo lắng cũng không hẳn. Ta nhiều nhất chỉ có thể nói cho ngươi rằng nó rất nguy hiểm. Nhưng đội hình này cùng với phong ấn thạch đủ sức giúp ngươi toàn thân trở ra an toàn, hệ thống nói đây là thông tin cuối cùng ta có thể cung cấp. Còn lại thì ngươi phải tự mình tìm hiểu rồi bên ngoài, bọn họ rất nhanh thì đã đi xuống đến tầng hầm thứ nhất. Một làn bụi mỏng theo bước chân của bọn họ mà bước lên, cả không gian đều nồng nặc mùi đá lạnh và không gian kín. Hành lang mở ra trước mặt họ, vô cùng to lớn, cổng vòm cao dưới lòng đất lúc này đã có từng vết bong của tranh tường dần chóc ra. Hai bên là những cột đá lớn đến hai người ôm đoàn người thận trọng tiến lên từng bước. Nền đá trắng cũ kỹ, lấm tấm đã có những vết nứt đây đó có thể nhìn được bằng mắt thường. Lớp bụi dày in hẳn từng dấu chân của hơn 30 người trong đội cận vệ thành từng vết rõ rệt rồi lại nhanh chóng bị người đi sau dẫm lên. Không khí khô khốc, tĩnh lặng tuyệt đối, đến nỗi từng hơi thở của mọi người cũng như dần dần có tiếng vang trở lại. Dọc theo hai bên tường, từng hàng tượng lớn cao cỡ hai người bụi bặm phủ mờ, chúng điêu khắc từng con manh thú dị dạng sinh động như vật thật. Từng đường gân thớ thịt đều như có hơi thở của sự sống, chỉ chờ một âm thanh của chủ nhân liền sẽ xông đến xé xác con mồi. Binh lính bất giác đều siết chặt ngọn thương trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào hai bên, không đều cho một con ruồi được lọt khỏi ánh nhìn của bản thân. Cả đoàn tiến lên, cố gắng bước đi thật chậm để không gây ra tiếng động lục cục, đống nhiên có tiếng gì đó vang lên. Âm thanh trong không gian vốn đang yên tĩnh lập tức không khác gì một quả bom nổ trên đồng vắng. Đám người cũng lập tức theo đó mà dừng lại, chia bước ra bốn phía muốn xem tiếng động đến từ đâu lục cục. Lại một tiếng động nữa không biết từ đâu vang lên. Đang lúc bọn chưa biết làm sao thì một tên cung thủ căng cung bắn mạnh vào bức tượng gần mình nhất. Mũi tên không có như tưởng tượng va vào trong đá rồi bắt bật ra, đầu tên mang theo đầy đủ tự nhiên chi lực gào thét rồi cắm mạnh vào trong tượng. Không có tia lửa bắn ra, không có âm thanh phản hồi như thể đó không phải là một khối đá mà là một cơ thể sống. Rồi từ chỗ đâm vào, một làn nước đỏ không biết là thứ theo tên gì ra, bắt đầu nhiều xuống sàn trong ánh nhìn bàng hoàng của đám người. Nhưng bất ngờ không chỉ có vậy, chưa đầy 3 giây sau, lớp bên ngoài của tượng đá bị chóc ra, rơi xuống lộ bộ theo quả tính, lộ ra bên trong một thi thể hình người. Hắn vậy mà lại mặc đồ của đội cận vệ. Mọi người lúc này bùng nổ trong sự kinh hoàng. Người đó còn là ai khác ngoài chính là tên cận vệ vừa mới biến mất được chứ? Đội trưởng, là đeo có người nhận ra liền hét lên. Lucas vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kinh khủng trước mắt. Trong ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc, tử trạng của đeo hiện lên vô cùng kinh khủng. Răng của hắn bị nhổ ra tất cả, cam toàn bộ lần lượt xuống dưới cằm. Hai tròng mắt bị móc ra đặt cả vào khoang miệng mở to, như vẫn đang nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Ngũ quan vặn vẹo đủ biết là trước khi chết đã chịu tra tấn lớn đến đâu. Cơn kinh hoàng qua đi rồi, một ngọn lửa giận lan ra trong đầu của hắn. Là thứ gì dám đối xử với đội viên của hắn như vậy? Lucas nhịn không được cơn tức tối này, lập tức nhảy lên thoát khỏi đội hình đến bên eo, toàn thân hắn sáng rực như một quả cầu lửa, cả căn hành lang cũng theo đó mà không còn một chút bóng tối nào. Đây không còn chỉ là cầu ánh sáng như bình thường nữa, mà Lucas giờ đây đã trở thành cả một cái tháp tự nhiên chi lực sống, tỏa ra thứ năng lượng áp bức kinh khủng, bụi mù bốc lên rồi nhanh chóng bị thổi bay bật đi. Lucas hơi thu liệm thi thể của đeo lại, đem ngũ quan của hắn trở lại vị trí ban đầu, đồng thời đem mũi tên rút ra. Lén lút hại đội viên của ta, Lucas gầm lên như sấm. Có gì mà tài giỏi? Thứ rác rưởi nào dám tắc quái ở đây? Có gan thì hãy hiện thân nhận lấy cái chết. Lời nói lớn tiếng của Lucas hoàn toàn phá tan không gian yên tĩnh. Như có tín hiệu, những bức phù điêu bụi mù phủ kín hai bên đồng loạt đá vụn rơi xuống ào ào, từng đường chạm khắc run rẩy như được bơm đầy sinh khí. Một tiếng gầm trầm đục vang vọng, rồi từ bức tường này sang bức tường kia, làm bụi bay mù mịt. Các hình thù dị dạng trên phù điêu, từng con quái thú nhiều mắt, đầu dê, xúc tu quấn quanh, bắt đầu thoát khỏi mặt tường, từng khối đá khổng lồ cỡ mình, nứt vỡ như bọ kén. Chương 183, thạch tự thú, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 183, thạch tự thú, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Bảo hộ đại nhân Ashley thấy tình hình trước mắt thì lập tức hét lên. Đội hình khiên lập tức dựng thành trạng thái phòng ngự cao, đội giáo cũng không chần chừ dương giáo dài lên, cả đội hình lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu cao độ. Cung thủ căng dây, ai nấy đều dồn hết sự tập trung bắn về phía những con thú đang dần sống lại. Tên bắn ngập trời thế nhưng đều không vượt qua được lớp vụn đá bên ngoài của đám thú tượng. Chúng không những long tóc không tổn hao gì mà còn phốc một tiếng nhảy khỏi bệ tượng, xông thẳng vào đoàn người. Nhưng lao đi, đàn thú vừa gầm lên, móng vuốt lướt qua mặt sàn đá tóe ra từng tia lửa. Khiên kỵ sĩ lập tức dồn lực phòng ngự, một chiêu xung kích lao lên. Khiên chắn lúc này như tấm thép được gắn thuốc nổ, vừa chạm vào đám ma thú lập tức phát ra từng tiếng nổ cao vút. Con quái thú mất đà, bị đẩy ngược ra sau, vỏ đá trên người rơi xuống từng mảng lớn, lộ ra cơ thịt bên trong xanh xám như màu da ngâm trong nước lâu ngày. Thương đội cũng không bỏ lỡ cơ hội xông lên, hai người hợp kích đâm xéo một đường chóng ngay giết hầu con quái vật. xúc tu quanh cổ tuy cũng cản lại ít nhiều lực đâm nhưng không đáng kể mấy, mũi thương trước vào sau ra xuyên thẳng qua não của nó, bắn ra thứ nước đỏ sẫm sền sệt. Ma thú cũng không còn sức chống trả, chỉ giật mạnh hai cái rồi ngã rầm xuống đất. Nhưng đúng lúc này, một con khác xông đến từ trong bóng tối, xúc tu bắn ra xuyên thẳng qua hàng phòng ngự của đội khiên. Khiên chắn phút chốc bị chọc thủng một lỗ to như quả trứng gà, rớt vào bên trong. Một tên cận vệ nhanh nhẹn nhất vừa thấy phòng ngự mất hiệu lực lập tức rút giáo, rút từ bên hông ra kiếm ngăn chém chúng xúc tu đang đâm đến. Đường kiếm tuy chặn được phần nào lực đâm, thế nhưng không hề hấn gì đến bản thân con quái vật. Cả thân hình nó lập tức va đập mạnh vào cả đoàn người. Chỉ trong phút chốc, thân hình như một khối đá khổng lồ đè xuống, đội hình khiên lập tức tan vỡ hoàn toàn, mở ra một lỗ hổng lớn. Đuốc trong tay khiên thủ cũng rơi vãi tứ tung, không gian cũng tối đi đôi phần. Cung thủ liên tục xạ kích, từng mũi tên có thuốc nổ bắn ra không ngừng, vừa làm bị thương đám ma thú, ánh lửa của thuốc nổ và dầu dẫn cháy càng là làm không gian thêm rõ ràng, khiến những bó đuốc bị dập tắt trong phút chốc không còn là vấn đề nữa. Tiếng gầm gừ cuộn vang bốn phía trong hành lang, đám thú tượng không biết từ góc nào của bóng tối tràn ra, bao vây chặt chẽ toàn đội, đến con rồi cũng có lọt. Từng đợt ma thú xông lên, chốc chốc lại có đội khiên chỗ này ngã xuống, chỗ kia bị chọc thủng. Thế nhưng dù thương tích nông sâu không đều, mọi người vẫn giữ vững được đội hình phòng ngự. Một người ngã xuống lập tức có người xông đến giải cứu, làm cho chưa có ai phải bỏ mạng lại lúc này. Lucas bước hẳn lên tuyến đầu, hắn giật lấy chiếc khiên của một cận vệ bị thương rồi lao thẳng ra ngoài. Lũ xuất sinh, chạy đi đâu, hắn gầm lên tiếng gầm đập vang trong hành lang, khiến cả cấu trúc bằng đá cũng như có chút rung chuyển. Nói đoạn, hắn lấy khiên che kín thân mình, dùng sức tông mạnh vào một con quái vật ở gần đó. Lúc này, Lucas đã ở trong trạng thái phòng ngự tuyệt đối, cả người hắn cao đến gần 3 mét, từ xa trông như một con gấu khổng lồ. Chỉ một cú tông trực tiếp hất văng một con quái bay ra xa, cả cơ thể được bọc bằng lớp đá rắn chắc cũng bị cú húc này tông nát bét, đủ thấy lực đạo khủng khiếp mà Lucas gây ra. Đôi mắt hắn tóe lên một luồng ánh sáng màu đỏ chết chóc, nhìn chằm chằm vào đám ma thú hình thù quái dị trước mặt. Lucas đưa tay nhấc chiếc dịu chiến sau lưng thả đến rầm một tiếng. Lưỡi dịu va xuống cuộn bay lên lớp bụi dày dưới sàn, trực tiếp chém ra từng vết nứt như mạng nhện trên nền đá cứng. Không nói không rằng, Lucas xông thẳng lên, tay vừa lấy chiếc dịu xông vào vòng chiến. Hắn đã quan sát kỹ, từ đầu đến cuối, một con quái vật đầu dê luôn lén đứng từ phía xa nhất trong phòng, trơ mắt nhìn những con quái khác xông vào đoàn quân như thiêu thân, dù cho xương thịt đồng bạn mình bị phanh xẻ cũng không hề động đậy. Có kinh nghiệm từ lần đối đầu với Bạch Viên lần trước, không khó để Lucas nhận ra, con này chính là thủ lĩnh của đám thạch quái này. Không chần chừ, Lucas liền nhằm thắng nó mà phóng đi con quái vật đầu dê. Thấy Lucas xông đến thì không hề tránh né mà trực tiếp đối mặt, nó gầm lên một tiếng kêu thảm thiết như tiếng thét của cả trăm linh hồn bị nguyền rủa rồi thẳng tiến vào kẻ thách thức. Không biết có phải do niềm kiêu hãnh của một thủ lĩnh bị giam cầm ở nơi không có ánh mặt trời này quá lâu hay không, mà nó không hề có ý định làm khác đi. Cả thân hình đều dồn sức cho cuộc đối đầu này. Lucas xoay nửa người, vung dịu theo đường vòng cung đánh vào mạn trái của con vật. Lưỡi dịu như ngọn sao băng nhắm thẳng vào cổ con vật mà chém xuống, Lucas cũng thuận thế nhảy luôn sang theo lực vung. Ầm một tiếng, thanh âm nặng nề rộn lên từ phía, mảnh đá vụn từ xác những con quái vật bị rung động làm bật tung lên từ phía. Con quái thú bị trúng một đòn hiểm, gào rú, chao đảo. Nhưng Lucas không hề buông tha, hai chân cắm thẳng xuống đất như một thân cổ thụ ngàn năm tuổi. Hắn nắm chắc cán dịu, một tay giật mạnh về phía sau. Lưỡi dịu lúc này ngập trong xương thịt con quái vật không thể dễ dàng rút ra được, nhưng trước cự lực của Lucas cũng không thể kéo dài lâu. Phun một tiếng, lưỡi dịu cong cong cuốn theo máu thịt và mảnh xương vỡ vụn bắn ra tung tóe. Cả người Lucas cũng tắm trong máu của con quái vật, nhưng hắn không vì thế mà dừng lại. Xoay tròn cả thân người để tụ lực, Lucas dứt khoát chém dọc xuống một nhát. Nhát chém chứa đựng vạn quân chi lực, con quái vật chưa kịp nhìn rõ là chuyện gì, cơ thể đã tách thành hai nửa rồi ầm ầm ngã xuống. Đám thuộc cấp thấy đội trưởng Y Vũ liền lần nữa sĩ khí dâng cao, lập tức liều mạng giết địch. Ở phía sau, Ashley quan sát thấy không còn quá nhiều nguy hiểm thì không chần chừ, chắp hai tay lại với nhau, đồng thời nhắm cả hai mắt lại. Khi cô lần nữa mở mắt ra, cả hành lang dài lập tức chìm trong thứ ánh sáng màu trắng bạc. Ánh sáng cuốn đi lớp bụi dày đặc, bung tỏa khắp các ngõ ngách tựa như ban ngày. Mỗi khi nó đi đến đâu, chỉ cần chạm vào cơ thể của đám quái đá, lập tức gầm rít rút chạy như chạm phải dung nham nóng chảy. Cả cơ thể chúng lần lượt nứt toác, từng mảng đá vỡ ra lộ rõ làn da trắng bợt như cá nheo sông. Từ cơ thể chúng, một luồng khí màu đỏ đục dần dần bị ép ra ngoài. Đội hình lập tức tận dụng thời cơ tràn lên, từng đầu giáo dài, từng mũi tên nhọn phóng ra, chính xác đâm vào chỗ yếu hại của đám quái vật. Lucas là người dẫn đầu, tấm khiên như búa nặng, lưỡi dịu như máy chém, hễ đi đến đâu là kẻ địch đầm ầm ngã xuống đến đó. Tiếng đá vỡ, tiếng gầm đứt quãng hòa thành một trận báo hỗn loạn. Cuối cùng, chỉ còn một con quái tượng duy nhất. Nó biết bản thân không còn đường thoát lui, dứt khoát không hề chạy trốn mà cả người hóa thành một vệt sáng, thẳng hướng đoàn người mà lao đến. Lucas không tránh né, lập tức ngưng tụ một quả cầu năng lượng trong lòng bàn tay, một vẩy bắn ra không chút lưu tình. Cầu ánh sáng như viên đạn tháo, lao đi với một tốc độ kinh khủng, vừa chạm đến con quái vật, lập tức cả thân thể nó vỡ nát từ trong ra ngoài. Đến lúc này, hành lang mới được xem như trở về yên tĩnh. Nhưng Ashley vẫn chưa hề triệt tiêu năng lực. Cô nàng xoay đảo chiều hai tay, lập tức luồng khí đỏ ngầu xoay tròn trên không trung như một cơn lốc xoáy. Đợi qua chưa đầy một phút, màu của khí cũng dần dần nhạt đi, mãi cho đến lúc trở thành màu trắng đục dòng xoáy mới bắt đầu chậm lại. Ashley khi này tách lòng bàn tay ra, miệng gây lên một tiếng nhỏ, dòng khí lập tức phân ra rồi chui vào cơ thể của những người bị thương còn đang nằm trên mặt đất. Luồng sinh khí mới mẻ tràn vào, đem thương thế của bọn họ dần ổn định lại. Những vết thương phút trước còn dỉ máu đống chốc đã ngừng hẳn, cũng không còn những cơn đau âm ỉ nữa. Ai nấy đều có thể đứng dậy như thường. Dễ đứng một bên tấm tắng khen thứ năng lực kỳ lạ này. Không kể đến Lucas, Ashley chính là người đầu tiên cho hắn thấy được sự kỳ diệu của năng lực giả. Sinh mệnh chi lực của nàng đến nay vẫn khiến hắn bất ngờ không thôi.
Không sao chứ?
Thấy Ashley hơi lảo đảo, James lập tức đưa tay ra đỡ lấy.
Thần không sao.
Ashley lau đi giọt mồ hôi to bằng hạt đậu này trên trán đại nhân không cần lo lắng James không hỏi nhiều, kéo lìn đến chăm lo cho Ashley một chút. Bản thân mình thì tiến lên xem đám quái vật này rốt cuộc là thứ gì. Vạch ra lớp da bằng đá, hắn chăm chăm quan sát thật kỹ. Chúng nó không hề giống với bất kỳ thứ sinh vật nào hắn biết ở thế giới này. Dù cho là ma thú muôn hình vạn trạng, nhưng cũng không hề có thứ nào giống với đám này. Chỉ riêng đống xúc tu trên cổ chúng nó cũng đã đủ khẳng định điều ấy. Ma thú cũng sẽ là có xúc tu. Thế nhưng to nhỏ lớn bé không đều nhau. Hơn nữa đều như là thần sữa, mềm nhuyễn vô cùng. Còn đám quái thai này thì ngược lại. Con nào con nấy cơ bản thống nhất, giống nhau đến kỳ lạ. Hơn nữa còn đều tăm tắp, lại cứng rắn vô cùng. Hệ thống, đây là thứ gì vậy? Dêm đủ thầm nó gọi là thạch tượng quái. Hệ thống trả lời tàn thứ phẩm mô phỏng hình dáng một loại quái thú mà thành ý ngươi là, thạch tượng quái là nhân tạo sao? Dêm kinh ngạc. Nếu thứ này là phong ấn giống toàn bộ tòa lăng mộ này, Dêm không có chút nào nghi ngờ, còn là do nhân tạo mà có vậy thì khác biệt rồi. Vừa nãy hai tên cận vệ bị biến mất, ngươi có để ý đến không? Hệ thống lấp lửng ý ngươi là. Hắn nheo mắt, nhìn về hướng đám cận vệ đang cẩn thận thu liệm thi thể của hai tên đồng bạn xấu số. Một người cũng vừa được tìm thấy trong số thi thể lộn nhộn khắp nơi chủ nhân của tòa mộ này, hoặc có thể nói, chủ nhân của đám quái thú này vẫn chưa hề rời khỏi nơi đây. Hệ thống đáp, như đóng một chiếc đinh lớn, thẳng vào trong đầu của James, khiến toàn thân hắn lập tức lạnh toát, lông tơ dựng đứng. Chương 184, lịch sử phủ bụi, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 184, lịch sử phủ bụi, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Đoàn người thu dọn sơ qua, gạt đường của xác chết đang nổn ngang khắp trốn. Cả bọn lúc này đã thấm mệt, mồ hôi tỏa ra như tắm dính cùng với bụi, khiến ai nấy cũng đều lấm lem bùn đất. Nhưng không có ai vì vậy mà mất đi cảnh giác, ai nấy làm theo phân công, người thì cảnh giác, người thì vác xác của đám thạch tượng quái ném sang một góc, tạo ra một con đường mới. Lucas để lưới dịu chiến xuống nền, chống lên làm điểm tựa rồi dùng sức nạy ra những mảng trần và tường lúc nãy vừa mới đổ sụp xuống do trận chiến. Từng tảng đá nặng hàng trăm cân được Lucas dễ dàng đẩy ra, thanh lý được một lối đi hướng về cuối hành lang dài mà đến. Cuối hành lang, lúc này chỉ có trống chân không có bất kỳ thứ gì. Lăng mộ này dường như đi đến đây chính là điểm cụt. James quan sát bức tường dày trước mặt, tiến lên, vỗ vỗ một chút. Tiếng bịch bịch đặc quán vang lên. Phía sau không hề có không gian ẩn nào mộ dạ. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu James. Hắn cho rằng chuyện này cũng không hẳn là không thể. Dù sao quý tộc cũng thường xuyên có thú vui này. Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Vô lý. Thật quá vô lý. Kẻ xây dựng lăng mộ này nói thế nào cũng không thể chỉ đặt một thứ cạm bẫy cấp độ này cho một ngôi mộ giả được. Chẳng lẽ 300 năm trước tiên hạ giàu có đến như vậy? Viên phong ấn thạch trong tay hắn đủ sức làm điều kiện tăng cấp của hệ thống. Chí ít cho đến nay, hắn vẫn chưa từng nhìn thấy thứ gì khác có năng lực này, chỉ nội điểm này đã khẳng định giá trị của vật này không hề nhỏ chút nào. James đưa tay lau qua bức tường trước mặt. Bất ngờ, phía dưới lớp bụi cùng những vết đổ nát là một bức phù điêu chạm nổi sinh động như thật. Cảnh tượng được khắc vô cùng kỳ lạ. Mô tả cảnh hai người một nam một nữ đang đối đầu nhau trong một tư thế vô cùng quái dị, người nam vung kiếm từ trên cao, người nữ chắp tay cầu nguyện dưới mũi kiếm. Cơ thể họ phần dưới bị xoắn lại một đường, nhưng do bức phù điêu không biết vì lý do gì mà hư tổn nên không hiểu ở giữa là thứ gì. Nhưng nhìn thân thể phi tự nhiên như vậy, James đoán hai người này khẳng định đều là năng lực giả. Nhìn những thứ như tia năng lượng được điêu khắc thành giống như một dòng sông ở xung quanh hai người bọn họ, khẳng định năng lực của hai người cũng không hề thấp chút nào. Ashley đưa ngọn đuốc lại gần, ánh sáng vàng bập bùng khiến khói bụi cũng bị làm cho rơi dần ra, khiến những khe rãnh được đục sâu ngày càng nổi bật hơn. Cát Lô đứng một bên hơi nheo nheo mắt. Hắn chú ý đến hình như người nam này được điêu khắc hơi lạ thì phải. Nam nhân cầm kiếm trong phù điêu, cánh tay của hắn không theo lẽ thường mà giơ thẳng xuống, đồng thời với đó, hai ngón tay của bên tay trái không nắm chắc chuôi kiếm, trái lại là giữ sát vào nhau rối rối ra, chỉ thẳng xuống bên dưới. Tư thế cầm kiếm này đến một đứa trẻ mới tiếp xúc với kiếm thuật lần đầu cũng sẽ không làm. Huống gì kẻ này nhìn trông không hề giống người chưa từng tiếp xúc với kiếm thuật. Đại nhân, chỗ này có chút kỳ lạ. James còn đang suy đoán nội dung của bức tranh này là gì, tại sao nó lại được đặt ở đây, thì tiếng gọi của Cát Lô kéo hắn trở về hiện thực. Theo chỉ dẫn của Cát Lô, James cũng cảm thấy kiểu tay này có gì đó không đúng, càng giống như đang cố tình chỉ một thứ gì đó hơn. Đưa tay lên miết nhẹ nền đá, đá sắc khiến đầu ngón tay của hắn hơi có chút rát bỏng. Sau đó, James lập tức liền cúi người xuống, bắt đầu gõ thử vào lớp đá dưới sàn. Mọi người chỉ vừa nhìn đã hiểu ngay, vết tay này chắc chắn chính là muốn chỉ ra lối đi xuống bên dưới của khu lăng mộ này. Lucas cũng nằm xuống, bắt đầu dùng hai ngón tay gõ vào từng chỗ một. Tiếng bịch bịch rắn chắc vang lên liên hồi. Nhưng bỗng dưới tay Lucas bỗng vang lên cạch một tiếng có khoảng trống. Mọi người nín thở chờ đợi. Lucas liền lấy lưỡi dịu, nhằm vào chỗ trống mà đập mạnh xuống một đường. Lớp đá vốn dĩ là giống ruột, không chịu nổi cú công kích quá mạnh liền rầm một tiếng chia thành 5-6 mảnh khác nhau. Ngay lập tức, Lucas dọn đi mấy miếng đá vụn qua một bên, để lộ ra một cái lỗ hình vuông có một cái lỗ sâu hình trụ tròn ở bên trong như là chỗ để vật gì đó. Ashley soi ánh đuốc xuống dưới mặt sàn, làm cho mọi người đều nhìn thấy cơ quan được gần giấu đi. Bọn hắn càng nhìn, càng cảm thấy cái lỗ này có hình dáng giống với viên đá gắn trên cây trượng mà đại nhân vẫn đang cầm trên tay. Đại nhân, chỗ này hình như là để đặt viên đá này vào. Cát Lô ngập ngừng một bên nói, James cũng đoán được, hình dáng cái lỗ này có nét tương đồng quá rõ ràng với phong ấn thạch, nói là có đáp án khác é là cũng không có ai tin được. Cả đoàn thoáng chốc im lặng. James nắm chặt cây trượng, ánh sáng từ viên đá hắt lên mà anh khiến khí sắc càng thêm nghiêm nghị. Các người nghĩ sao?
Dêm hỏi, giọng thấp, nhưng ngại chính bức phủ điêu kia cũng đang nghe lén.
Thần cũng tán thành ý kiến của Cutlo, Lucas và Ashley đều trước sau tán thành.
Được. Đã đến đây rồi, vậy còn cần chần chờ gì nữa chứ? Dêm nói đoạn, liền nâng cây trượng lên.
Cắm đầu co viên đá vào trong lỗ khóa. Viên đá vừa được đưa vào, lập tức toát ra một ánh sáng xanh lam kỳ diệu, phản chiếu trên bức vách như làm sống lại cảnh tượng trong tranh.
Khanh.
Một tiếng ngân dài vang lên. Giống như tiếng của kim loại bị gì sét bắt đầu vận động cọ vào nhau, rồi cả mặt đất dưới chân bọn họ bắt đầu rung chuyển lớp bụi trên trần rơi lả tả, bức tường trước mặt dần nứt toát, từng mảnh đá tách ra như những cánh cửa ngầm khổng lồ. Ngay giữa hành lang, tấm sàn nứt đôi, hé lộ một lối xuống. Cầu thang bằng đá uốn lượn mở ra từ trong bóng tối, dẫn sâu hơn vào lòng đất. Cánh cửa vừa được mở ra, một luồng sinh khí mới tràn vào trong căn mộ đã từ lâu chưa được mở ra. Mang theo đó là mùi mục giữa và hương trầm xưa cũ vẫn còn nồng nàn. Không hiểu lúc mới đóng cửa lăng mộ này, chủ cũ đã cho sông bao nhiêu trầm nữa. Trầm bốn xưa nay đều đắt đỏ, bọn họ vậy mà xa xỉ đến độ đem đi sông mộ cho người chết. Dêm quan sát sơ qua lối đi xuống dưới, ánh mắt đầy kiên định đứng thẳng lên, quay lại đám người đang chờ đợi quyết định của mình đi. Thu hoạch của lần này chắc đang ở dưới đó. Mọi người tiến lên rõ. Tiếng đồng thanh của tất cả lần nữa khiến khu vực như có chuột rung lên. Sắc của hai cận vệ tạm thời được bó lại bằng lều, để lại dưới bức tường ở cuối hành lang. Lucas bác dịu lên vai, cùng với Ashley nâng cao ngọn đuốc, cả đoàn lại lần nữa bước xuống lối đi tăm tối vô định, nhưng lần này ai nấy cũng đều đề cao cảnh giác không dám lơ là chút nào. Ashley cầm đuốc đi đầu. Năng lực tạo khiên chắn và vùng bảo vệ của nàng đủ sức để đối phó với những tình huống bất ngờ. Lucas theo sát sau lưng, mắt không ngừng đảo quanh bốn phía. James đi cùng với đám người cắt lô và lạn sờ ở trung tâm của đội hình. Tay hắn vẫn nắm lấy cây trượng có viên phong ấn thạch, trong lòng thì ngổn ngang nhiều suy nghĩ khác nhau. Phía sau, những người còn lại chia thành hai hàng, hình thành một đội hình dài và khép kín. Người mang khiên giữ phía lưng, mũi kiếm chia ra hai bên, sẵn sàng chặn bất kỳ đòn tấn công nào trong không gian chật hẹp này. Không ai nói gì. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng giày giẫm trên đá cùng nhịp thở đều đặn nhưng căng thẳng. Dường như chính bức tường xung quanh cũng đang lắng nghe họ, từng khe nứt tối tăm như ẩn giấu những con mắt vô hình. Nhưng bọn họ từ đầu đến cuối cảnh giác, đi đến cùng của cầu thang vậy mà không gặp chút trở ngại nào. Người nào người nấy đều tâm thần căng thẳng, nhưng tạ ơn trời đất mọi người đều bình an. Cầu thang lúc này tiếp nối với một hành lang dài. Không giống với tầng 1, nơi này nhỏ hẹp chỉ vừa lối cho hai người đi. Mặt sàn thì lổn nhổn đá mòn, in dấu tích thời gian nặng nề. Ánh sáng từ những ngọn đuốc tỏa ra, soi tỏ lên hành lang, chiếu sáng trên từng tấm tranh tường lúc này đã mở đi vì bụi. Dêm đưa ngọn đuốc lại gần, nhưng đều là những hình vẽ kỳ dị quái đản. Đến kẻ đã vào Nam Gia Bắc như Cắt Lô cũng không hiểu chúng muốn nói lên điều gì. Chỉ thấy cảnh tượng lúc thì chiến tranh của con người, lúc lại có từng đàn ma thú xông xáo gào thét. Có những bức tranh vẽ hình những thiếu nữ xinh đẹp, hình dáng tinh mỹ gương mặt thành tú đi lại khắp nơi giữa khung cảnh bồng bềnh mây trắng. Nhưng chỉ bức họa sau đó, những cô gái ấy liền hóa thân thành đủ loại quái thú hình thù kinh dị, ăn thịt tất cả mọi người trong tranh. Những thứ chẳng hề liên quan như vậy lại được sắp xếp nối tiếp nhau. Dêm sâu chuỗi chúng từ đầu đến cuối, xong rồi lại xem ngược từ dưới đến đầu nhưng không thể ghép nối ra được một câu chuyện hoàn chỉnh nào. Có lẽ là gu thẩm mỹ của người thời đó chăng? Lạn sợ lên tiếng. Dêm cũng đành xem như đó là đáp án. Dù sao bức tranh này kể chuyện gì, hắn cũng không muốn đi quản. Đoàn người tiếp tục tiến về phía trước, bước chân vang vọng kéo dài, hòa cùng tiếng lửa nổ tí tách. Mỗi bước đi, bóng tối như co cụm lại, đẩy cả đoàn đến gần hơn với điểm cuối hành lang. Và rồi, trước mặt họ hiện ra một cánh cửa đá khổng lồ. Cửa dựng sừng sững, cao gấp đôi một người trưởng thành, bề mặt chạm khắc những đường vân xoắn đối xứng, ở giữa là một vòng tròn lớn như tấm khiên khép chặt. Không có tay nắm, cũng chẳng có bản lề lộ do cánh cửa như liền khối với cả bức tường, im lìm và bất khả xâm phạm. Rõ ràng người làm cánh cửa này không hề muốn nó được mở ra lần nữa, dù cho là từ bên trong hay bên ngoài. Lucas gõ nhẹ cán dịu vào cửa, âm thanh rội vàng, nặng nề và đặc quánh, khiến không ai nghi ngờ, phía sau nó chắc chắn là một không gian khác. James đưa tay cầm lấy cây đuốc từ chỗ của Ashley để quan sát kỹ hơn cánh cửa. Ở chính giữa, ngay trên vòng tròn khép chặt, hiện ra một tấm bảng đá nổi lên. Trên đó, những dòng chữ cổ được khắc sâu, nét chạm tuy mờ vì bụi thời gian nhưng vẫn còn rõ ràng. Nhưng từ chính giữa của tấm bảng đá đó lại là những vết rạch ngang dọc chẳng chịt, như là có ai đó cố tình phá hủy đi vậy. Không đúng. Đại nhân, đây là chữ viết từ thời đại bóng tối. Cắt lô kêu lên. Chương 185, chủ mộ, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 185, chủ mộ, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Thời đại bóng tối là một thuật ngữ của thế giới này về một giai đoạn lịch sử kỳ lạ. James cũng chỉ biết chính là một thời đại đứt gãy lịch sử cực kỳ nghiêm trọng của thế giới này. Sao ngươi nhận ra chứ? Lucas đứng một bên thắc mắc. Ta xuất thân ở Trung Bộ Vương quốc. Chỗ đó có nhiều di tích tồn tại từ thời kỳ Tiền Ngũ Quốc. Mấy lần đi tìm kiếm đều kho báu đều đã có gặp qua loại văn tự này. Cắt lô có chút kiêu ngạo hất đầu lên. Cắt lô dù cho là người nhỏ tuổi nhất trong ba người đàn ông, nhưng ngược lại hắn lại là người kiến thức phong phú nhất trong cả ba. Dù là ở lãnh địa thì e là cũng chỉ có bạ rồng hoặc ở là ngang bằng mà thôi. Các người nói thời đại bóng tối là thứ gì vậy chứ? Ashley sinh ra và lớn lên đều ở Tây Cảnh, chưa từng ra ngoài nhìn thấy việc đời. Đối với từ ngữ này thì vô cùng hiếu kỳ, đám cận vệ cũng tò mò dòng thai lên nghe ngóng. Bọn họ cũng muốn biết các vị đại nhân nhà mình đang nói đến cái gì. Thời đại bóng tối chính là chuyện xảy ra vào khoảng 600 năm về trước. Cắt lô bắt đầu chú tâm kể, giọng nói của hắn lúc này đặc biệt truyền cảm. James thấy hắn không đi kể chuyện rong thật sự là quá đáng tiếc. Khi đó đại quốc bằng tiền vẫn chưa thành lập, không biết có chuyện gì xảy ra, toàn bộ lịch sử giống như gặp một chuyện gì đó rất kinh khủng,
đồng loạt biến mất không còn một chút nào. Bất luận là học giả của Tiền Công Quốc hay là hiện giờ Ngũ Đại Công Quốc đều lấy việc tìm ra chân tướng của thời đại bóng tối là vinh quang cuối cùng. Bọn họ đi khắp nơi, tìm đến các di tích có thể là của thời đại đó hoặc là khởi đầu của công quốc bằng tiền để tìm tòi. Nói đến đây, Cát Lô bỗng hơi trầm giọng, khiến mọi người ai nấy cũng phải ghé sát vào để nghe ta nghe nói. Trước đây, pháp viện hoàng gia của Tiền Công Quốc đã có mấy vị học giả thông qua thủ đoạn đặc biệt tìm ra được chân tướng. Nhưng không nghi ngờ gì, bất kỳ ai tiếp xúc với sự thật của thời đại bóng tối đều đồng loạt phát điên không rõ nguyên nhân. Phát điên sao? Ashley hơi có chút rụt người lại, rèm tặc lưỡi không nói gì. Thời đại ẩn dấu, ai biết được đều phát điên. Hai thứ tiêu chuẩn của tiểu thuyết kỳ bí cuối cùng lại vẫn xuất hiện trước mặt hắn. Mọi tiếp này thật sự cũng không còn gì mới mẻ, thật xin lỗi ngươi. Xin lỗi cả nhà ngươi. Đúng vậy, chính là phát điên. Cắt Lô nói tiếp, nghe đồn bọn họ lúc đó kêu gào điên loạn, miệng liên tục nói cái gì mà kẻ có cánh rồi trăm ngàn con mắt. Chính vì vậy mà đến nay mọi người cũng không ai dám thực sự tìm tòi về thời đại đó nữa, rốt cuộc thì vinh quang trong mắt vài người cũng không quan trọng bằng mạng sống của chính mình mà. Đoàn người đều tặc lưỡi nói là phải. Cuối cùng thì cũng không phải học giả nào cũng đều trong đầu chỉ là sách vở, bọn hắn tìm kiếm tri thức có nhiều nguyên nhân. Một trong số đó chính là hưởng được càng nhiều tiền tài cùng thỏa mãn càng nhiều ham muốn mà thôi. Nếu vì chuyện đó mà trực tiếp đem mạng mình nộp ra thì chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi hay sao? Chuyện này tạm gác qua một bên. Cánh cửa này có điều hơi lạ, Jem nhìn kỹ một chút rồi nói. Lạ chỗ nào chứ, đại nhân? Lạn Sở đứng một bên đột nhiên nói. Trong giọng nói hơi có chút ngập ngừng, tấm bia đá này, nhìn cho thế nào cũng là từ bên ngoài này tạo ra. Nhưng nay lại bị phá hư đi, Jem cẩn thận nhìn ngắm tấm bia đá cũ kỹ, việc này thực sự rất vô lý. Nếu là người ban đầu không muốn những chữ viết trên này bại lộ ra ngoài, vậy có thể lựa chọn trực tiếp không biết. Nhưng những bia đá này lại là sau khi được khắc xong mới phá đi. Các ngươi nhìn chỗ này, Jem đưa tay chỉ vào một chỗ văn tự rõ ràng rất hoàn chỉnh, vết phá chỗ này còn rất mới. Xung quanh đều đã có chút nhạt màu, vậy mà chỗ này vẫn còn tương đối trắng. Đá nơi này đều là đá hoa cương, muốn xỉn màu phải ít cũng 400 năm. Điều này chứng tỏ, kẻ phá hủy tấm bia đá này phải ở một thời gian nào đó cách khi cửa mộ đóng lại cả trăm năm mới ra tay. Chuyện này có thể nói là khiến tất cả mọi người đều nuốt vào một ngụm khí. Ai cũng hiểu, chuyện này đại diện cho cái gì. Lucas, mở cửa đi, Jem ánh mắt phức tạp nhìn cánh cửa đá trước mặt. Lucas cũng không nói hai lời, vừa nghe được lời Jem nói thì lập tức tiến lên, dùng hết sức bình sinh cậy cánh cửa đá cao hơn hai người trưởng thành này lên. Cả người hắn lúc này như một con thú lớn, đống chốc cao lên gần gấp dưới. Dậm mạnh chân một cước, Lucas hơi cong người, một vỗ tung ra, cánh cửa bằng đá khối lập tức thủng ra năm cái lỗ. Hắn bám chặt vào những cái lỗ do chính mình tạo ra, bung hết sức lực đem cánh cửa nhấc lên. Cơ bắp nổi cuộn cuộn, từng đường gân cũng gồ lên như những con sâu nhỏ dưới da, khiến ai có chứng liên tưởng mạnh phải có chút dễ hết cả da đầu. Cánh cửa đá khổng lồ rung chuyển. Ban đầu nó chỉ nhích lên một khe nhỏ, đùi và mảnh vụn rơi lả tả, âm thanh như cả ngọn núi đang kêu gào. Nhưng Lucas không dừng lại, tiếng gầm khàn khàn bật ra từ lồng ngực, hòa lẫn tiếng đáng nghiến. Rầm rầm, từng chút một, cánh cửa được nâng khỏi nền. Hắn lấy hơi cố sức bật mạnh một lần nữa. Cả tảng đá lớn nặng hàng mấy tấn lập tức bị nâng qua đầu. Lucas thấy còn chưa đủ, dồn sức đẩy nhẹ một cái, cả cánh cửa như chịu phải lực đâm của 9 con trâu, ầm ầm rơi ra khỏi bản lề của nó. Cánh cửa đã không còn, mọi người đi qua cùng theo đó không gặp chút trở ngại nào. Vừa bước chân vào bên trong, cả đoàn đều kinh ngạc đến sững người, trước mắt bọn họ không còn là hành lang dài tối tăm mà là một quảng trường ngầm khổng lồ, rộng lớn đến mức đuốc thắp sáng chỉ nhìn thấy phần rìa. Ashley bước vào bên trong, khuôn mặt ánh lên cảnh giác, nép sát vào tường, nàng lia bước theo dọc tường đá. Bất ngờ ánh sáng phản chiếu lên những đường thẳng hẹp chạy dọc nền đá, mọi người nhìn thấy các bức dài bằng đồng đen được gắn chìm xuống sàn, nối thành những hoa văn phức tạp như một trận đồ khổng lồ. Đây là bức dẫn dầu. Ashley khẽ nói, rồi quỳ xuống kiểm tra kỹ. Cô lấy ngọn lửa từ đuốc soi vào đầu bức gần nhất. Một thứ chất lỏng màu đen sền sệt không biết đã để qua bao nhiêu năm tháng, nhưng kỳ lạ là nó không bị cạn đi. Ashley chạm thử vào trong đó một cảm giác dinh dính nơi đầu ngón tay. Nàng đưa lên mũi ngửi. Một thứ mùi hơi ngai ngái của thực vật bốc lên khiến cô trong phút chốc phải đẩy ra xa. Là dầu đồng. Xác định bên trong chỉ là dầu thắp bình thường, Ashley lấy ngọn lửa từ đốt châm vào bên trong bức vỡ. Ngọn lửa lập tức bén vào kim loại, chạy dọc theo vân hoa văn với tốc độ kinh ngạc. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng đỏ rực bùng lên, lan tỏa khắp quảng trường. Lửa vẽ thành những vòng tròn, những đường xoắn, rồi chia ra thành bốn nhánh lớn chạy vòng quanh các bức tượng khổng lồ. Cả quảng trường bừng sáng như ban ngày. Những bức tượng đá cao và tượng khổng lồ giờ hiện rõ, bóng chúng đổ dài trên nền đá, rung rinh theo ánh lửa. Mọi người nhìn đám tượng đá có cao đến cả chục mét trước mặt, lo sợ nghĩ thầm sẽ không phải tất cả chúng nó đều là quái vật chứ, ngay đến người ngày thường nổi tiếng là gan lớn như Lucas lúc này cũng không khỏi lo sợ. Dịu chiến vô thức siết chặt một chút xung quanh, khung cảnh dần dần hiện rõ. Không có huy hoàng như trong tưởng tượng của bọn hắn, ngoài trần nhà cao lớn cùng năm sau pho tượng cao đến kỳ lạ ra thì không còn bao nhiêu đồ đạc. Xếp ở phía xa bên tay phải chính là một số thứ đồ dùng hàng ngày. Bình bát bằng đất nung đổ vỡ ngang dọc, những bộ quần áo vải đã mục rách thành từng sợi. Một vài chiếc ghế gãy, những hộp gỗ cũ nát, cả giường ngủ nhỏ cũng bị bỏ trong chơ giữa nền đá. Bọn họ tiến đến nhìn, đem từng thứ đồ đạc lung tung gỡ ra. Trong số đồ vật tán loạn cũng có một số thứ đáng giá, vòng nhẫn vàng, một con dao bằng vàng gắn đá quý, nhưng cũng chỉ là vài vật nhỏ. Đối với một người trải qua nhiều đắng cay để đến được đây thì chẳng bằng nói là không có. Đại nhân, chuyện này. Cát Lô có chút khó xử mà nhìn Jem lúc trước ở lãnh địa của Cõ Lìn, chính là Cát Lô nói với Jem rằng trong mộ của bá tước có vô số tài bảo của nàng khi còn sống được chôn theo. Bây giờ đi đến đây, chỉ thu hoạch được mấy thứ vụn vặt thế này. Không sao, Diêm cười, vô vai an ủi Cát Lô. Ta đã nói thứ thu hút ta chính là mạo hiểm. Có tài bảo hay không, cũng chỉ là thứ yếu mà thôi. Hơn nữa cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Đây không tính là thu hoạch sao? Vừa nói Diêm vừa nâng cây trượng trong tay của mình lên. Đây có thể nói chính là thu hoạch lớn nhất của hắn trong chuyến đi lần này. Chỉ cần có được đế trượng này, mình đã xem như thắng lớn một trận rồi. Mọi người lúc này mới đi đến bên trái cửa ra vào. Nơi đó dựng từng chồng cột ra, xếp đến như một khối với nhau. Lạn Sơ túi xuống nhặt lấy một cuốn giấy ra, khẽ xem qua một chút, cả quyển gia thuộc liền bị rách nát rơi vãi tung tóe như từng miếng rong biển vậy. Cẩn thận. Diêm nhíu mày, những thứ này vô cùng quan trọng, không thể làm hỏng được đâu. Cát Lô lập tức đưa tay kéo Lạn Sơ trở về bên mình. Diêm nhìn lại vào trong đống sách vở lúc này đã mười phần mục nát, mực in, gia thuộc lẫn vào với nhau không còn hình thù gì. Mọi người thấy hắn còn trầm ngâm thì tưởng hắn tiếc đống thư sách này, nhao nhao muốn đi lên an ủi đại nhân không cần quá lo lắng. Sách vở những thứ này ta thấy nhiều rồi, sau này ra ngoài còn có thể mua lại, đúng đó đại nhân, chữ trên đời ở đâu cũng giống nhau mà thôi. Nhìn nhiều cũng vô vị, Diêm thấy mấy người cận vệ của mình đua nhau an ủi, lời lẽ loạn cào cào thì không khỏi bật cười. Thứ ghi chép cổ này có thể so với sách vở thời nay được sao? Diêm cũng có một nhà in giấy, có đem cả nhà đó đổi lấy một quyển ở đây sợ là cũng không được. Nhưng cũng may hắn còn có thứ có thể dùng. Ánh mắt Diêm rời khỏi đống thư tịch đã hóa thành đồng nát trước mặt, xoay người thẳng hướng về phía trung tâm quảng trường, nơi đặt một cái bệ thờ cao. Đây chính là chủ mộ rồi. Chương 186, cứ như vậy kết thúc. Cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 186, cứ như vậy kết thúc. Cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Bệ thờ bên này cao đến gần bằng một người trưởng thành, chất liệu xám trắng khiến trong phút chốc Diêm cũng không nhận ra được đây là thứ gì. Viên ngoài chạm trổ hoa văn xoắn ốc và những đường gờ nổi tinh xảo. Trên bệ thờ có bốn cột trụ mảnh vươn lên, nâng một mái vòm cong nửa hình tròn. Đây tiểu kiến trúc đặc trưng của mấy công trình còn sót lại từ thời kỳ Tiền Ngũ Quốc. Ở dưới bệ thờ là một bàn thờ phủ bụi dày. Bên trên đó vẫn còn lưu lại vài thứ đồ vật nhỏ, ly rượu đã cạn, chân nến bằng bạc, đĩa bạc v.v. đều là những đồ dùng để cho nghi lễ thờ cúng. Nhưng Diêm càng nghĩ càng không đúng. Cát Lô đã nói, lăng mộ của bá tước này là khi nàng bị người ta phát hiện ra là ma quỷ chi nữ rồi mới phong ấn vào. Nhưng từ lúc đặt chân vào trong hầm mộ, Diêm đã cảm thấy nơi này quá bất thường. Nếu mục đích là để phong ấn, như vậy những thứ đồ vật tùy táng hoặc là gia cụ bình thường kia sẽ chẳng ai mất công chuyển đến. Cần phải biết, sở dĩ người xưa đem đồ chôn cùng người chết là vì mong người chết sau khi ra đi, về thế giới linh hồn vẫn có thể sống cuộc đời sung túc, đầy đủ. Loại tư duy này không chỉ có ở phương Đông mà ngay cả ở phương Tây cũng không ngoại lệ. Nhưng nhìn xung quanh lăng mộ này mà xem, to lớn, uy nghi đến mức khoa trương, thế nhưng đồ tùy táng ít đến thảm thương. Nói là phong ấn, không muốn cho người ta chết được yên lành. Nếu thế thì xây lăng mộ to như vậy để làm gì chứ? Nhàn không có việc ư? Đương nhiên James sẽ không ngây thơ đến độ tin vào lòng thiện lương của mấy kẻ sống cách đây mấy trăm năm. Ra chuyện bất thường tất nhiên có điều cổ quái. Hắn nhìn ở trung tâm bàn thờ lúc này có đặt một bức tượng đã vỡ vụn. Bên trong bức tượng giống ruột chứa đầy cỏ khô và một vài thứ gì đó đã mục nát. Trên tay tượng vẫn cầm theo một con mắt lớn. Đã không biết bao nhiêu lần James nhìn thấy phù điêu của một con mắt ở trong lăng mộ này rồi. Không biết đây có ý nghĩa gì chứ? Lucas bước vòng quanh, nhấc lên một mảnh gương đồng dị xét dưới chân bệ, khẽ nhún vai, nhìn qua chẳng khác gì một góc nhà nguyện bị bỏ quên trong lòng đất. Có lẽ giáo hội sẽ không đến đây để lập nhà thờ đâu. Ashley bật cười với ví von của Lucas. Ai sẽ cống nạp tiền cho bọn họ ở đây chứ? Câu nói đùa không lấy gì làm hài hước của Ashley khiến cho mọi người cũng giảm được phần nào sự căng thẳng, nhưng rất nhanh bọn họ lại không cách nào cười nổi nữa. Ánh sáng ngọn lửa từ bức đồng cháy lan khắp quảng trường ẩm, dần soi tỏ một cảnh tượng kỳ dị. Ở phía sau lưng đài thờ, 9 chiếc quan tài bằng đá xếp thành vòng bán nguyệt, mỗi cỗ quan tài đều được khắc phù điêu dày đặc, từ những hình thù kỳ quái hoa văn xoắn ốc cho đến những dòng chữ cổ khó đọc. Điều khiến cả nhóm lạnh gãy là tất cả 9 quan tài đều bị xích chặt lại. Những sợi xích to bằng cổ tay, làm từ kim loại đen đã bị xét, nhưng vẫn đủ chắc để ôm chặt nắp quan tài xuống thân đá. Chúng quấn vòng quanh như muốn giam giữ thứ gì đó bên trong, chứ không phải đơn thuần là để bảo vệ người chết. Ashley khẽ nuốt nước bọt, nắm chặt cây trượng trong tay. Ở đây rõ ràng không phải là mộ táng bình thường, xem như đã biết trước mọi chuyện, nhìn mấy cỗ quan tài phía trước bằng ánh mắt hờ hững, đỉnh dòng. Đoán đúng rồi. Diêm quay sang vô vô bả vai Ashley tiếp rằng ở đây đều là đồ của người chết, ban cho ngươi thì không may mắn. Trở về để cho ngươi cùng đạn tợ có mấy ngày phép làm thưởng cả đội. Lúc này, lập tức đều dùng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc trông về phía của Diêm. Bộ dáng cợt nhả cười ha hả của hắn khi này hoàn toàn như một người khác so với khi nghiêm túc trước đó. Có thể nói là một trời một vực đại nhân. Lúc này có thể không phải là lúc nên đùa đâu, một giọng nói bất ngờ vang lên. Cả đám không ai bảo ai đều nín thở nhìn về phía nó phát ra. Trong lâu đài của lãnh địa, ai cũng biết công tước đại nhân có khiếu hài hước tệ vô cùng. Rất nhiều trò đùa ngài bày ra đều khiến bọn họ khó hiểu nhìn nhau. Ai cũng không hiểu ngài đang làm gì, thái độ cũng vậy. Có khi đang nghiêm túc xử lý công việc, đột nhiên cả người lại trở nên ngạo lớn, quay sang hết đùa nghịch đạt đến cắt dị. Thậm chí đến cả ngài bạ rồng cũng không ít lần là nạn nhân cho mấy câu đùa nhạt nhẽo của đại nhân, thế nhưng từ đầu đến cuối cũng không ai dám nói một câu để phản đối việc này. Vì sao vậy? Ngươi có bao giờ đến nhà người khác rồi chỉ vào mặt họ mà mắng là trong nhà không được nói lớn tiếng hay không? Chắc chắn là không rồi. Chính vì vậy, ngay cả lúc nguy cấp như thế này, đối diện với những câu đùa của Diêm, thái độ của mọi người đều chỉ là im lặng cho qua. Không chỉ là vì yêu quý hắn, càng hơn nữa là kính sợ. Nhưng Lạn Sơ lại không biết sống chết, trực tiếp trước mặt mọi người bẻ lời của Diêm, đây là một điều đại kỵ. Diêm lúc này meo đôi mắt dài lại nhìn về Lạn Sơ. Nhưng không giống với mọi người tưởng tượng, hắn chỉ cười xòa lấy một câu rồi quay đi.
tiếp tục nghiên cứu vào mấy thứ trước mặt hắn đưa người tiến về phía mấy chiếc quan tài trên quảng trường. Tám chiếc vẫn bị xích nặng nề, nắp đá dày phủ bụi, im lìm như chưa từng bị động đến. Ngoại hình tất cả đều giống hệt nhau, lạnh lẽo và bất động. Chỉ có một chiếc duy nhất ở gần giữa vòng cung là khác biệt. Nắp đá bị hất tung, tấm xích nứt gãy văng sang một bên, như thể có thứ gì đó từng từ trong bật ra với sức mạnh khủng khiếp. Nhìn những vết tích xước sát đủ chiều trong quan tài, James có thể khẳng định, thứ bị nhốt ở đây tuyệt đối không phải loại hiền lành gì. Lucas cúi xuống kiểm tra, thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng, không xác, không xương, thậm chí không một mảnh vải mục. Chỉ còn một khoảng tối rỗng hoác như nuốt chửng ánh nhìn của bất cứ ai dám cúi đầu xuống. Đại nhân, ở đây không còn gì cả, hắn kết luận. Không hẳn, Ashley đưa tay vô nhẹ vào bả vai Lucas, ở đây còn lưu lại khí màu đen. Giống với ma thú, Lucas lúc này mới cẩn thận, dồn tự nhiên chi lực vào đôi mắt, hướng về phía đáy hòm nhìn xem. Chỉ thấy mặt đáy vốn trống chân lúc này lợn vợn từng tia khí đen mỏng manh bốc lên. Nhìn như từng sợi tóc phất phơ trong không khí như vậy, có thể nói, vật ở trong thoát ra cũng chưa được bao lâu. Nếu không khí tức cũng đã sớm bay đi hết. Lucas đặt tay lên dịu, ánh mắt căng thẳng nhìn quanh. Tám chiếc còn lại tuy lúc này im lìm, lặng lẽ đứng ở tại nguyên chỗ. Thế nhưng nếu đã có một cái thức tỉnh được, không lý nào đám còn lại sẽ không. Ngọn lửa trên bấc dầu hắt bóng lên vách đá, kéo dài những cái bóng như đang nhảy múa quanh chín quan tài. Đột nhiên, đang đứng ở phía sau của đám người, Lạn Sở kéo tay áo của Cát Lô, bất ngờ cất giọng, "Cát Lô, có lẽ chúng ta nên đi khỏi đây thôi." Sao có thể được, Cát Lô lo lắng quay lại, cầm lấy tay Lạn Sở, "Chúng ta đi chuyến này là muốn tìm được phương pháp chữa dứt điểm bệnh của ngươi. Sao có thể cứ thế về tay không được? Ta biết ngươi có chút sợ hãi, nhưng cứ yên tâm. Đội trưởng Lucas và đại nhân có chí có dũng, nhất định có thể bảo vệ chúng ta an toàn rời đi." Lạn Sở lúc này mới mỉm cười, như vừa bắt được một thứ gì đó. Không nói nhiều, nàng lập tức cởi bỏ áo choàng bên ngoài, khẽ giơ ra chỗ xuất hiện dấu ấn năng lực ra. Chỉ thấy lúc này, dấu ấn trước đó còn mờ ảo, không được kết nối lại thành hình, cũng chỉ có nửa thanh gạch dấu cấp độ, vậy mà lúc này đã hoàn hảo kết lại thành vòng tròn, hơn nữa còn có hai hình tròn nhỏ ở bên ngoài. Cát Lô đoán đây là dấu hiệu của người thức tỉnh đạt cấp 2 như là trong sách viết. Nhưng kỳ lạ là tại sao trong sách nói là dấu cấp độ là hình tia sét, của Lạn Sơ lại là hình tròn. Cái này, chuyện này từ bao giờ vậy chứ? Cát Lô kinh ngạc kêu lên, lập tức bị Lạn Sơ kéo xuống bịt miệng lại. Mấy người đang chăm chú quan sát quan tài nghe được tiếng kêu lập tức quay đầu lại, số binh lính đang phòng thủ cũng không ngoại lệ quay sang. Cát Lô phải lúng túng cười cười ra hiệu không có chuyện gì. Đợi khi James bay đi rồi mới quay lại nhìn Lạn Sở. "Sao ngươi không sớm nói với ta? Nếu Lạn Sở đã khỏi bên từ sớm, mình vẫn cố tình muốn mọi người đến nơi này, như vậy chẳng phải là phí công vô ích hay sao?" "Chuyện này ta cũng vừa mới biết thôi," Lạn Sở nhỏ giọng. "Lúc nãy khi đọc được quyển sách kia, đột nhiên trong đầu ta có thêm rất nhiều tri thức. Lúc này mới biết làm sao để tự chữa được bệnh." Cát Lô nghe đến đây thì mừng rỡ, hắn không đến tâm sự bao nhiêu lâu nay của bản thân mình, vậy mà đánh bậy đánh bạ một chút liền đã thực hiện xong. Viên đá tảng đè lên lồng ngực hắn cuối cùng cũng được gỡ xuống. Có trời mới biết được suốt những năm qua hắn đã sống như thế nào. Nghĩ lại chuyện cũ, nước mắt của hắn bỗng nhiên hơi lóe lên nơi hốc mắt. Lạn Sở thấy vậy lập tức đưa tay lên lau đi, bộ dáng rất là tình cảm. Cát Lô cũng nắm lấy cánh tay đang đặt trên gò má mình, hơi bước nhẹ một chút. Sau đó như sực nhớ ra thứ gì, Cát Lô kéo tay Lạn Sở đi về phía James đi. "Chúng ta đi nói cho đại nhân biết tin vui này." Cát Lô vui mừng nói, nhưng đúng lúc này, tay của hắn lại bị Lạn Sở kéo lại. "Không thể nói, tại sao chứ?" Cát Lô khó hiểu, "Ngươi thử nghĩ mà xem." Lạn Sở kéo giọng xuống rất thấp, thì thầm vào tai của Cát Lô, "Chúng ta đi từ đầu đến giờ, thu hoạch gần như không có gì. Nếu như bây giờ ngươi khoe rằng ta đã khỏi bệnh, sau đó đòi đại nhân đi về chuyến này đi, đã có người chết rồi. Bản thân ta lại không có công việc gì trong lãnh địa, nếu vì ta mà khiến đồng đội của đội cận vệ chết, vậy ngươi nói bọn họ sẽ nghĩ gì?" Cát Lô đúng là không nghĩ đến chuyện này. Bây giờ nhìn lại thật có chút xử lý không ổn. "Vậy, ngươi cứ nói là sự việc nguy hiểm. Hiện giờ quay về đợi chuẩn bị đủ sẽ quay lại. Khi về chúng ta kiếm một cái cớ nói là ta đã thức tỉnh. Như vậy thì vẹn toàn đôi đường." Lạn Sở trầm giọng nói. Cát Lô chưa hề nghĩ đến chuyện này, liền vui vẻ định chạy đến chỗ James. Trước khi đi, Cát Lô còn ngoái lại mỉm cười nói một câu, "Lạn Sở, bình thường ngươi đều rụt rè không muốn nói chuyện với ai. Không ngờ lại thông minh như vậy. Đúng là không giống ngươi bình thường chút nào." "Ta đúng là có phúc rồi." Nói xong, hắn liền buông bàn tay Lạn Sở ra đi về phía James. Nhưng sau lưng hắn lúc này, khuôn mặt Lạn Sở bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thoáng qua một nhịp, trong mắt của cô đen đặt lại, màu đen như ẩn chứa dày đặc bóng tối, rồi trở về bình thường. Cả gương mặt lại mang nét thanh tú của cô gái miền Tây cảnh như cũ. Chương 187, quan tài phá phong, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 187, quan tài phá phong, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. "Đại nhân, ta nghĩ có khi nào chúng ta nên rút lui trước hay không?" Cát Lô chạy đến sau mấy người đang châu đầu vào nghiên cứu chiếc quan tài bị mở ra, lẽ phép nói. Đối với đề nghị này của Cát Lô, James có hơi bất ngờ. Tên này vốn chính là người nhiệt tình đi tìm lăng mộ này nhất, đến giờ lại là người đầu tiên bỏ cuộc, không biết là vì sao đây? Có chuyện gì sao? James bỏ chiếc quan tài, xoay người lại nhìn Cát Lô. Tên này mấy lần trước đều là lực lượng trung kiên của việc lên đường tìm kiếm lăng mộ. Đã có mấy lần James đem chuyện này quên đi, đều là hắn nhắc cho mình nhớ ra. Nay ăn chúng cái gì lại đột nhiên muốn bỏ cuộc giữa chừng như vậy? Cái tên này cũng không phải Lucas, tính cả thèm chóng chán cũng không nghe ai nói là sẽ lây. Ta nghĩ hiện giờ mọi chuyện nguy hiểm cũng không rõ ràng ngày càng nhiều, chúng ta lại chưa có chuẩn bị gì mà đến. Nếu như thế thì biến số quá lớn, chi bằng trở về, chuẩn bị kỹ lưỡng mọi việc rồi quay lại. Sau Cát Lô đúng, nhưng cuối cùng vẫn nặn ra được lý do đã bàn trước đó. James nhìn tên thủ hạ của mình, trong mắt có chút nghi ngờ.
nhưng rất nhanh đã mở miệng lần này quay về, việc ở lãnh địa còn nhiều, không biết bao giờ mới dứt ra được. Vẫn là nên làm cho xong đi thôi, Jem lên tiếng. Khi trở về hắn còn đang dự định đốc thúc cho kế hoạch hội chợ của mùa xuân, nếu tính toán kỹ, e rằng có thể bận rộn đến tận mùa thu năm sau cũng không biết chừng. Cát Lô thấy không thể lay chuyển được Jem, đành bấm bụng bỏ qua, chạy về phía Lạn Sở đem chuyện nói cho nàng biết. Kỳ thực hắn cũng không quá gấp muốn quay về. Dù sao mục đích chuyến đi của hắn đã hoàn thành, có tiếp tục hay không tùy theo đại nhân quyết. Đại nhân Lucas đứng một bên, mày hơi nhướng về phía xa xa hai người Lạn Sở và Cát Lô thì thụt với nhau. Cát Lô lúc này có điểm là lạ không có chuyện gì. Jem suy ngẫm rồi quay sang liền thì thầm gì đó, rồi cuối cùng lại chú tâm nhìn vào bức tượng đổ nát trên điện thờ ở chỗ của ta, ma quỷ nào có thể nhảy nhót được cơ chứ. Đem chuyện Cát Lô ném ra sau đầu, ba người lại tập trung nhìn vào mấy chiếc quách đá đang được buộc xích sắt. Ánh mắt khẽ lướt qua bàn thờ đá, nơi có bức tượng lúc này đã không rõ vì thời gian tác động vào hay do nguyên nhân khác mà bể vụn chỉ còn phần chân đế còn để lại. Bức tượng giống ruột, trơ lõi bên trong cùng toàn thân đen nhánh như đã từng bị đốt qua. Jem đưa tay lên sờ vào thì chỉ thấy một cảm giác mịn, bóng truyền đến. Nhưng rất nhanh, một chút cảm giác đau đớn đến rợn người từ những đầu ngón tay truyền đến, cảm giác kỳ lạ như cả linh hồn mình bị hút vào trong khiến Jem kêu lên một tiếng rồi ngã vật ra sau đại nhân. Đứng ngay bên cạnh, Lucas cảm nhận được gì đó lập tức hét lên rồi xông đến đỡ lấy Jem. Mọi người không chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh Jem ngã xuống liền lập tức nháo nhào chạy đến bu súng quanh chủ. Nhìn thấy Jem chật vật dễ dụa ôm lấy bàn tay mình, kêu la thảm thiết, ai nấy đều cảnh giác lập tức thiết lập phòng tuyến xung quanh hắn. Đại nhân, ngài không sao chứ? Đại nhân. Ashley một bên lay động Jem, vừa cố sức dùng sinh mệnh lực chuyển vào trong cơ thể hắn để xem nguyên nhân. Vậy mà không ngờ nàng dù có làm cách nào cũng không sao giảm được cơn đau đớn của Jem. Lucas đứng một bên vô cùng sốt ruột nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Bàn về chiến đấu hắn còn có thể nhúng tay một hai, nhưng riêng về trị liệu thì đến nay cả lãnh địa vẫn chỉ có thể trông vào một mình Ashley mà thôi. Cơn đau như vạn tiễn xuyên tâm lan từ bàn tay thẳng tiến đến não của Jem. Cơn đau bùng phát, sắc, sâu và lan đi như lửa cháy trong mạch máu. Hắn gào khẽ, cả người gồng cứng, gân tay nổi lên, những mạch máu xanh thẫm chạy ngoằn ngoèo dưới da như sắp vỡ tung. Cảm giác như có hàng ngàn mũi kim xuyên từ lòng bàn tay lên xương vai, rồi dồn thẳng lên đỉnh đầu. Hắn cố tìm một cách thoát khỏi tình cảnh trước mắt, nhưng càng cố, nỗi đau đớn càng mạnh choán hết tâm trí hắn. Mọi âm thanh xung quanh mở đi, chỉ còn tiếng ù ù trong tai, như thể thế giới đang dần bị bóp nghẹt. Rồi một luồng hàn khí dọc sống lưng khiến vị công tước trẻ nghẹt thở, cảm giác sinh lực trong người bị hút đi từng nhịp. Cổ họng khô khốc, môi tái nhợt, ngực đau buốt như không còn đủ không khí để hít vào. Cát Lô cũng đồng thời cùng với mọi người chạy đến, lúc này đang lo lắng nhìn Ashley và liền tìm đủ mọi cách cứu chữa cho Jem. Đại nhân có chuyện gì vậy? Tại sao lúc này lại đột ngột bị thương? Tiểu nhân cũng không biết, chỉ thấy đại nhân đang xem xét bức tượng kia, vừa mới chạm tay vào đó đã trở nên như vậy. Tên cảnh vệ đứng gần đó nhất mặt cắt không còn một giọt máu trả lời Cát Lô bức tượng. Nghe được đầu đuôi, Cát Lô nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía hung thủ bức tượng lúc này vẫn im lìm đứng đó không hề nhúc đích, mặc cho những xáo động của mọi người ở xung quanh. Hắn vội vàng len qua đám người, chạy đến bên bức tượng kia, chăm chú quan sát từng đường vân nét khắc trên thân tượng. Cát Lô cúi xuống, đưa bước lại gần. Ánh lửa chiếu vào làm hắn nhận ra bên trong khoang rỗng không phải là thân tượng chân nhắn, trái lại là được khắc lên vô số chữ nhỏ như đàn nòng nọc đang bơi. Hắn nhận ra loại văn tự này là chữ viết của thời kỳ Tiền Ngũ Đại Quốc. Cát Lô cố nheo mắt để đọc cho rõ là những chữ gì. Vãi tạ thần Phật là chữ viết của thời kỳ Tiền Ngũ Quốc đến hiện giờ vẫn còn được lưu hành phần nào. Cát Lô nhờ đó mới có thể lờ mờ đọc được trên đó viết cái gì. Ánh sáng sinh ra từ bóng tối và bóng tối ẩn trong ánh sáng. Hơi kẻ bị nguyên rủa, hãy quy phục, xiềng ấn, hãy trói buộc. Ta mang theo lời thề bằng máu, đóng lại. Cát Lô đọc thầm đoạn thơ cổ, không thể tin được nhìn vào mắt mình. Thứ này không phải là đồ thờ. Hắn hét lên sao chứ? Lập tức, Lucas bỏ chạy đến bên hắn, ghé mắt vào xem. Nhưng hắn không phải Cát Lô, dù cho là chữ đang lưu thông hiện nay, hắn cũng không biết được bao nhiêu, càng đừng nói đến chuyện đọc chữ cổ. Ngươi nói vật này không chỉ để thờ, vậy còn để làm gì nữa chứ? Là để phong ấn Cát Lô mặt trắng bệnh. Trên này nội dung là phong ấn linh hồn vào trong bức tượng, cả hai lúc này đều bối rối, sợ hãi đan xen. Bọn họ không hề có biết đến cái gì gọi là phong ấn hay cách nào để phá giải. Nhìn Jem càng ngày càng đau đớn, Lucas càng thêm sốt ruột không biết làm sao. Cát Lô, mau đem tất cả chữ viết trên này nhớ kỹ đi. Lucas đột nhiên đứng bật dậy. Ngươi muốn làm gì? Nhìn bộ dạng của Lucas, Cát Lô run run hỏi. Lúc này vị đội trưởng đội cận vệ hai mắt đỏ ngầu, xương hàm bệnh ra, từng đường gân hai bên thái dương nổi lên, thỉnh thoảng lại giật giật. Chỉ qua bề ngoài của hắn thôi cũng có thể đoán được tâm trạng lúc này của hắn đang kích động như thế nào rồi. Ta sẽ phá hủy bức tượng này. Ngươi đem chữ viết nhớ kỹ. Nếu không được chúng ta còn có thể dùng cách khác, đừng làm ẩu. Ashley một bên đã nghe hết hai người nói chuyện, hét lên căng ngăn. Trên trán nàng lúc này đã là từng giọt mồ hôi dần dần lăn dài xuống. Nộ nhỡ động đến cơ quan nào đó, hại đến đại nhân thì biết làm sao, lúc này không thể nghĩ nhiều như vậy được nữa. Nếu không làm gì đó, đại nhân sẽ đau đớn đến chết mất. Dứt lời, Lucas liền thúc giục Cát Lô, ngươi mau lật toàn bộ các phiến đá lên. Cần nhanh chóng ghi nhớ mọi người, cũng không ai có được cách nào tốt hơn, đành phải trông môi vẽ gáo làm theo lời của Lucas. Cát Lô không dám chậm trễ, liền rút chiếc kẹp vẫn đem theo bên mình ra, chậm chậm lật từng miếng đá vụn lên đem từng đoạn ký tự hỗn loạn nhớ kỹ trong đầu. Không quá lâu, Cát Lô ra hiệu rằng mình đã đem mọi thứ nhớ kỹ. Lucas không chần chừ, ngay tức khắc tiến lên trước mặt bức tượng. Không hề do dự, hai tay hắn siết chặt cán dịu đúc đặc, vung mạnh lên cao. Cả cơ thể hơi xoay nhẹ, vận sức từ hông eo một đòn chém thẳng xuống. Tiếng va chát chúa vang lên như sét đánh trong hầm. Tượng vỡ toang ra, đường nước chạy dọc từ đỉnh xuống chân, rồi vỡ vụn thành trăm mảnh nhỏ. đá vụn bắn tung tóe, bụi trắng phủ lấy ánh lửa khiến không gian mở đi như bị sương che phủ. Ngay khoảnh khắc bức tượng nhỏ bị phá vỡ, lập tức một riêng rít gào không biết từ đâu đông rung rền vàng bốn phía bức tượng vừa vỡ tan, Diêm lập tức con người như con tôm luộc, hét lên đau đớn. Từ trong người hắn bỗng chốc tuôn ra một luồng khói đen, xoắn ốc trong không trung như có một lực xoáy vô hình đang cuốn lên đám người vốn đang vây quanh lập tức vô thức lùi lại. Dùng ánh mắt lo lắng nhìn vị chủ nhân đang kêu gào trước mặt mà không biết nên làm sao. Bất ngờ, luồng khói đen biến mất. Diêm như tảng đá đột nhiên không còn bệ đỡ, lập tức gục xuống. Cơn đau có vẻ đã tan đi nhưng cũng đồng thời rút đi toàn bộ sức lực mà hắn có trong người. Lucas gạt hết những ai đang chắn trước mình ra, không chậm trễ chạy đến bên người đỡ lấy Diêm, giọng run lên, đại nhân, ngài không sao chứ? Nhưng Diêm lúc này yếu ớt đến không thể trả lời được. Đôi môi bợt bạt trắng mấp máy như muốn nói gì đó. Không ngờ âm thanh chưa kịp phát ra thì đã bị một âm thanh khác nuốt mất. Keng. Một tiếng sắt chạm sắt vang vọng từ phía đại thờ, rồi thêm nhiều tiếng khác nối tiếp. Tám chiếc quan tài bằng đá bị xích đồng loạt rung lên, dây xích căng ra, va vào thành đá kêu loảng xoảng. Ngọn lửa trên bốc dầu lay động dữ dội, ánh sáng nhấp nháy soi thấy lớp bụi bay lên thành từng cơn lốc nhỏ. Cả không gian như rên rỉ. Đoàn quân lúc này căng thẳng nhìn về phía điện thờ. Ai cũng có thể ý thức được, một cuộc đại chiến không bao lâu nữa sẽ tới. Chương 188, như thần hạ thế, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 188, như thần hạ thế, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Lucas nhìn Diêm lúc này thất khiếu chảy máu, hơi thở yếu ớt rồi lại nhìn mấy chiếc quan tài đang lắc lư mạnh, lúc nào cũng có thể bật tung dây xích đã rỉ sét kia lâm vào một quãng trầm tư ngắn ngủi. Rất nhanh hắn liền đỡ Diêm đưa vào tay của Ashley. Cô nhanh chóng kiểm tra cho đại nhân đi. Lucas cất giọng trầm thấp, ánh mắt không rời khỏi mấy chiếc quan tài đang rung lắc, hai tay hắn siết chặt cán dịu, từ từ vượt lên phía trước đi đến trước mặt đám người. Không khí trong lăng mộ nặng trĩu, đặc quánh lại như vừa bị thứ gì đó siết chặt. Tiếng xích vẫn vang lên, rồi đột ngột im bặt. Một thoáng tĩnh lặng chết người. Không ai dám nói trước khi từng chiếc quan tài bằng đá nứt bật ra, nắp đá văng xuống nền với âm thanh nặng nề, rền rĩ. Tám cố quan tài cùng mở tung ra từ bên trong. Nắp quan tài bị bắn bật lên cao rồi rơi rầm xuống đất một tiếng, như một tảng đá nặng rơi vào trong lòng của mọi người bên trong. Những bộ xác khô còn, keo tót, da dính chặt lấy xương, ánh sáng đuốc chiếu vào chỉ thấy những hốc mắt chúng sâu như giếng cạn. Móng tay của chúng đã hóa đen, cứng như sắt, đầu nghiêng sang một bên, cổ bị cố định bởi lớp băng vải đã mục nát. Chúng nằm đó, bất động, im lặng đến giận người. Rồi, từ khoảng không phía trên quảng trường ngầm, một tiếng gió xoáy dữ dội nổi lên. Khói đen từ bốn phía tường đã tan biến khi rời khỏi Diêm, không ngờ lại đột ngột xuất hiện, tràn ra từ những khe nứt trên tường đá, từ bóng tối, từ chính những vết nứt dưới chân. Từng luồng một, chúng tụ lại thành một hình thể méo mó, không đầu không mặt, chỉ là khối thịt khói xoắn quyện nhau với hàng chục xúc tu nhỏ mọc ra từ thân. Không ai kịp cử động. Cắt Lô chỉ kịp thốt khẽ, "Thần minh nhân tử." Con quái vật khói gầm lên, không phải tiếng gào, mà là một chuỗi âm thanh lạ, như những âm tiết vỡ vụn của một ngôn ngữ xa lạ, cổ xưa, đứt quãng. Âm thanh ấy vang lên như những lời chú, xuyên qua không khí, rội vào tai khiến ai nấy đều choáng váng. Không ai biết được thứ ngôn ngữ kỳ quái mà con quái vật thốt lên, nhưng chẳng biết bằng cách nào, bọn họ đều trong thoáng chốc đã đồng loạt hiện lên một giọng nói chạy qua bên tai, kẻ giúp đỡ sa đọa đều phải chết. Tiếng nói ấy cứ như vọng đến từ địa ngục sâu thẳm, nơi âm thanh dù nhẹ nhất cũng ẩn chứa khủng bố đến rợn người. Ngọn lửa trong các bức dầu đột nhiên bắt đầu trao đảo, rồi bất thình lình ánh sáng vàng của dầu dần dần thấm lại chuyển thành thứ màu xanh lá cây âm u trầm tịch. Cả không gian tối đi trong một phút giây ngắn ngủi, thứ ánh sáng ma quái cộng với thân hình kỳ dị của con quái vật khiến trước mắt đám người như hoa lên. Cơ hồ như bọn họ đã nhìn thấy tận thế, thấy cửa địa ngục mở rộng, từng đàn ác quỷ mặt xanh nhanh vàng xông ra không ngớt cắn xé lấy thân thể của bọn họ. Vài người không chịu nổi lập tức như phát điên, cuốn quýt la hét, bỏ chạy tán loạn. Kẻ thì điên cuồng vung đại thương, kiếm trong tay mình, miệng không ngừng lẩm bẩm những điều rồ dại không rõ ràng. Hey! Một tiếng hét lớn chấn động bốn phía, Lucas dồn toàn bộ sức lực của mình, kết hợp với tự nhiên chi lực ra chỉ như sư tử gầm lên một tiếng, ngay lập tức kéo đám người ra khỏi ảo giác. Chiêu này hắn đã từng gặp phèo sử dụng qua rồi, sao có thể mắc bẫy lần hai? Con quái vật thấy chiêu số của mình đã thất thủ, lập tức thân thể nó hóa thành làn khói, lần nữa lại phân cách ra thành tám phần, những mảnh khói đen lao xuống qua tải, chui thẳng vào ngực những xác khô. Âm thanh khô khốc vang lên bụt 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 như tiếng gió bị nhốt trong hốc đá. Chỉ trong nhịp thở, tám bộ xác đồng loạt co giật. Ngón tay run lên, khớp xương bật kêu rắc rắc, rồi từ từ dựng dậy. Hốc mắt trống rông bắt đầu rực sáng ánh đỏ u ám, chiếu xuyên qua làn đùi và cho. Đám người nhìn thấy cảnh tượng linh dị như vậy thì không khỏi mồ hôi lạnh toát ra, ai nấy đều vô thức nuốt nước bọt đánh ngực một cái. Những kẻ thù mộ lần nữa mở mắt nhìn lại thế gian. Không còn thời gian để sợ hãi, đội cận vệ nghe lệnh Lucas ánh mắt như chim ưng săn mồi, nhìn thẳng vào tám cái xác sống liều chết bảo vệ đại nhân. Sau một phút ngơ, toàn bộ đội cận vệ như người chết vớ được bọc. Mọi hoang mang của bọn họ phản ánh qua đôi mắt thất thần, phút chốc bị quét sạch sẽ không còn chút gì. Khiên giáo chỉ chớp mắt đã lần nữa che kín toàn thân, đem Diêm vây lại vào bên trong. Phía trước, Lucas bước lên giữa quảng trường. Tám cái xác khô đang dàn hàng, mắt đỏ cháy, xương cốt lách cách trong thứ hơi lạnh đen ngòm. Chúng di chuyển giật cục, không tự nhiên, nhưng mỗi cử động đều phát ra tiếng rít rợn người. Lucas nắm chặt chuôi dịu, ánh sáng nhạt dục dịch lóe lên quanh thân như một lớp màng lửa mờ. Từng quả cầu ánh sáng như những vì sao mới mọc lên giữa đêm đen trôi nổi trong không khí, mang theo cảm giác thần thánh khó tả. Hơi đất rung lên theo mỗi bước chân của vị đội trưởng, làm những người đang quan sát không khỏi tinh thần phân chấn. Ánh lửa xanh vốn đầy ma mị lúc này như càng thêm tô điểm cho vẻ nghiêm nghị trên gương mặt phong sương lúc này đang vô cùng giận dữ của Lucas. Cơn giận như từng đợt sóng ngầm dữ dội khiến người dù đang cách xa ba thước cũng không khỏi cảm thấy rùng mình.
Đám sát sống lúc này kèn kẹt quay đầu nhìn thẳng vào Lucas, trong tròng mắt đỏ ngầu không cách nào nhìn ra được tâm trạng càng khiến cuộc đối chọi trở nên không thể tránh được. Dầm một tiếng, đám sát đồng loạt xung tới. Lucas bung chân, đá mạnh vào lưới dịu đang bị kéo lê đi. Mặt đất dưới chân nổ tung một vòng sáng, bắn ra bốn phía ép lùi chúng trong khoảnh khắc. Nhưng rồi, bốn cái sát từ hai bên bổ tới, những khớp tay gãy gập vẫn cử động như loài thú. Lucas xoay người, dịu vung thành vòng tròn, ánh sáng từ lưới dịu tỏa ra như xé gió, hất tung cả bốn tên. Tiếng xương vỡ vang lên khúc khốc, mảnh xương bay tung, khói đen bốc lên từng cơn. Một kẻ khác lao tới từ phía sau, cánh tay hòa giải, đầu biến dạng, miệng há to. Lucas không quay lại, chỉ nâng tay trái một mảnh cầu ánh sáng nhỏ hiện ra giữa không trung, chắn ngay đòn đánh. Cánh tay quái vật chạm vào ánh sáng thì cháy khét, khói đen rít lên, tan biến. Hắn thuận thế xoay mạnh người, phản đòn ngay tức thì với một đường dịu bổ chéo, ánh sáng nổ ra trong khoảnh khắc, chém đứt cái xác vừa mới xông vào từ cổ sâu đến trước ngực. Cái xác khuỵ xuống, khói trào ra như máu đặc. Ba kẻ còn lại hợp lại thành một đội hình, lao đến cùng lúc. Một tên vỗ tay xuống đất, từ đó mọc lên vòng tay xương khổng lồ chụp lấy Lucas. Anh nghiến răng, dồn toàn khí, từ bàn chân tràn lên thân dịu như được bao phủ trong ánh vàng. Toàn thân Lucas như biến thành một thần tướng trên trời, bất kỳ ai có kinh nghiệm đều có thể nhìn ra, Lucas đã đem thực lực của cận vệ cấp 4 luyện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đến mức cầu ánh sáng mang theo năng lượng dày đặc cũng có thể thu phát tự nhiên một cột sáng dựng thẳng từ vị trí anh đứng, hất tung cả ba tên và phá nát vòng tay xương trong tiếng rền chói tai. Mồ hôi chảy dài xuống cổ, rơi xuống cán dịu đất sũng, nhưng ánh mắt Lucas vẫn bừng bừng. Anh lao vào, từng cú đánh là một vệt sáng vung lên trong bóng tối, mạnh, dứt, không ngừng nghỉ. Sắc khô tan rã, khói đen bốc lên như bị ép thoát khỏi da thịt mục nát. Khi cái cuối cùng ngã xuống, ánh sáng từ dịu anh vẫn chưa tắt. Nó tỏa ra, phản chiếu khắp trần hang, làm lộ những đường vẽ kỳ dị khắc trên tường. Ashley còn đang chữa trị cho James như ý thức được chuyện gì liền ngẩng lên, vừa nhìn thấy cảnh đó thì mặt đất bỗng rung lên lần nữa. Từ nơi tám cái xác vừa đổ, khói đen tuôn ra, xoắn lại giữa không trung. Chúng tụ lại thành một khối thân đồ sộ, xúc tu vươn dài, từng con mắt đỏ lửa mở ra giữa làn khói. Lucas lùi một bước, dịu vẫn dương cao, giọng trầm như thép nghiến, cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi sao thứ khốn nạn. Con quái vật gầm lên, âm thanh sâu và nặng như sấm dưới lòng đất. Ánh sáng và bóng tối va vào nhau, chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng trong lòng mộ cổ. Lời vừa dứt, đôi bên đã lập tức lao vào nhau. Lucas phi thân lao về phía trước, đôi giày dẫm lên nền đá khô nứt. Cây dịu trong tay nặng nề như một khối sắt sống, mỗi cú vung tạo ra luồng gió cắt xuyên qua lớp khói đen đặc quánh. Quái vật hiện hình giữa không trung, thân thể nó như một khối xương đặc có xúc tu và những mảng da người rách rời trôi nổi xung quanh. Xúc tu quất xuống, va vào dịu, tóe ra ánh lửa ma sát. Lucas bị hất ngược lại, trượt dài trên mặt đá, đầu gối cắm xuống để giữ thăng bằng. Hắn cảm thấy cổ tay mình tê dại, nhưng vẫn siết chặt chuôi dịu. Quái vật lại gầm lên, mùi lưu huỳnh và thịt cháy lan ra khắp không gian. Không chút chậm trễ, hắn bật người lên, xoay dịu trong không trung. Nhát chém đầu tiên xé đôi một xúc tu, nhát thứ hai cắt ngang phần thân đang định bọc quanh anh. Lớp khói tan ra, nhưng chỉ trong vài giây, nó lại tụ lại, chập chờn như xương tái sinh. Lucas lùi một bước, hơi thở nóng phả ra trong không khí lạnh ẩm. Đòn phản công của con quái như một cơn bão. Xúc tu quét loạn, ép anh liên tục phải xoay dịu đỡ. Những mảnh đá văng ra mỗi lần va chạm. Lucas gầm thấp, hạ trọng tâm, rồi xoay người chém ngang. Lưỡi dịu vạch một đường sáng đỏ qua không khí, cắt phăng phần thân khói khiến nó rú lên chói tai. Cơ thể anh lúc này bắt đầu tỏa nhiệt. Mồ hôi lẫn máu chảy thành vệt dọc cánh tay, nhưng ánh sáng trong mắt anh vẫn sắc lạnh. Anh ném dịu sang một bên, giơ tay phải ra trước ngực. Lòng bàn tay bắt đầu rực đỏ. Máu trong mạch như sôi lên. Da anh chuyển màu kim loại, đỏ và sáng như lò rèn đang mở cửa. Không khí rung lên. Lucas bước một bước dài, rồi tung quyền. Cú đánh phát nổ như sấm. Toàn bộ năng lượng tích tụ trong người anh được giải phóng cùng lúc, va thẳng vào con quái vật. Sức ép đẩy toàn bộ khói đen ép giạt ra sau, ép chặt vào tường đá. Một tiếng rạn khô giòn vang lên. Khung cảnh lúc này chỉ còn nhìn thấy từng mảng tường nứt, tro và bụi vỡ tung. Con quái gào thét, thân thể nó vỡ ra thành hàng nghìn mảnh khói nhỏ, bước lên cao rồi tan biến hoàn toàn. Lucas đứng yên ở vị trí đó, tay vẫn giơ ra trước, hơi thở dồn dập. Bàn tay anh đỏ rực, tỏa khói nhẹ như than hồng sắp tắt. Nhiệt độ quanh anh hạ dần, ánh sáng mở đi. Anh cúi đầu, khẽ thở dài. Mùi khói cháy và sắc nóng vẫn còn vương trong không khí. Quảng trường chìm vào im lặng. Ashley ở phía xa vẫn đang túi bên cạnh James. Ánh sáng từ ngọn lửa cuối cùng đã bình thường trở lại, khi này phản chiếu lên lưng Lucas bóng một người đàn ông, đơn độc giữa đống tro tàn.